Chương 1198, Thuần Túy Chi Thủy chương 1198, Thuần Túy Chi Thủy thôi ngư nội thị nhà mình trung thiên thế giới, nhìn xem trung thiên thế giới bên trong cảnh tượng kỳ dị, trong ánh mắt lộ ra một vòng dị dạng thần thái, như thông thiên xây một năng tiến hóa làm trong hỗn độn linh căn, thu hoạch được hỗn độn ma thần theo hầu, ta trung thiên thế giới nội tình sẽ tiến thêm một bước. Thôi ngư nghe nói kiếm ra lời nói, trên mặt mang dáng tươi cười, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, muốn thu lấy trước mắt ngoan ngoãn nước, vật này quả thực là có thể xương thần vật, bất luận là dùng tới tu luyện cũng tốt, vẫn là dùng tới làm khác cũng được, đều có huyền diệu khó lường gột rửa thuần túy chi lực, quả thực là vô thượng thần vật. Thánh nhân nếu là lâu dài bị ngâm trong đó cũng phải bị ngoan ngoãn nước đồng hóa gột rửa, vật này tính đáng sợ có thể thấy được lổ đốn, đương nhiên có một cái điều kiện trước tiên đó chính là ngoan ngoãn thủy năng vây được thánh nhân cảnh giới tồn tại. Trên thực tế ngoan ngoãn nước căn bản là khốn không được thánh nhân, liền ngay cả thôi ngư loại này gà mở thánh nhân cũng khốn không được. Thôi ngư mặc cho ngoan ngoãn nước xâm nhập thể nội, sau đó sau một khắc quả nhiên không có để cho thôi ngư thất vọng, thời khắc mấu chốt nó trong nguyên thần có một đạo thuần túy chi quang cuốn lên, lại là thôi ngư bàn tay vàng phát huy tác dụng, phát hiện quỷ dị chi lực, xin hỏi phải chăng cướp? Cướp đằng sau, ngươi sẽ thu hoạch được thuần túy chi thủy khống chế chi lực. Ghi chú một, thuần túy chi thủy đản sinh tại trong hỗn độn, chính là hỗn độn bắt cảnh tạo hóa một trong, không những đặc biệt tạo hóa điều kiện không thể hội tụ, thần thủy này có được thuần túy vạn vật công hiệu, có thể đồng hóa gột rửa trong thiên địa tất cả pháp tắc, bảo vật. Ghi chú hai, nước này thời gian dài ngâm có hại, coi như hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cũng phải bị kỳ đồng hóa. Xin mời cẩn thận sử dụng. Thôi ngư nhìn trước mắt bàn tay vàng trang địa, khoe miệng nết lên lộ ra một nụ cười đắc ý, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta lại đạt được một môn đại thần thông, bất quá cái này thuần túy chi thủy không biết được cùng trước mắt ngoan ngoan nước có hay không khác nhau. Thôi ngư âm thầm nói câu, cướp. Nương theo lấy thôi ngư trong lòng niệm động, nó thể nội vô số ánh sáng màu lam hội tụ, cái kia vô số ánh sáng màu lam lấp lóe ở giữa hóa thành từng đạo màu lam sợi tơ, mà trên sợi tơ khắc rõ vô số phù văn có kỳ diệu chi lực hội tụ, thôi ngư trong lúc nhất thời vậy mà cũng thấy không rõ lắm. Chỉ cảm thấy cái kia phù văn màu lam bên trong có từng đạo không hiểu khí cơ hội tụ, hợp thành từng đạo kỳ lạ sợi tơ, sau đó vô số sợi tơ đan vào một chỗ, hóa thành một đạo ấn ký, là ấn tại thôi. Ngư bất diệt chân linh bên trên. Dấu ấn kia mới rơi vào bất diệt chân linh bên trên, thôi ngư đã cảm thấy chính mình bất diệt chân linh tựa hồ phát sinh một loại không hiểu biến hóa, vậy mà tựa như sống lại bình thường, vậy mà nhẹ nhàng phun ra nuốt vào hô hấp giữa thiên địa một loại nào đó thần bí khí cơ. Chỉ nhìn ngoại giới ngoan ngoan nước vậy mà nương theo lấy bất diệt chân linh hô hấp bị đặt vào bất diệt chân linh bên trong, sau đó bị bất diệt chân linh cho hấp thu, bất diệt chân linh vậy mà bắt đầu bị cái kia ngoan ngoãn nước thoải mái thuần túy. Cái gọi là thuần túy chi thủy cùng ngoan ngoan nước kỳ thật không có bất kỳ cái gì khác nhau, nước này cũng không gọi ngoan ngoan nước chỉ là hồng hoàng chư vị cường giả vì đó ban cho xưng hảo, nó tên thật gọi là thuần túy chi thủy. Thôi ngư trong lòng bừng tỉnh, lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình cùng trước mắt biển cả tựa hồ có một loại nào đó không hiểu cảm ứng, trong biển rộng thuần túy chi thủy cũng đã không thể tổn thương nó mảy may. Thậm chí thôi ngư có thể cảm nhận được tại thuần túy chi thủy bên trong ẩn chứa lấy một cô mông lung ý chí. Quả nhiên, cái này thuần túy chi thủy là có chính mình ý chí, bất quá thuần túy chi thủy ý chí có chút hung ác à, liền ngay cả mình tư tưởng đều thuần túy mất rồi, chỉ còn lại có một cô đơn thuần, bản năng ý chí. Thôi ngư âm thầm mượn nhờ thuần túy chi thủy ấn ký, cảm ứng đến thuần túy chi thủy biến hóa, sau một khắc cả người cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy rùng mình. Cái này nước tinh khiết quả nhiên không giống bình thường, không những đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Thôi ngư thể nội ấn quyết lưu chuyển, sau một khắc thông thiên thánh nhân ấn ký cực cảnh thăng hoa, chỉ gặp từ nơi sâu xa từng đạo khí thế khủng bố ở tại quanh thân lưu chuyển, nó thể nội một đạo làm quang lấp lóe mà ra, một đạo ba động cấp tốc từ nó thể nội quyết tán, trong khi hô hấp đã chuyển khắp toàn bộ xanh thẳm biển cả. Sau đó nương theo lấy thôi ngư ấn quyết trong tay biến hóa, cái kia thuần túy chi thủy bên trong một viên màu xanh thẳm hạt châu bay lên, trôi nổi tại thôi ngư trong lòng bàn tay. Hạt châu không lớn chỉ có lớn chừng quả trứng gà, trong đó thuần khiết hoàn mỹ, có xanh thẳm chi quang bắn ra, cái kia xanh thẳm quang mang lướt qua tịnh hóa hết thảy thiên địa pháp tắc, liền ngay cả hỗn độn chi khí đều bị tịnh hóa hấp thu, đặt vào hạt châu màu xanh lam bên trong, trở thành hạt châu một bộ phận. Sau đó chỉ thấy hạt châu thu nạp hỗn độn chi khí sau, lại có giọt giọt nước tinh khiết đạn sinh ra. Đây là tạo hóa kỳ vật, nước tinh khiết nguồn suối. Thôi ngư bắt được hạt châu, chỉ gặp trên hạt châu có một đạo ánh sáng màu lam chiếu rọi, sau một khắc chỉ thấy hào quang màu xanh lam kia rơi vào Sibiu trên thân, Sibiu trong thân thể từng kia màu lam hơi nước bị hạt châu thu lấy đi ra, sau đó Sibiu rốt cục khôi phục bình thường. Sibiu thể nội hơi nước màu lam bị rút ra, lập tức kích động giơ chân, mẹ nó, lao tổ ta anh minh một thế, vậy mà không cẩn thận thua ở nơi này lại có trong truyền thuyết ngoan ngoãn nước, lao tổ ta kém chút bị ngoan ngoãn nước bắt được, trở thành ngoan ngoãn nước khôi lỗi. Sau đó một đôi mắt rơi vào thôi ngư trong tay tinh khiết thủy tinh bên trên, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, một đôi mắt tựa hồ dính tại trên hạt châu, tiểu tử, nhanh để cho ta đập cái kia phá hạt châu. Thứ này hại người rất nặng a. Chỉ có lao tổ ta mới có thể có nói như thế đi, có thể đem vật này xử lý sạch, miễn cho vật này lưu lạc ra ngoài hại người khác. Thôi ngư nhìn xem ánh mắt sáng rực Sibiu, tiện tay đánh ra đem Sibiu đại ma thần cho đánh bay ra ngoài, sau đó cầm màu xanh thẳm hạt châu vận chuyển khẩu quyết, sau một khắc đem hạt châu thả vào biển cả chỗ sâu. Ai, ngươi không chịu muốn đồ tốt này, ngươi trực tiếp cho ta là được, vì sao đem nó ném ra? Sibiu nhìn thấy thôi ngư thế mà đem hạt châu cho ném đi ra ngoài, lập tức tức giận, vội vàng thả người nhảy lên hướng hạt châu bổ nhào qua, nhưng ai biết hạt châu kia chìm vào trong nước biển sau, vậy mà hóa thành một cái động không đáy, vô cùng vô tận thuần túy chi thủy lúc này từ bốn phương tám hướng của tới, giống như rót vào trong vô tận động quật mở dạng, hướng về hạt châu kia quán chú đi. Trong chốc lát một cái to lớn vòng xoáy hình thành, Sibiu một tiếng kinh hô trực tiếp bị vòng xoáy cuốn vào. Sibiu vội vàng điều động chuẩn thánh pháp tắc, muốn từ trong vòng xoáy tránh ra, chỉ là Sibiu thánh đạo pháp tắc mới vừa vận lưu chuyển khắp thân thể mặt ngoài, cùng cái kia thuần túy chi thủy mới tiếp xúc, liền bị thuần túy chi thủy cho tịnh hóa trở thành hư vô. Sau đó Sibiu tựa như là một cái trong vòng xoáy con cá mở dạng, không ngừng điên cuồng xoay tròn vần quanh. Mẹ của ta lặc, tiểu tử thúi, nhanh mau cứu ta! Sibiu bị cuốn vào trong vòng xoáy lập tức hoảng hồn, này bằng với cuốn vào trong máy giặt quần áo không ngừng xoay tròn, cái kia thuần túy chi thủy đối với nó xâm nhập càng nhanh. Thôi Ngư thấy vậy lắc đầu, Sibiu đại ma thần yêu tham tiện nghi tính cách quả thực là khó mà cải biến, nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động, chỉ gặp Sibiu đại ma thần bị một cái bọt nước ném đi ra, rơi vào Thôi Ngư bên người. Sibiu chật vật bò dậy, lúc này không dám lộn xộn, mà là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin, ngươi tiểu tử làm sao lại nắm giữ ngoan ngoãn nước? Cái này ngoan ngoãn thủy năng tịnh hóa thiên địa hết thảy pháp tắc, pháp lực mới tới gần liền sẽ bị ngoan ngoãn nước tịnh hóa rơi, căn bản là không cách nào tới gần, ngươi làm như thế nào? Sibiu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, dùng hắn lại nói, cái này ngoan ngoãn nước căn bản cũng không khả năng bị bất luận kẻ nào khống chế, bất luận cái gì pháp tắc tới gần ngoan ngoãn nước đều sẽ bị ngoan ngoãn nước cho tịnh hóa rơi. Liền ngay cả pháp lực đều không thể tới gần, thánh đạo chi lực cũng vô pháp tới gần, làm sao đàm luận luyện hóa khống chế đâu? Sibiu một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, lúc này Sibiu hóa thành hình người, mày rậm mắt to rất có một phen trung hậu bộ dáng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin. Hắn biết Thôi Ngư rất quỷ dị, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra Thôi Ngư vậy mà quỷ dị đến mức độ này, liền ngay cả ngoan ngoãn nước đều có thể nắm giữ. Nước này không gọi ngoan ngoãn nước, mà gọi là thuần túy chi thủy. Thôi Ngư không có cùng Sibiu giải thích, rời đi chủ đề. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết nên như thế nào giải thích, mà lại bàn tay vàng sự tình quyết không thể bạo lộ ra. Nói chuyện công phu cái kia vô lượng biển cả đã bị hạt châu màu xanh lam thôn vệ thu nạp, một chút không dư thừa bị Thôi Ngư thôn vệ sạch sẽ, đã rơi vào hạt châu thủy tinh bên trong. Đợi cho giọt cuối cùng thuần túy chi thủy bị thuần túy hạt châu hấp thu sạch sẽ, hạt châu kia chậm rãi lui về trôi nổi tại Thôi Ngư trước người, bị Thôi Ngư lặng lặng cầm trong tay, đây là tôi bảo cũng. Sibiu nhìn xem cái kia hạt châu màu xanh lam, cả người con mắt đều tái rồi, đầu to lớn lại gần, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, lao tổ ta làm sao lại không có bản lĩnh như thế, làm sao lại không có như vậy số phận, thật sự là tức chết người đi được. Lúc này hỗn độn khôi phục bình tĩnh, nhưng là Thôi Ngư quanh thân trăm trượng hỗn độn quay cuồng, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến bị hạt châu dẫn dắt hấp thu, mà hạt châu mặt ngoài nhưng không thấy bất cứ gì thường nào. Có hạt châu này, ngươi ngày sau tu luyện tốc độ thế nhưng là nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, thánh nhân đại đạo đang nhìn a. Sibiu trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, thậm chí liền ngay cả ma tổ bản nguyên ấn ký, ngươi cũng có thể thừa cơ lợi dụng thuần túy chi thủy tan đi, giải quyết tất cả hai hoàng ẩm. Sibiu một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, muốn nhìn một chút Thôi Ngư xử trí như thế nào hạt châu này, dù sao hạt châu này nhưng khác biệt bình thường, có thể phát huy ra tác dụng quá lớn. Thôi Ngư lược làm trầm tư đằng sau, mới vươn tay ra, đối với trước mắt hỗn độn nắm vào trong hư không một cái. Sau đó chỉ thấy nhà mình trước người hiện ra một khối to như bóng rổ đặc thù hỗn độn khu vực. Đó là Thôi Ngư chăm dặm hỗn độn, nhưng là bị Thôi Ngư thu nhỏ đằng sau, hóa thành chỉ có to như bóng rổ. Hỗn độn vô cùng lớn vô cùng bé, lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thôi Ngư vươn tay ra, đem hạt châu đặt tại nhà mình chăm dặm trong hỗn độn, sau một khắc hạt châu kia trốn vào hỗn độn chỗ sâu nhất, sau đó chỉ thấy hạt châu bắt đầu thôn tính trong hỗn độn chi khí, sau đó chỉ thấy trùng trùng điệp điệp thuần túy chi thủy từ trong hạt châu mãnh liệt mà ra, hướng về hỗn độn khuếch tán ra đến, trong chốc lát tạo thành một cái thuần túy chi thủy tạo thành vô lượng biển cả. Sau đó cái kia thuần túy chi thủy tạo thành vô lượng biển cả phân ra một đạo nhánh sông, hướng về trung tiên thế giới quán trú đi qua. Chương 1199, cực hạn mà nói chương 1199, cực hạn mà nói trong hỗn độn có một mảnh xanh thẳm biển cả đang lăn lộn chìm nổi, vô tận thuần túy chi thủy đang chảy, mà lúc này có hơn một trượng nhánh sông phân liệt mà ra, hướng về Thôi Ngư trung tiên thế giới chạy xuôi mà đi, cái kia thuần túy chi thủy không nhìn thế giới bình chứng, trực tiếp chạy vào Thôi Ngư chủ thế giới, tựa như là cửu thiên bộ bố treo cao xuống, lại kích 3000 dặm, trực tiếp trùng kích tại Thôi Ngư trung thiên thế giới. Ngọn núi cao nhất, sau đó dòng nước kia hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Thuần túy chi thủy rất là đặc biệt, dòng nước kia không ngừng hướng lên trời tám điểm quyết tán, thuần túy lấy đại địa bản nguyên, thuần túy lấy trên đại địa thai nghén chúng sinh, khiến cho chúng sinh tiềm lực cao hơn, liền chúng liền ngàn trong thế giới góp nhặt sát phạt chi khí, oan hồn, huyết tinh, nhân quả nghiệp lực cũng bị cái kia thuần túy chi thủy gột rửa không còn. Nước tinh khiết thật sự là quá bá đạo, nhất là khắc chế không có thực thể phát tác, nhân quả luật loại hình thần thông, quả thực là bá đạo cực điểm. Giữa thiên địa nhân quả, nghiệp lực chính là thế giới ngũ suy căn bản nguyên do, trở ngại thế giới phát triển theo chuyển chướng ngại lớn nhất, nhưng là trải qua cái này thuần túy chi thủy gột rửa đồng hóa đằng sau, ở giữa thiên địa này trồng chất nhân quả nghiệp lực lại bị thuần túy chi thủy dung luyện, trở thành nó chất dinh dưỡng. Nương theo lấy cái kia thuần túy chi thủy quyết tán, giữa thiên địa nhân quả nghiệp lực gột rửa không còn, ngược lại là gọi Thôi Ngư ngẩn ra một chút, như vậy, chẳng phải là nói ta trung thiên thế giới đã không còn lượng kiếp phát sinh, đã không còn thiên nhân ngũ suy, đã không còn mặt pháp, có thể vô hạn tục tích chưa đi. Thôi Ngư nhìn xem bị gột rửa đổi mới hoàn toàn trung thiên thế giới, tựa hồ là về tới thiên địa vừa mới mở thời điểm, lúc kia nhân quả nghiệp lực còn không có xen lẫn, hết thảy đều là trạng thái tốt nhất. Ta cũng không cho rằng đây là một chuyện tốt. Bên kia Sibiu thở ơ lạnh nhạt, mở miệng cãi lại câu. Nói thế nào? Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibiu. Thế giới dung nạp là có hạn độ, một khi không có sát kiếp hạ xuống, trong thế giới chúng sinh sôi càng ngày càng nhiều, luôn có một ngày lại nhập không đủ suất, dẫn đến toàn bộ thế giới tạo hóa đản sinh tốc độ không kịp nổi chúng sinh tiêu hao tốc độ, đến lúc đó toàn bộ trung thiên thế giới đều sẽ bị kéo đổ. Ngươi trung thiên thế giới sẽ không bị hủy bởi dưới lượng kiếp, nhưng lại bị hủy bởi thế giới tuần hoàn bên trong, chúng sinh liền là của ngươi thế giới hao tổn lớn nhất hung thủ. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Ngược lại là cái này để ý. Thôi Ngư nhớ tới hậu thế những nhân loại kia từ thượng đế chi vạc đến cuối cùng đều không ngoại lệ đều sẽ bởi vì hoàn cảnh sụp đổ mất cân bằng mà dẫn đến thất bại. Nhưng là thuần túy chi thủy đối với rèn luyện thế giới, đối với rèn luyện thế giới bản nguyên, có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, Thôi Ngư như thế nào lại bỏ qua đâu. Thuần túy chi thủy có thể tăng tốc hắn trung thiên thế giới diễn hóa, khiến cho hắn trung thiên thế giới trở nên càng thêm thuần túy, trung thiên thế giới liền tựa như là một khối tinh cương mở dạng, mà cái kia thuần túy chi thủy chính là lô hỏa. Lão tổ có thể có biện pháp giải quyết. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibiu, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Cũng là đơn giản, ngươi chỉ cần cách một đoạn thời gian đem thuần túy chi thủy rót vào trong trung thiên thế giới liền tốt, chỉ cần trung thiên thế giới bên trong kiếp khí tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ bỏ mặc hạ giới giết chóc, điều tiết thiên địa ngăn được, đợi đến lượng kiếp kết thúc, nễ lại lợi dụng thuần túy chi thủy gột rửa trung thiên thế giới, đem nó khôi phục lại khai thiên tích địa thời đại, kể từ đó đã có thể khống chế giữa thiên địa sinh linh số lượng, cũng có thể rèn luyện trung thiên thế giới bản nguyên. Sibiu cười híp mắt nói, thế nhưng là thông thiên kiến một cần thuần túy chi thủy, ta cũng không thể bởi vì trung thiên thế giới bên trong chúng sinh mà đình chỉ là thông thiên kiến một tưới tiêu thuần túy chi thủy. Thôi Ngư ánh mắt sáng rực đạo. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu tức giận, ngươi ngày bình thường xưa nay thông minh, làm sao vào lúc này phạm vào hồ đồ, cái kia thông thiên kiến mục là của ngươi, trung thiên thế giới là của ngươi, thuần túy chi thủy cũng đồng dạng là ngươi, ngươi chỉ cần tại thông thiên kiến mục hạ mở ra một đầu thông đạo, trực tiếp đem thuần túy chi thủy từ trong hỗn độn dẫn đạo đi qua tiến hành đổ vào, chẳng phải giải quyết sao? Thôi Ngư nghe vậy gõ gõ đầu, nhìn ta lại bị tư duy cho gông cùm xiển xích ở. Nương theo lấy Thôi Ngư lời nói rơi xuống, cái kia chạy về trung thiên thế giới thuần túy chi thủy bỗng nhiên ngăn nước, sau đó trong hư không mở ra một đầu thông đạo. Cái kia xây một dưới trong đất bùn đống nhiên nhiều một con suối, mịch mịch thuần túy chi thủy từ trong tuyển nhãn kia chảy xuôi mà ra, bị thông thiên kiến mục trực tiếp hấp thu, toàn bộ thông thiên kiến mục càng thêm xanh biếc, đồng thời từng kia không hiểu hỗn độn ý cảnh từ trong đó bắn ra mà ra, vượn quanh hư không hoàn vũ rất là đặc biệt, có chút ý tứ. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu, hắn cảm thấy Sibiu quá thông minh, gừng càng già càng cay. Xử trí tốt trung thiên thế giới, Thôi Ngư ánh mắt nhìn về phía thuần túy chi thủy biển cả, sau một khắc thể nội một đạo bất diệt linh quang bay ra, trực tiếp hướng về cái kia thuần túy chi thủy hải dương mà đi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Có thể ngàn vạn lần đừng chỗ sung yếu động a. Nhưng vào lúc này Sibiu một bước phóng ra, ngăn tại Thôi Ngư bất diệt linh quang trước. Thôi Ngư bất diệt linh quang chính là một đoàn hình người quan mang, tản ra bất hủ khí tức, một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Sibiu, lão tổ có ý tứ gì? Ý tứ của ta đó là, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới vừa vặn, đại la tu vi nhưng lại có thể phát huy ra cấp bậc thánh nhân lực lượng, thậm chí cả phát huy ra siêu việt cấp bậc thánh nhân lực lượng, vừa vặn. Tuyệt đối không nên làm tiếp đột phá. Sibiu ngăn đón Thôi Ngư bất diệt linh quang, ngăn cản đối phương mượn nhờ thuần túy chi thủy tu luyện tăng lên cảnh giới. Nghe nói lời ấy Thôi Ngư sững sờ, một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Sibiu, lão tổ, ngươi lại đang làm cái gì yêu tiêu thân? Dựa vào cái gì ngươi có thể mượn nhờ thuần túy chi thủy tu luyện, mà ta không có khả năng? Hắn ngược lại là không có hoài nghi Sibiu có cái gì ý đồ xấu. Sibiu nghe vậy cười khổ nói, ta cũng không phải hại ngươi, mà là đây đều là đấm máu giao hấn. Một con hổ ly mỗi ngày một con gà đầy đủ no bụng, nhưng là một cái mánh hổ trong mỗi ngày muốn ăn 10 cái gà, hình thể càng lớn, thực lực càng cao, tiêu hao năng lượng cũng liền càng lớn. Nếu là không chiếm được sung túc đồ ăn, trước hết nhất chết đói sẽ là mánh hổ, mà không phải hồ ly. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư trong lòng như có điều suy nghĩ, đã thấy Sibiu nói chúng ta luyện khí sĩ, bất luận thánh nhân cũng tốt, hay là dưới thánh nhân cũng được, đều cần một loại đại thiên thế giới mới có vật chất sinh mệnh mới có thể còn sống. Chúng ta từ đại thiên thế giới bên trong rời đi, lại không vật chất sinh mệnh bổ sung, tại không có tìm tới mới đại thiên thế giới trước đó, thực lực tăng lên càng nhanh, chết cũng liền càng nhanh, trên đời này trừ hỗn độn ma thần bên ngoài, lại không người có thể trực tiếp từ trong hỗn độn hấp thu đến loại kia thần kỳ vật chất sinh mệnh. Ngươi tựa như là một con hồ ly, lúc đầu trong mỗi ngày tiêu hao một con gà, liền đầy đủ ngươi duy trì sinh cơ, ngươi trong lúc này ngàn trong thế giới sinh cơ cũng đầy đủ ngươi duy trì cân bằng, nhưng là nếu như ngươi đột phá đến chuẩn thánh, thánh nhân cảnh giới, ta sợ ngươi trong lúc này ngàn thế giới nhập không đủ suất, đến lúc đó đổ vào con đường thông thiên bên trên. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, hắn cảm thấy Sibiu cũng không có nói láo, trong mơ hồ hắn đã nhận ra loại kia biến hóa kỳ quái, nương theo lấy chính mình bước vào trong hỗn độn, thân thể đúng là đang tiêu hao một loại nào đó vật chất, mà loại vật chất này chỉ có chính mình trung thiên thế giới bên trong mới có. Ngươi bây giờ tu vi vừa vặn, đại la kim tiên cảnh giới, có thể đưa ngươi tiêu hao xuống đến thấp nhất, bảo ngươi đi càng xa, mà thực lực của ngươi cũng không kém, đã có thể vì ngươi hộ giá bảo hộ, tình trạng của ngươi bây giờ vừa vặn. Sibiu tận tình quên lớn, đây chính là năm đó chết vô số cường giả mới tổng kết ra quy luật. Liền ngay cả ngày xưa thánh nhân cũng không thể không trước khi đến thế giới mới trong quá trình chuyển biến làm hỗn độn ma thần thể phách, ngươi có biết ẩn chứa trong đó nguy cơ à? Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, một lát sau mới nói chẳng lẽ ta muốn lãng phí tốt đẹp thời gian, rõ ràng có cơ hội đột phá tu vi, nhưng lại ngạnh sinh sinh ngăn chặn chính mình không thành. Sibiu lắc đầu, ngươi còn có cái lựa chọn, đó chính là chuyển biến làm hỗn độn ma thần thân thể, nhưng là trong đó hai hại cũng vô số mà kể, tốt nhất vẫn là không cần làm như vậy. Hỗn độn ma thần chỉ là ở trong hỗn độn như cá gặp nước thôi, năm nào thế giới hoàn mỹ như coi là thật mở rộng, ngươi còn cần chém dụng đạo hạnh rút đi hỗn độn ma thần thân thể, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà lại hỗn độn ma thần sẽ còn nhận từ nơi sâu xa không hiểu quan thúc, sẽ cùng hỗn độn kết xuống đại nhân quả, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng làm loạn. Nghe nói Sivu lời nói, Thôi Ngư im lặng, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết lựa chọn ra sao. Con đường thông thiên không phải khoảng cách ngắn, đi đến ước vạn năm cũng có thể, cái này thời gian ước vạn năm đều đầy đủ hắn chứng đạo thánh nhân, vô cùng có khả năng tranh đấu hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Chẳng lẽ cái này dài dằng dặc thời gian hắn liền lãng phí một cách vô ích phải không? Sivu tựa hồ là nhìn ra Thôi Ngư tâm tư, tiến tới góc mặt nói, kỳ thật ngươi cũng không cần ảo não, mặc dù ngươi không có khả năng tu hành, nhưng lại cũng không ảnh hưởng ngươi luyện thành trí cường nội tình. Nói thế nào? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Ngươi có thể rèn luyện ngươi chân linh, đưa ngươi chân linh rèn luyện đến cực hạn, rèn luyện đến cũng đã không thể thuế biến tình trạng, rèn luyện đến vạn kiếp bất hủ, có được có thể so sánh cấp bậc thánh nhân chân linh chất lượng, đến lúc đó tu vi của ngươi mặc dù hay là đại la kim tiên, nhưng lại có thể sớm nắm giữ bộ phận thánh đạo quy tắc, chỉ cần đi vào đại thiên thế giới bên trong, đến lúc đó bằng ngươi nội tình chứng đạo hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên bất quá là dễ như trở bàn tay mà. Thôi. Sivu ở bên cạnh là Thôi Ngư giải thích. Thôi Ngư minh bạch Sivu ý tứ, chân linh nếu không có khả năng lớn mạnh, vậy liền đề cao chân linh phẩm chất, đem chân linh phẩm chất không ngừng đề cao, rèn luyện đến cực hạn, cùng thánh nhân chân linh đồng dạng phẩm chất, đến lúc đó chính mình tự nhiên sẽ nắm giữ bộ phận thánh đạo uy năng. Lúc kia chính mình mặc dù cảnh giới hay là đại la kim tiên, nhưng một thân thực lực lại có thể xưng bản thánh. Muốn không tăng lên cảnh giới, đơn thuần rèn luyện chân linh, hơn nữa còn muốn đánh mài đến cấp bậc thánh nhân nói nghe thì dễ. Thôi Ngư cảm thấy rất khó, thậm chí không có khả năng hoàn thành. Tựa như là một cái người trong võ lâm ngươi, từ bỏ hết thể kiếm chiêu, nội công, chuyên môn tốc độ tu luyện, sắp xuất hiện tốc độ kiếm độ tu luyện tới cực hạn, khả năng sao? Không có nội công gia trì, muốn sắp xuất hiện tốc độ kiếm độ tu luyện tới cực hạn, gần như không thể nào. Trừ phi là mượn nhờ ngoại lực, tỉ như nói thiên tài địa bảo, cùng các loại thiên địa kỳ chân gia trì, mới có như vậy từng kia khả năng. Chương 1200, hỗn độn bất diệt linh quang mà nói chương 1200, hỗn độn bất diệt linh quang mà nói đem tiên thiên linh quang rèn luyện đến cực hạn sao? Thôi Ngư nghe vậy rơi vào trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Sibiu, trong lòng trong lúc nhất thời cũng chần chờ không chừng. Đối với tu vi tăng lên Thôi Ngư cũng không có cảm thấy thế nào vội vàng. Dù sao hắn tại Huyền Tẫn Chi Môn bên trong còn dựng dục một tôn có thể là bản cổ chân thân vô thượng tồn tại, chỉ cần ngày sau chân thân từ Huyền Tẫn Chi Môn đi tới, vô cùng có khả năng chính là kế tiếp bản cổ. Mà lại Thôi Ngư còn có giáo tổ Hồng Quân ấn ký, đối với hắn mà nói lúc này tu vi vừa mới đủ, có thể chấn áp được Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cấp bậc cường giả, liền đã đủ để ở trong hỗn độn hành hành. Bất quá Thôi Ngư suy nghĩ chính là luân hồi đạo quả, nếu như tăng cường chính mình luân hồi đạo quả tăng cường bản tay mình cầm luân hồi pháp tắc, như vậy tương lai mình tại trong hỗn độn sinh tồn không gian mới có thể càng cường đại. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quay cùng thuần túy chi thủy, sau một hồi mới nói đáng tiếc. Hắn hay là lựa chọn tin tưởng Sivu lời nói, hiện tại hai người ở trong hỗn độn sống nương tựa lẫn nhau, Thôi Ngư cũng sẽ không cảm thấy Sivu lại hại hắn. Đương nhiên mấu chốt nhất là chỗ hắn tại giáo tổ Hồng Quân mệnh cách trạng thái phía dưới, có thể thôi diễn ra Sivu cũng không có nói láo, người tu vi thấp ngược lại ở trong hỗn độn sống càng lâu dài, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không cần gặp kiếp số. Thôi Ngư bất diệt linh quang xoay người lại thân thể bên trong, sau đó bất diệt linh quang bên trên ngoan ngoãn nước ấn ký bắn ra. Tiếp theo liền thấy trong hư không ngoan ngoãn nước chống rông tạo nên mà ra, trực tiếp đã rơi vào Thôi Ngư chân linh bên trong, rèn luyện nhà mình chân linh. Thôi Ngư quyết định chỉ rèn luyện chính mình chân linh, từ trong hỗn độn tìm kiếm bất diệt linh quang dung nhập chính mình chân linh bên trong, khiến cho chính mình chân linh tiến hóa lần nữa. Đồng thời lĩnh hội luân hồi pháp tắc, khiến cho chính mình luân hồi pháp tắc cũng càng thắng một bậc. Thôi Ngư tại tấn cấp đại la kim tiên thời điểm, nhà mình chân linh đã từng dung luyện qua tiên tiên linh quang, bất quá cái kia tiên tiên linh quang chính là trung thiên thế giới thai nén mà ra, chất lượng trên có rất lớn tỉ vết. Thế gian bất diệt linh quang có tam đẳng, đệ tam đẳng chính là đại thiên thế giới dựng dục ra tiên thiên bất diệt linh quang, cũng chính là tiên thiên linh bảo phôi thai, hoặc là tiên thiên thần linh phôi thai. Đệ nhị đẳng chính là thế giới hoàn mỹ dựng dục ra tiên thiên bất diệt linh quang, nó linh quang đã hoàn mỹ viên mãn, có được không thể tưởng tượng nổi chi năng. Đệ nhất đẳng là trong hỗn độn dựng dục ra tiên thiên bất diệt linh quang, tại thế giới hoàn mỹ tiên thiên bất diệt linh quang hoàn mỹ đặc tính bên trên, lại tăng lên cường đại hỗn độn đặc tính, có thể đối với mình đạo quả, pháp tác tiến hành tăng phúc, có được huyền diệu sức mạnh khó lường. Thôi Ngư trung thiên thế giới theo lý thuyết cũng không tư cách dựng dục ra tiên thiên bất diệt linh quang, thậm chí không có khả năng diễn sinh ra thần thoại lực lượng, nhưng là không chịu nổi Thôi Ngư ở chính giữa ngàn trong thế giới để vào đồ tốt quá nhiều, mượn nhờ ma thần tên từ các nhà lừa gạt tiên thiên bất diệt linh quang không nói, chính là lấy được thông thiên xây một cùng bờ bên kia ngày thuyền năng lượng hạch tâm có thể làm trung thiên thế giới mỗi thời mỗi khắc đều tăng thêm vô số tiên thiên năng lượng, liền khiến cho Thôi Ngư trung thiên thế giới đã có thần thoại đặc tính. Nhất là về sau 24 chư thiên mở, mặt trời nhỏ dung nhập, càng là từng bước một đem Thôi Ngư thế giới đẩy vào một cái không thể dự đoán hoàn cảnh. Ngươi bây giờ đã là đại la viên mãn, nhớ lấy ngàn vạn không thể lại phá cảnh, thậm chí thánh đạo pháp tắc đang ở trước mắt, cũng tuyệt đối không nên chạm đến. Sivu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, kiên nhẫn dặn dò. Nghe nói Sivu căn dặn, Thôi Ngư nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng thuần túy chi thủy tế luyện nhà mình chân linh, hắn có khống chế chân thủy chi lực, cũng định sẽ không sợ thuần túy chi thủy đối với mình tạo thành tổn thương. Như thế nào thu hoạch được trong hỗn độn bất diệt linh quang? Thôi Ngư hỏi thăm Sivu. Khó, rất khó, gần như không có khả năng. Không phải thiên độc hậu đại tạo hóa, rất khó thu hoạch được cấp độ kia không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Sivu trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, trong hỗn độn bất diệt linh quang là có định số không thể nhiều tăng một đạo, cũng không thể giảm mất một đạo. Ở trong hỗn độn, chỉ có 3000 ma thần thai nghén chỗ, có trong hỗn độn tạo hóa ngưng tụ hóa thành bất diệt linh quang, sau đó bất diệt linh quang tuyên khắc đại đạo pháp tắc, mới có thể hóa thành phôi thai thai nghén hỗn độn ma thần. muốn thu hoạch được hỗn độn bất diệt linh quang, cần tại bất diệt linh quang sinh ra mới bắt đầu, chưa tuyên khắc đại đạo pháp tắc thời điểm, đem nó đoạt đến khắc ấn nhập đạo quả của ngươi pháp tắc, mới có thể thành tựu đại nghiệp. Nghe nói lời ấy, Thôi Ngư hơi nhướng mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, như ngươi nói như vậy, muốn thu hoạch được hỗn độn bất diệt linh quang quả thực là khó như lên trời. Cần biết trong hỗn độn 3000 ma thần thanh nén, đều sẽ có đại đạo chi lực vì đó che lấp, ngoại nhân muốn cảm giác sao mà khó khăn. Nếu như hỗn độn ma thần dễ dàng như vậy bị người cảm giác được, nơi nào còn có xuất thế cơ hội. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị trong đại thiên thế giới sinh linh giết chết. Tại Thôi Ngư xem ra, cái này gần như là không thể nào hoàn thành sự tình. Bên kia Sivu trước mắt, Tả Hữu ở trong hỗn độn lén lén lút lút dò xét một phen, sau đó mới tiến tới góp mặt thấp giọng nói, việc này đối với người khác mà nói không có khả năng, nhưng là đối với Nễ tới nói lại là có rất nhiều cơ hội à. Nói thế nào? Thôi Ngư nhìn về phía Sivu, chẳng lẽ ta còn có cái gì chỗ kỳ lạ phải không? Ngươi thế nhưng là bị hỗn độn ý chí nhằm vào người, hỗn độn ý chí hận không thể trực tiếp đưa ngươi trấn sát, tất nhiên sẽ thiết hạ vô số kỳ hiểm trở đường, thậm chí cả làm ra vô số tạo hóa đến dụ hoặc ngươi. Và ngươi bây giờ tu vi, nếu là gặp phải hỗn độn thiết trí bấy dập, chỉ cần đi vòng qua, liền xem như hỗn độn ý chí cũng không làm gì được ngươi, dù sao hỗn độn ý chí cũng không thể trực tiếp nhảy ra giết người không phải. Sivu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, thậm chí trực tiếp tiến đến Thôi Ngư bên tai thấp giọng nói, nếu như ngươi có thể mỗi lần đều tránh đi hỗn độn thiết trí dưới bấy dập, giống như cái này thuần túy chi thủy, tới gần mới có nguy hiểm, mà ngươi sớm tránh đi, liền xem như hỗn độn cũng không thể tránh được, thời gian dài hỗn độn ý chí vì nhằm vào ngươi, rất có thể sẽ đưa ngươi hỗn độn bất diệt linh quang tạo hóa, bực này đãi ngộ thế nhưng là liền ngay cả giáo tổ Hồng Quân bọn người không từng. Có qua. Thôi Ngư nhìn Sivu một chút, quả nhiên là nhà có một già như có một bảo, Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói không sai, coi như không tệ. Có Sivu đại ma thần tại, ta ngược lại thật ra đã giảm bớt đi thật là nhiều chuyện phiền toái. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu, sau đó cất bước hướng trong hỗn độn đi đến, xem như nhận đồng Sivu lời nói. Thôi Ngư một bên ở trong hỗn độn đi tới, một bên không ngừng dùng thuần túy chi thủy tịnh hóa nhà mình chân linh, chỉ là nương theo lấy thời gian rời đổi, Thôi Ngư phát hiện nước tinh khiết hơi nước thế mà thẩm thấu chân linh, hướng về Thôi Ngư thế giới trong ngộng thẩm thấu vào. Thuần túy chi thủy thế mà có thể xuyên thấu qua bất diệt linh quang tiến vào trong ngộng vật quốc bên trong. Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại cũng không có ngăn cản, dù sao thế giới trong ngộng cũng là hắn một bộ phận, bị thoải mái tinh túy đằng sau với hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Hỗn độn đường dài dằng dặc, Thôi Ngư cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên nó quanh thân Phật quang lượn lờ, chiếu sáng hỗn độn vô tận hư không, từng đạo tiếng tụng kinh tại Thôi Ngư trong thân thể truyền ra. "Tiểu tử, ngươi làm sao?" Sivu bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn xem quanh thân Phật quang lượn lờ Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy tùng nhiên, bởi vì hắn tại Thôi Ngư trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng là cỗ khí tức kia tuyệt không thuộc về Thôi Ngư. Thôi Ngư bước chân dừng lại, sắc mặt thận trọng nhìn về phía thế giới trong ngộng, đã thấy thuần túy chi thủy lúc này giống như vô lượng biển cả mở dạng, quét sạch thế giới trong ngộng mỗi một hẻo lánh, tại cái kia phô thiên cái địa sóng biển dậy sóng gột rửa bên trong, chỉ gặp một đạo Phật quang lượn lờ ẩn nấp không nổi, cuối cùng từ trong thế giới trong ngộng hiện lộ ra. A Di Đà Phật. Bóng người màu vàng nóng kia lấp lóe, phía sau có một đạo bảo tràng hiện hiện, trôi nổi tại mênh mông thuần túy chi thủy bên trên, trong miệng niệm tụng Phật hiệu. Tiếp dẫn thánh nhân. Thôi Ngư nhìn xem nhà mình trong thế giới trong ngộng bóng người, cả người đều sợ ngây người, tuyệt đối nghĩ không ra thuần túy chi thủy gột rửa, vậy mà gột rửa ra một cái đại ngạc. A Di Đà Phật. Chỉ gặp bóng người màu vàng nóng kia nhẹ nhàng tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, sau đó sắc mặt không sợ hãi nhìn xem Thôi Ngư, tiểu hữu hảo thủ đoạn, nghĩ không ra lão tăng thủ đoạn lại bị ngươi cho phá. Thôi Ngư nhìn xem tiếp dẫn thánh nhân hư ảnh, cả người nhất thời sắc mặt khó coi xuống tới, các hạ là ai? Hắn mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là lựa chọn hỏi thăm một câu, xác nhận trong lòng phỏng đoán. Lao hòa thượng tiếp dẫn. Lao tăng không nhanh không chậm đạo. Ngươi chừng nào thì tại trong mộng của ta trong thế giới? Thôi Ngư hỏi thăm câu, trong lòng âm thầm nói một tiếng, chủ quan. Nếu không phải có thuần túy chi thủy, chỉ sợ là mình bị người tính kế cũng không biết. Thế giới trong mộng là do ta một cái mảnh vỡ nguyên thần tạo dựng cho nên ta vẫn luôn tại. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là không giấu giếm, cười híp mắt trả lời câu. Thôi Ngư sắc mặt càng đen hơn, cho nên ngươi vẫn luôn thức tỉnh lấy. Cũng không phải là như vậy, chỉ là tại ngươi đem trong mộng của ta thế giới luyện hóa vào người tinh khí thần sau, ta mảnh này mảnh vỡ nguyên thần bắt đầu khôi phục, sau đó ngươi mỗi một lần tiến hành trong mộng luân hồi, ta đều sẽ theo ngươi tiến vào thế giới trong mộng khôi phục bản nguyên mà thôi. Hẳn là ngươi tấn cấp đại la kim tiên thời điểm, ta bản nguyên tùy ngươi luân hồi chuyển thế sau tích lũy đầy đủ, cho nên khôi phục ta lúc đầu ý thức. Tiếp dẫn thánh nhân cười híp mắt nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt kia nhìn Thôi Ngư có chút run rẩy. Ngay tại Thôi Ngư còn muốn ép hỏi thời điểm, đột nhiên cái kia vô lượng trong biển rộng, một đóa hoa sen màu đen hiện hiện, ma tổ chẳng biết lúc nào nhảy ra ngoài, tiểu tử, ngươi chớ có nghe đại hòa thượng này mỏ mẫm linh tinh, hắn rõ ràng là lợi dụng trong mộng của chính mình chứng đạo đại pháp cùng nguyên thần của ngươi hòa làm một thể, không ngừng hấp thu nguyên thần của ngươi lực lượng bản nguyên, chỉ đợi sẽ có một ngày đưa ngươi nguyên thần chi lực thôn phệ không còn, đến lúc đó liền có thể mượn cơ hội chúng sinh. Hắn muốn thôn phệ ngươi tinh hoa đến tác thành cho hắn chính mình. Nhìn xem vô cùng lo lắng ma tổ, Thôi Ngư gương mặt lập tức đen lại, ngươi không phải đã đi xa hỗn độn sao? Làm sao cũng xuất hiện ở thế giới tinh thần của ta bên trong? Thôi Ngư trong lòng có chút tức hổn hển, tình cảm nhà mình linh hồn là cái sàng mắt có phải hay không, vậy mà gọi người như vậy thẩm thấu. Tiếp dẫn thánh nhân liền không nói ma tổ cái này lao âm bị chân thân rõ ràng ngay tại ngoại giới, hơn nữa còn trốn vào trong hỗn độn, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại thế giới tinh thần của mình bên trong đâu? Thôi Ngư trong lúc nhất thời có chút ngộp bức. Chương 1201, đoạt xá chương 1201, đoạt xá ma tổ sở dĩ nhảy nhót đi ra, thật sự là bởi vì cái kia thuần túy chi thủy quá mức lợi hại, liền xem như hắn cũng khó có thể đỡ lại. Coi như hắn không chủ động đi ra, sau đó cái kia thuần túy chi thủy cũng sẽ đem nhà mình cho tẩy luyện đi ra, ngược lại không như thế lúc chủ động nhảy ra đem nước cấp giảo hồn. Nói thật lúc này Thôi Ngư nhìn xem ma tổ chân thân có chút một bước, cả người ở vào nghiêm trọng bản thân hoài nghi trạng thái, lúc trước ma tổ thế nhưng là chính mình tự mình đưa tiễn là bị chính mình tự mình đánh tan chân thân ma tổ tại sao có thể có cơ hội gửi lại với mình trong tâm linh. Tựa hồ là đã nhận ra Thôi Ngư nghi hoặc, ma tổ quay đầu xem ra cũng là không giấu giếm, ta thế nhưng là thiên ma chi chủ, tâm của ngươi viên ý mã cũng tại ta cầu thúc bên trong. Húng chi ngươi thôn phệ ta bản nguyên, ta ma chi bản nguyên thông qua trong mộng chứng đạo đại pháp bị ngươi hấp thu, mặc dù nễ trải qua trong mộng chứng đạo đại pháp đối ta bản nguyên tiến hành tinh luyện, tu vi của ta bản thân cũng sẽ không so cái này tên chọc nhỏ kém, trong giấc mộng của hắn chứng đạo đại pháp như thế nào lại triệt để ma diệt ta đây. Nói đến đây ma tổ nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy bài thai, tiểu tử, ngươi bày ra đại sự. Cái này tên chọc nhỏ không có lòng tốt, đem nhà mình mảnh vỡ nguyên thần luyện vào ngươi tinh khí thần bên trong, lợi dụng ngươi tinh khí thần tiến hành khôi phục, tu luyện, chỉ đợi một đoạn thời khắc triệt để khôi phục lúc đầu ý thức sau, liền xuất thủ đưa ngươi đoạt xá. Cái này tên chọc nhỏ thế nhưng là không có lòng tốt ta. Nếu không phải cái này thuần túy chi thủy quá mức đặc biệt, chỉ sợ là ngươi cuối cùng sẽ có một ngày ở trong hỗn độn phải bị hắn an toán. Đương nhiên, ngươi cái kia kỳ lạ chi chu cũng là rất quỷ dị, con nhện kia gọi tên chọc nhỏ kiêng kỵ đến cực điểm, không có niềm tin tuyệt đối không dám chạy đến làm loạn. Nghe nói ma tổ lời nói, tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thí chủ, ngươi cũng biết ma tổ người này nhất là xảo trá, giỏi về châm ngòi ly gián phá hư quan hệ của chúng ta. Ta mặc dù ẩn nút ngươi trong thế giới tinh thần, nhưng cũng bất quá là mượn nhờ ta trước đó lưu lại cuối cùng một giấc chiêm bao tu luyện thôi, mượn nhờ ngươi luân hồi chuyển thế khôi phục chân linh, tuyệt không đoạt xa ý nghĩ của ngươi. Tên chọc nhỏ, còn dám ở nơi đó ngụy trang giải thích, đừng nói cho ta ngươi không có ngấp nghé tạo hóa của hắn ngọc điệp, ngấp nghé trên người hắn có thể nắm giữ giáo tổ hồng quân bí mật. Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân, trong ánh mắt tràn đầy cười nhạo. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy trên mặt đắng chát nhìn về phía Thôi Ngư, A Di Đà Phật, lão tăng luôn luôn làm việc quang minh lỗi lạc, làm sao lại làm loại kia chuyện trộm gà trộm chó đâu? Chỉ cần thí chủ mở ra thế giới tinh thần cửa lớn, ta cái này rời đi, tuyệt không cùng thí chủ tiếp tục dây dưa. Tiếp dẫn thánh nhân một đôi mắt nhìn xem không ngừng lan tràn mà đến thuần túy chi thủy, trong lòng có chút hốt hoảng, nói thật hắn lúc này còn không có hoàn toàn sống lại, không có từ chết đi hướng sinh đối với cái kia thuần túy chi thủy cũng không có tuyệt đối nắm chắc, mà lại Thôi Ngư trên thân còn có đại bí mật, bất luận là giáo tổ hồng quân ấn ký, hay là cái kia phá diệt chi nhãn đều là khắc tinh của mình, hắn cũng không muốn lại tiếp tục cùng Thôi Ngư tiếp tục tranh đấu. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn xem tiếp dẫn thánh nhân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, lão tổ còn muốn chạy. Ta cũng không muốn cùng ngươi kết xuống đại nhân quả. Tiếp dẫn thánh nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt rất là chân thành. Thôi Ngư cười cười, đối với tiếp dẫn thánh nhân lời nói, hắn là nửa chữ cũng không tin, tiếp dẫn thánh nhân cũng không phải một tỉnh dầu đèn, nhất là thông qua trước đó tại cái kia cuối cùng một giấc chiêm bao bố cục đến xem, tiếp dẫn thánh nhân mặc dù từ bi, nhưng cũng không phải làm từ bi. Thôi Ngư ngược lại là tin tưởng ma tổ lời nói, ma tổ mặc dù âm hiểm xảo trá, nhưng lại tuyệt sẽ không nói láo. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm tiếp dẫn thánh nhân, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát khí, nhớ tới trước đó chính mình chưa thu hoạch được ngày nện thời điểm cổ quái ý chí, thậm chí cả lợi dụng ngày nện tiêu diệt ý chí, chỉ sợ đều là tiếp dẫn thánh nhân cố tình bày nghi trận, tốt đem nhà mình cho hái ra ngoài, gọi mình yên tâm thôi. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp loé không ngớt, sau một khắc không chút do dự chuẩn bị điều động Hồng Quân giáo tổ ấn ký đem hai người triệt để phá hủy trấn áp, còn muốn chạy sợ là đã chậm. Bây giờ nếu bị ta phát hiện, há lại nhĩ đẳng còn muốn chạy liền có thể đi. Một bên ma tổ cảm nhận được Thôi Ngư trong lòng sắc cơ, một tiếng kinh hô nói tên chọc nhỏ, tiểu tử hỗn trướng này đối với chúng ta lên sắc cơ, nhanh chóng đem nó ý chí chấn áp tại trong thế giới tinh thần, nếu không cứ gọi hắn ý chí trở về rời đi, đến lúc đó kích hoạt lên cái kia cổ quái thủ đoạn, hai người chúng ta nhất định chết không có chỗ chôn. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy biến sắc, trong miệng tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, sau đó sau một khắc toàn bộ thế giới trong mộng vậy mà nhận tiếp dẫn thánh nhân điều khiển, tạo thành một đạo cực kỳ đặc biệt bình chướng, trực tiếp đem Thôi Ngư tinh thần cùng ngoại giới nhục thân, chân linh cảm ứng chặt đứt. Ngươi có thể điều khiển trong mộng của ta thế giới. Thôi Ngư cảm nhận được nhà mình dấu ấn tinh thần được thánh nhân vây ở trong thế giới trong mộng, không khỏi biến sắc. Không, đây không phải trong mộng của ngươi thế giới, đây là trong mộng của ta thế giới, là do ta thánh nhân nguyên thần tạo dựng ra tới bất diệt ấn ký, đương nhiên do ta khống chế. Trước ngươi bất quá là đối ta thế giới sửa chữa, bổ khuyết thôi, ngươi chỉ là một cái khách trọ mà thôi. Tiếp dẫn thánh nhân quanh thân Phật quang lượn lờ, nhưng là lời nói ra lại gọi Thôi Ngư lạnh cả tim. Bên kia ma tổ nghe vậy cười lạnh, tiểu tử, nhìn ra được không? Cái này tên chọc nhỏ chính là giả từ bi, ngươi nếu là tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, ngươi chính là đồ đần. Tiếp dẫn thánh nhân đứng ở nơi đó không nói, chỉ là một đôi mắt thận trọng nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, không biết nghĩ cái gì. Lão tổ không phải là muốn rời đi sao? Ta nguyện ý vì lão tổ mở ra thế giới tinh thần cửa lớn, thậm chí gọi lão tổ mang theo cuối cùng này một giấc chiêm bao rời đi, giữa ngươi và ta nhân quả hoàn toàn kết. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân. Ta nói muốn đi là trước kia, bây giờ muốn gọi lão hòa thượng rời đi lại không phải trước đó điều kiện, còn cần ngươi giao ra trên người bí mật. Ta chẳng những muốn dẫn đi cuối cùng một giấc chiêm bao, còn muốn ngươi trung thiên thế giới, thậm chí cả ngươi có thể phát huy ra giáo tổ hồng quân chi lực bí mật. Tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nhìn thật sâu tiếp dẫn thánh nhân một chút, lão tổ nếu không muốn đi, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Sau đó quay đầu nhìn về phía ma tổ, mở miệng nói, trên người của ta chỉ có ngần ấy đồ vật, hắn tất cả đều muốn ngươi muốn cái gì? Hắn muốn châm ngòi ma tổ cùng tiếp dẫn thánh nhân ở giữa tranh đấu. Ma tổ nghe vậy điệp điệp cười quái dị, tiểu tử, ngươi không khỏi đem lão tổ ta muốn quá đơn giản, thật sự cho rằng chỉ là thủ đoạn liền có thể châm ngòi ly gián. Hồng quân lực lượng ta cũng không để ở trong mắt. Ngược lại là lão tổ ta đối với ngươi nhục thân cảm thấy rất hứng thú, lão tổ ta muốn nguyên thần của ngươi cùng nhục thể của ngươi, trong này có lẽ có thể giải phân ra một chút gọi lão tổ ta cảm thấy hứng thú bí mật. Ma tổ quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy nhìn ma tổ một chút, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, ma tổ thành đạo so phương Tây hai thánh sớm vô số năm. Ma tổ thống nhất thiên hạ, muốn chứng đạo thời điểm, tiếp dẫn thánh nhân còn không có hóa hình đâu. Mà lại tại thế giới hoàn mỹ tiến về đại thiên thế giới trong quá trình, ma tổ tu cầm ức và năm, có trời mới biết tu vi đến cảnh giới cỡ nào. Liền ngay cả mình lão sư Hồng Quân lão tổ năm đó đều là liên hợp chư vị cường giả mới đưa ma tổ đánh bại, khó trách ma tổ không nhìn chúng Hồng Quân lực lượng. Toàn bằng lão tổ phân phó, tiểu hòa thượng cũng không có ý kiến, đợi tiểu hòa thượng đem hắn bắt giữ, ép hỏi ra bí ẩn sau, liền đem nó nguyên thần đưa cho lão tổ. Tiếp dẫn thánh nhân đối với ma tổ cung kính thi lễ, sau một khắc chỉ thấy tiếp dẫn thánh nhân nhìn về hướng Tôn Ngư, trong ánh mắt tràn đầy từ bi chi sắc, tiểu tử, ngươi là chính mình chủ động bằng giao, hay là do ta siêu độ ngươi, sau đó ngươi lại bằng giao? Tiếp dẫn thánh nhân mặc dù thanh âm vẫn như cũ từ bi, nhưng là trong lời nói cái kia cố băng lãnh chi ý, gọi người không khỏi không rét mà run. Hai vị lão tổ coi là thật cảm thấy an chắc ta. Tôn Ngư lúc này đứng ở hư không, nhìn lấy thiên địa ở giữa chạy xuôi xuống thuần túy chi thủy, sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn lúc này trong lòng may mắn, chính mình nước tinh khiết mịch mịch chảy xuống, không ngừng gột rửa nó trong thân thể các loại tạo hóa, nếu không ngày sau thật gặp an toán, sợ là chết không có chỗ chôn. Chính mình chết không sao, chính mình chết về sau, Mộ Thiên Nhi bọn người chẳng phải là mãi mãi cũng không có khôi phục cơ hội. Phô trương thanh thế thôi. Phật lão nhìn xem Thôi Ngư biểu lộ, cũng không cảm thấy Thôi Ngư còn có lật bàn thủ đoạn, sau một khắc quanh thân vô số màu vàng nóng Phật kinh lấp lóe mà ra, phô thiên cái địa hướng về Thôi Ngư quét sạch đi qua, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư nuốt mất. Thôi Ngư thấy vậy cười lạnh, tinh thần bên trong ngự thủy ấn ký lấp lóe, sau một khắc Thôi Ngư tinh thần ý chí một trận lấp lóe, trực tiếp xuất hiện tại thuần túy chi thủy bên trong, sau đó nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động, chảy xuôi nhập mộng trung thế giới thuần túy chi thủy giống như thiên hà chảy ngược một dạng, trùng trùng điệp điệp trùng kích xuống, tràn vào tốc độ cường đại gấp trăm ngàn lần. Thôi Ngư dấu ấn tinh thần rơi vào cái kia thuần túy chi thủy bên trong không có chút gợn sóng nào, giống như là một cái con cá mở dạng, tại thuần túy chi thủy bên trong không ngừng chìm chìm nổi nổi, mà tiếp dẫn thánh nhân tất cả thi triển ra Phật kinh, đều là bị cái kia thuần túy chi thủy tịnh hóa rơi, trực tiếp hóa thành hư vô tiêu tán ở trong không khí. Hoàng Bét, nhìn xem trong thế giới trong mộng không ngừng tăng bọt thủy vị, bị thuần túy chi thủy bảo vệ Thôi Ngư, ma tổ đã nhận ra không ổn, một tiếng kinh hô sau hoa sen màu đen bắn ra năm đạo chùm sáng màu đen, hướng về Thôi Ngư phóng tới. Muốn tương trợ tiếp dẫn thánh nhân đem Thôi Ngư cho chấn áp lại, thế nhưng là hào quang màu đen kia mới tới gần thuần túy chi thủy, sau một khắc liền bị thuần túy chi thủy trực tiếp hóa thành hư vô. Mẹ nó, đây chính là trong hỗn độn ngoan ngoãn nước, coi như hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh, lão tổ ta hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn, chỗ nào ngăn cản được loại lực lượng này? Không đợi ta ăn tiểu tử này dấu ấn tinh thần, chỉ sợ là thuần túy chi thủy muốn đem ta luyện hóa thành tiểu tử này chất dinh dưỡng. Ta không đùa, chính ngươi chơi đi. Lão tổ ta đi cũng. Ma tổ một tiếng kinh hô, thân thể một trận lấp lóe, giống như hư ảo thân thể mở rộng. Thế mà trực tiếp xuyên qua thế giới bình thường, xông ra thế giới trong động, biến mất tại hỗn độn bên trong. Tính ngươi chạy nhanh, nếu không thuần túy chi thủy bên dưới quản làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thôi Ngư không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Chương 1202, nhân quả chương 1202, nhân quả ma tổ bất quý là Hồng Quân giáo tổ đều cần gọi giúp đỡ cùng nhau vây đánh vô thượng cường giả, lúc này gặp cơ không ổn trực tiếp lập tức trốn chạy mà đi, không có chút nào chần chờ, trực tiếp bỏ hết thể dụ hoặc tiến vào hỗn độn bên trong tìm kiếm đường ra. Thôi Ngư nhìn xem ma tổ biến ảo chập chờn khuôn mặt, trong lòng có chút kinh ngạc. Cảm thấy ma tổ thần thông rất là lợi hại, cần biết đây chính là do tiếp dẫn thánh nhân tự mình điều khiển thế giới trong động, ma tổ vậy mà không nhìn thẳng thế giới bình thường trực tiếp bỏ chạy, gọi Thôi Ngư trong lòng hãi nhiên. Ma tổ bản lãnh lớn đại xuất hồ dự liệu của hắn, hắn có một loại cảm giác, liền xem như chính mình thi triển ra Hồng Quân giáo tổ thủ đoạn, cũng ngăn không được tung tích của đối phương. Ma tổ bất quý là Hồng Quân thời đại cao thủ. Thôi Ngư âm thầm thì thầm một tiếng, quay đầu nhìn về phía có chút rơi vào tình huống khó xử tiếp dẫn thánh nhân, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, lão tổ lấy gì dạy ta? Ta cũng không muốn cùng ngươi kết xuống nhân quả, ta chỉ là muốn sống lại mà thôi. Cái kia Linh Sơn Thánh cảnh vốn chính là ta chuẩn bị ở sau, là ta lưu lại phục sinh thủ đoạn, là ngươi xâm nhập ta chuẩn bị ở sau, hỏng ta tính toán. Tiếp dẫn thánh nhân trong lòng cũng âm thầm tiêu khổ. Hắn trêu ai gẹo ai? Hắn thật tốt bố trí một cái bẫy, kết quả đầu tiên là nhảy nhót ra một cái chân võ sơn lão tổ, về sau lại là nhảy nhót ra một cái Thôi Ngư, thậm chí thế giới kia bích trướng đều bị đánh vỡ, dẫn đến hắn chân linh khôi phục xuất hiện ngoài ý muốn, chính mình lưu lại mạnh nhất chuẩn bị ở sau thế giới trong mộng đều trực tiếp bị Thôi Ngư cho chiếm, gọi hắn triệt để đã mất đi phục sinh căn cơ, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể kiên trì cùng Thôi Ngư hổ miệng đoạt thức ăn. Đương nhiên trong thời gian này hắn có vô số lần cơ hội trùng sinh mà ra, rời đi Thôi Ngư, chính mình trở lại đại tiên thế giới tu luyện, nhưng là bởi vì trốn ở trong thế giới trong động, hắn thăm dò đến Thôi Ngư bí mật, nhất là nhìn thấy Thôi Ngư thế mà có thể điều động Hồng Quân thánh nhân lực lượng sau, tiếp dẫn thánh nhân trong lòng biển kia ngọn lửa trực tiếp liền bị đốt lên. Liền xem như tu chỉ ước vào năm, trải qua vô số kiếp số Phật đà, cũng chung quy là động tâm bên trong tham niệm. Bất luận là người cũng tốt, thần Phật cũng được, sở dĩ bất động tham niệm, bất quá là bởi vì không đáng thôi. chỉ cần là thẻ đánh bạc đầy đủ, liền xem như thần ma cũng muốn động lòng tham. Lão tổ không phải là muốn ta tất cả bí ẩn sao? Thôi Ngư đứng ở thuần túy chi thủy bên trong, một đôi mắt lặng lặng nhìn tiếp dẫn thánh nhân, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ hương vị. Ta chỉ cần thế giới trong ngộng bản nguyên, tuyệt không muốn cùng ngươi có dây dưa, chỉ cần ngươi đem thế giới trong ngộng bản nguyên giao cho ta, giữa ngươi và ta nhân quả liền xem như chấm dứt. Tiếp dẫn thánh nhân nhìn xem ra tăng mấy chục lần quần quần hồng thủy, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, sau đó trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Hắn biết Thôi Ngư có thể tại trong thế giới tinh thần nắm giữ khống chế thuần túy chi thủy lực lượng sau, liền biết chính mình đại thế đã mất. Nếu như chỗ hắn tại trạng thái đỉnh phong, có tiếp dẫn bảo tràng nơi tay, liền xem như cái này ngoan ngoãn nước danh xưng hỗn độn hung hiểm nhất chi thủy một trong, hắn cũng sẽ không e ngại. Mấu chốt hắn hiện tại chỉ là không chọn vẹn một vòng chân linh á. Thôi Ngư nắm giữ cái kia ngoan ngoãn nước, lợi dụng ngoan ngoãn nước rửa địch toàn bộ thế giới trong động, liền xem như tiếp dẫn thánh nhân cũng chống đỡ không được. A Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Nhân quả đã kết xuống, lão tổ có thể hay không rời đi nơi này còn khó nói sao? Về phần nói thế giới trong giấc mộng này, ngươi nếu là có bản sự mang đi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy lần thứ nhất biến sắc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Tiểu tử, ngươi muốn cùng ta ăn thua đủ, cùng ta kết xuống đại nhân quả. Từ ngươi vừa định giết chết ta thời điểm, giữa chúng ta đại nhân quả liền đã kết. Thôi Ngư thăm thẳm thở dài, vừa mới lao tổ chiếm thượng phong thời điểm, có thể muốn tha thứ qua ta đây. Vừa nói chỉ gặp Thôi Ngư điều động mênh mông thuần túy chi thủy, hóa thành từng đạo thủy long hướng về tiếp dẫn thánh nhân chấn áp đi qua. Tiếp dẫn thánh nhân tự biết lúc này đại thế đã mất, trong lòng có rời đi chi ý, chỉ gặp nó quanh thân Phật quang lượn lờ, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng đằng không mà lên, muốn xông phá thế giới trong ngộng bình chướng trốn vào trong hỗn độn. Trễ, trước đó ma tổ đạo tẩu, ta liền đã âm thầm cảnh giới, đồng dạng sai lầm ta há lại sẽ phạm lần thứ hai. Lại nghe Thôi Ngư cười lạnh, sau một khắc vô số tơ nhện bay ra, giống như một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ thế giới trong ngộng bích chướng. Tiếp dẫn thánh nhân nhìn thấy mạng nhện kia, không khỏi đột nhiên biến sắc, hắn thân là thế giới này một phần tử, đương nhiên biết tơ nhện chỗ kinh khủng, một khi bị tơ nhện cho dính chặt, chính mình liền sẽ trở thành tơ nhện khối lỗi, hóa thành thế giới này một bộ phận, đến lúc đó cũng không có cơ hội nữa siêu thoát mà đi. Tiếp dẫn thánh nhân vội vàng dừng lại đột quang, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy trang nghiêm túc mục. Tiểu tử, ngươi ta vốn không sinh tử đại thủ, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt? Lao tổ chiếm thượng phong thời điểm, có thể từng nghĩ tới tha thứ ta? Thôi Ngư chỉ là lặng lặng mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói lời này, tiếp dẫn thánh nhân khí dậm chân, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, nhưng nhìn vô thiên cái địa lan tràn mà lên thủy long, chỉ có thể khí cấp bại phôi nói, tiểu tử, chúng ta lương tử kết, về sau cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. Tiếp theo liền thấy tiếp dẫn thánh nhân trong miệng tiếng động lớn tụng Phật hiệu, quanh thân trùng trùng điệp điệp Phật quang lan tràn mà ra, hương hực thánh hỏa đốt thân thể của ta, sống có gì vui chết có gì khổ, niết bàn chuyển thế vô lượng chi công. Tiếp lấy tiếp dẫn thánh nhân quanh thân Phật quang hóa thành một cơn lốc xoáy, mà tiếp dẫn thánh nhân còn sót lại ý chí trực tiếp biến mất tại Thôi Ngư trong thế giới trong động. Hảo thủ đoạn, đây là một loại mộng cảnh chiếu ảnh cùng nhân quả chi lực liên hợp lại ứng dụng, tiếp dẫn thánh nhân quả nhiên là không đơn giản. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trống rỗng thế giới trong động, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, tuyệt đối nghĩ không ra chính mình vậy mà kém chút là xe, nếu không phải là bởi vì có thuần túy chi thủy gột rửa, chỉ sợ là hai cái này lão gia hỏa tại nhà mình thế giới mộng cảnh bên trong đã có thành tựu. Có chút đồ bật ta. Thôi Ngư sắc mặt trịnh trọng nhìn trước mắt thế giới trong động, đột nhiên cảm giác được trước mắt thế giới trong động trở nên cực kỳ lạ lẫm, mặc dù toàn bộ thế giới đều bị chính mình nắm giữ, nhưng là Thôi Ngư cảm thấy trước mắt thế giới trong động tựa hồ còn có cái gì bí ẩn không có khai quật ra. Mà lại thế giới trong động này chính là tiếp dẫn thánh nhân tinh khí thần biến hành. Ngày sau tiếp dẫn thánh nhân nếu như lần nữa khôi phục thánh nhân thực lực, có thể hay không ỷ vào bảo vật này đến một lần nữa áp chế chính mình. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, hít một hơi thật sâu, luôn cảm thấy thế giới trong mộng này tràn đầy đại khủng bố, về sau sẽ là một sơ hở, nhưng là ta lại không đành lòng bị đi. Thôi Ngư cảm thấy hay là tạm thời đem thế giới trong mộng lưu lại, dù sao đối với hắn mà nói thế giới trong mộng vẫn có tác dụng có thể tăng cường hắn tốc độ tu luyện. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn trước mắt thế giới trong mộng, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, tạm thời trước lợi dụng thuần túy chi thủy đem nó tẩy luyện tinh túy rơi. Tiếp dẫn thánh nhân muốn khôi phục thực lực, không có cái mấy vạn năm là mơ tưởng, mà lại hỗn độn mênh mông bát ngát, tiếp dẫn thánh nhân muốn tìm được ta cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí căn bản không có khả năng. Mà lại ta còn có bỏ được thần thông, thực sự không được liền trực tiếp đem toàn bộ thế giới trong mộng cho thế giới, nếu như tiếp dẫn thánh nhân muốn dựa vào thế giới trong mộng đi mưu hại ta, ta sẽ cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Thôi Ngư sợ cái gì? Hắn huyền tận chi môn bên trong dựng dục chân thân, còn có chân linh đại chứng đạo đại la, còn nắm giữ lấy tạo hóa ngọc điệp cùng giáo tổ hồng quân ấn ký, thần thông của hắn bản sự há lại tiếp dẫn thánh nhân có thể an toàn. Về sau ta muốn đem phá diệt chi nhãn giấu ở trong thế giới trong động, mặc kệ tiếp dẫn thánh nhân có cái gì tính toán, chỉ cần ta có phá diệt chi nhãn, đều sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta. Thôi Ngư trong lòng định tính toán, sau đó mở hai mắt ra. Ma tổ cùng tiếp dẫn thánh nhân có thể đào tẩu, cũng không vượt quá Thôi Ngư đoán trước, bởi vì ma tổ năm đó cũng phải cần giáo tổ hồng quân lôi kéo giúp đỡ vây đánh người, mà tiếp dẫn thánh nhân đâu. Mộng cảnh càng là quang quái ly kỳ, thế gian này chỉ cần chúng sinh nằm mơ, tiếp dẫn thánh nhân liền có thể bố trí chuẩn bị ở sau, từ đối phương trong mộng chúng sinh. Ngươi thế nào? Vừa mới ngươi tựa hồ có chút không thích hợp a. Sibiu nhìn thấy Thôi Ngư mở hai mắt ra, lo lắng tiến tới góc mặt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, từ trong cơ thể của ngươi tuần tự xông ra một vàng một đen hai đạo quang mang, ta tựa hồ cảm nhận được phương Tây hòa thượng kia cùng ma tổ khí tức. Ma tổ cùng tiếp dẫn thánh nhân đem chân thân giấu kín tại trong mộng của ta trong thế giới, may mắn mà có thuần túy chi thủy tẩy luyện thế giới trong mộng, đem nó hai người bức cho bức bách đi ra, nếu không chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn hơn rồi. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Vậy mà hung hiểm như thế, mấy cái này lão âm bị, một cái so một cái không chính cống, quả thực là đáng hận. Sibiu nghe vậy cả kinh suất mồ hôi lạnh cả người, mặc dù Thôi Ngư không có nói rõ chi tiết, nhưng hắn cũng có thể suy đoán đưa ra bên trong hung hiểm. Ta có một câu, lại không biết có nên nói hay không. Sibiu nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng chần chờ. Lão tổ cùng ta giao tình cũng ít, giữa chúng ta còn có lời gì là không thể nói. Thôi Ngư cười híp mắt đáp lại nói. Thánh nhân là bất tử bất diệt mà trong mộng của ngươi thế giới chính là tiếp dẫn thánh nhân tinh khí thần đúc thành, ở trong đó liền đã bao hàm bất tử bất diệt thánh nhân lực lượng, truy cứu bản chất chính là tiếp dẫn thánh nhân tinh khí thần, giống như là tiếp dẫn thánh nhân vân thân. Sibiu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, ngươi đem tiếp dẫn thánh nhân bất diệt tinh khí thần đặt vào chính mình tinh khí thần bên trong, cái này không phải là dẫn sói vào nhà sao? Ngươi bây giờ ở vào trạng thái đỉnh phong tự nhiên không cần nhiều lời, nếu là ngày sau cùng người đấu pháp đánh chỉ còn lại có tàn hồn, đến lúc đó sẽ có hậu quả gì, ta không đành lòng nhiều lời. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Sibiu lời nói hậu quả mặc dù không có rõ ràng chi tiết nói ra, nhưng là Thôi Ngư nhưng trong lòng đã có kết quả, đơn giản là mình bị đối phương cho đoạt xá mà thôi. Chỉ cần mình tinh khí thần suy yếu đến trình độ nhất định, tiếp dẫn thánh nhân là tuyệt sẽ không buông tha loại này thiên tứ cơ hội. Khó làm a. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm một câu, trong thanh âm tràn đầy thận trọng. Hắn đương nhiên biết trong ngộng chứng đạo đại pháp tai hại, nhưng là dùng trong ngộng chứng đạo đại pháp tu luyện thật sự là quá thơm. Chương 1203, hỗn độn cư chương 1203, hỗn độn cư trong ngộng chứng đạo đại pháp đúng là dùng tốt, so Thôi Ngư đạo tâm trùng ma càng có tác dụng tốt hơn. Bây giờ mặc dù trải qua thuần túy chi thủy tịnh hóa ma tổ lưu lại bản nguyên, thậm chí cả tịnh hóa cả tòa thế giới trong động, nhưng là Thôi Ngư vừa mới thấy được ma tổ tiếp dẫn thánh nhân thủ đoạn đằng sau, cả người giống như chim sợ cảnh quang, cũng không dám lại tin tưởng. Thuần túy chi thủy là lợi hại, nhưng thật có thể triệt để tịnh hóa thánh nhân thủ đoạn sao? Toàn bộ thế giới hoàn mỹ cũng bất quá 6 tôn thánh nhân thôi, thánh nhân quả nhiên là dễ dàng như vậy ngăn được sao? Thôi Ngư trong lòng có điểm hoảng, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, ngày sau chỉ cần tìm được một cái cơ hội thích hợp, liền đem thế giới trong mộng cùng còn lại ma tổ bản nguyên cùng nhau lợi dụng bỏ được bản nguyên tế tự rơi, như vậy mới có thể gọi hắn tâm an. Chỉ có tất cả đều bằng vào chính mình đau khổ tu luyện pháp quyết, mới có thể gọi Thôi Ngư nội tâm an bình. Ta lại làm sao không biết lao tổ lời nói tính nghiêm trọng, nhưng là ta cùng nhau đi tới, để lại cho ta thời gian thật sự là quá ít, ta cũng không thể không mượn nhờ ngoại lực. Thôi Ngư mở miệng nói câu, bất quá không cần lo lắng, trong nội tâm của ta đã có quyết đoán. Thôi Ngư quyết định trước đem ma tổ bản nguyên tiêu hao hết, lợi dụng ma tổ bản nguyên tu luyện ra thánh nhân cảnh giới chân linh, đạo tâm ma chủng tu luyện ra lực lượng là thuộc về mình. Sau đó chính mình lại đem thể nội tất cả ma tổ sau cùng biết tích lợi dụng bỏ được thần thông tế tự rơi, đến lúc đó ma tổ liền xem như có lại nhiều thủ đoạn, nhưng cũng không làm gì được chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiếp tục lên đường đi. Thôi Ngư đối với Sibiu nói câu, sau đó lựa chọn đứng dậy tiếp tục hướng về trong hỗn độn đi đến. Hỗn độn từ từ không có giới hạn, loại cảm giác này giống như là hành tẩu tại hắc ám trong bầu trời cao, cả người đã hoàn toàn đã mất đi phương hướng cảm giác. Ta cảm thấy ta vẫn là luyện hóa vào cái bóng của ngươi bên trong tốt, nếu không hỗn độn hư không biến ảo chập chờn, một bước chính là khoảng cách 10 triệu dặm, ngươi ta mặc dù gần trong gang tấc, nhưng cũng vô cùng có khả năng làm mất rơi. Sibiu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ta nói lao tổ, ngươi nên cũng sẽ không đang nưu đồ cái gì, có ý đồ với ta đi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Sibiu nghe vậy lập tức đụng tiên quất, tiểu tử, nên nói nhăng gì đấy? Lao tổ ta là loại người này sao? Chúng ta thế nhưng là hiểu rõ, cùng mưa gió cùng chung hoạn nạn vài năm. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Liệu ngươi cũng không dám, ngươi nếu đi theo bên cạnh ta, liền hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Liền xem như ma tổ cùng tiếp dẫn thánh nhân cũng bị ta hỏng tính toán, ngươi nếu là cảm thấy mình tính toán có thể bù đắp được ma tổ, cứ tới xuất thủ tính toán ta tốt. Thôi Ngư cười híp mắt nhìn xem Sibiu, nhưng là trong đôi mắt cái kia một sợi hàn mang, lại gọi Sibiu không rét mà run. Tiểu tử ngươi hiện tại có phải hay không có chứng hoang tưởng bị hại? Cảm thấy bên người ai cũng giống người xấu, ai cũng muốn hại ngươi. Sibiu cũng không có tức giận, mà là bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng cảm thấy Thôi Ngư đúng là thân ở trong vòng xoáy, trên thân kết xuống nhân quả là đại nhân quả, trong hồng hoang chư vị thánh nhân cũng muốn bị hắn đắc tội mấy lần. Thôi Ngư cẩn thận nhìn Sibiu một hồi, sau đó cuối cùng vẫn cho phép Sibiu một lần nữa luyện vào cái bóng của mình bên trong, nói thật trong hỗn độn tràn ngập vô số bẫy dập, hắn cũng cần Sibiu chỉ điểm. Thôi Ngư cùng Sibiu trên đường đi tiếp tục lên đường, hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, ở trong hỗn độn cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên Thôi Ngư bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía xa xôi hỗn độn chỗ sâu, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, tại cái kia hỗn độn chỗ sâu, lại có sinh mệnh ba động. Sibiu quanh thân thánh đạo pháp tắc tràn ngập, trong ánh mắt có hào quang màu tím lưu chuyển, một lát sau mới kinh ngạc nói là hỗn độn thư. Hỗn độn thư? Đó là vật gì? Thôi Ngư nghe vậy lộ ra một vòng ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Sibiu nói đại thiên thế giới bởi vì đủ loại nguyên nhân hủy diệt, rơi xuống đại thiên thế giới bị cách, toàn bộ thế giới sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, nhưng không có triệt để sụp đổ, vẫn như cũ đứng ở trong hỗn độn, cho nên xưng là hỗn độn thư. Ngươi vừa mới chỗ cảm thụ đến sinh mệnh khí tức, chính là tại hỗn độn hủy diệt đằng sau, từ đại thiên thế giới bên trong trốn tới cao cấp nhất cường giả. Vẫn như cũ chưa từng rời đi đại thiên thế giới phế tích, còn tại trốn cũ quanh quẩn một chỗ. Sibiu trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, đại thiên thế giới bên trong đã có thể sinh ra thánh nhân cảnh giới cường giả, chúng ta hay là xa xa lách qua, chớ có cùng làm việc xấu. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư trong lòng khẽ động, trong ánh mắt lộ ra một vòng ý động, đại thiên thế giới hủy diệt cảnh tượng ta cho tới bây giờ đều không có thấy qua đâu. Thôi Ngư trong lòng lên lòng hiếu kỳ, ngươi nói đại thiên thế giới nếu là đi hướng suy kiệt, sẽ là bộ dáng gì? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu, trong thanh âm tràn ngập tò mò. Vô số chúng sinh vẫn lạc, thế giới hóa thành lồng giam, sinh linh biến thành bạch cốt. Đại thiên thế giới bên trong oán khí, tử khí ngút trời, chỉ có giữa thiên địa đứng đầu nhất vô thượng cường giả mới có tư cách nhảy ra đại thiên thế giới, giống như cô hồn dã quỷ đồng dạng tại giữa thiên địa du đãng. Sibiu trong thanh âm tràn đầy cảm khái, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn sao lại không phải cô hồn dã quỷ đâu? Hắn chính là cô hồn dã quỷ, từ thế giới hoàn mỹ bên trong trốn tới cô hồn dã quỷ. Cũng không biết bây giờ thế giới hoàn mỹ biến thành bộ dạng gì, ta nhớ được năm đó chư vị thánh nhân, thần thánh tựa hồ đang rời đi thế giới hoàn mỹ trước đó, âm thầm kế hoạch cái gì, tại thế giới hoàn mỹ lưu lại chuẩn bị ở sau. Sibiu trong thanh âm tràn đầy thương cảm, có lẽ thế giới hoàn mỹ còn có nghịch chuyển cơ hội. Nói đến đây Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, hỗn độn từ từ muốn tìm được mới đại thiên thế giới sao mà khó khăn. Ngươi không bằng khi tìm thấy đại thiên thế giới trước đó, tiến về thế giới hoàn mỹ thế giới nhìn một chút, có lẽ thế giới hoàn mỹ trong phế tích còn có đại đạo tạo hóa lưu lại, có thể tương trợ ngươi đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Thôi Ngư nghe vậy nhẹ gật đầu, như vậy cũng là tốt, ta đối với chư thần cố hương cũng rất tò mò, tiến về hồng hoang thế giới đi một lần cũng là trong nội tâm của ta mong muốn. Thôi Ngư đối với hồng hoang thế giới thật sự là quá hiếu kỳ, nhất là năm đó truyền thuyết thần thoại chiếu rọi nhập thế giới hiện thực, gọi Thôi Ngư trong lòng đơn giản hiếu kỳ tới cực điểm. Đây chính là chính mình kiếp trước nhìn xem tiểu thuyết lớn lên, hắn như thế nào lại không hiếu kỳ đâu. Ngươi nói đại tiên thế giới một khi hủy diệt, sẽ có hay không có văn minh cho tàn? Thôi Ngư quay đầu nhìn Sibiu một chút. Tiểu tử ngươi chớ không phải là muốn gây sự. Đại tiên thế giới nhất định có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ, ngươi hay là đừng làm sự tình. Sibiu có chút tê dại ra đầu. Không gây sự ta vẫn là ta sao? Không gây sự từ đâu tới cơ duyên? Ta không có cơ hội nhìn tận mắt chính mình sinh trưởng đại tiên thế giới hủy diệt, đến xem khác đại tiên thế giới hủy diệt sau cảnh tượng cũng là rất tốt. Thôi Ngư đạo một tiếng, sau đó một bước phóng ra, hướng về càng xa xôi đi đến. Vậy mà tại chủ động tiếp cận cái kia đại thiên thế giới phế tích. Nương theo lấy Thôi Ngư dần dần tới gần đại thiên thế giới, sau đó một cỗ đại khủng bố ở trong hỗn độn bay lên, xa xa một cỗ khổng lồ oán khí ở trong hỗn độn khuyết tán ra, cỗ oán khí kia liền xem như Thôi Ngư bước chân cũng không khỏi đến nỗi dừng lại. Lúc này toàn bộ đại thiên thế giới đập vào mi mắt, Thôi Ngư đứng ở trong hỗn độn nhìn xem đại thiên thế giới, không khỏi ngu ngơ ở, cùng sơn thanh thủy tú bộ dáng hoàn toàn không đáp, lúc này đại thiên thế giới tựa như là một cái khổng lồ hắc cầu, lặng lặng trôi nổi tại trong hỗn độn. Hắc cầu giống như phôi thai một dạng, tản ra màu đen ác khí. Cô ác khí kia có vô tận nhân quả dây dưa, liền xem như Thôi Ngư cách không biết bao nhiêu không gian hỗn độn, cũng cảm thấy một cỗ khó mà nói hết hôi thối xông vào mũi. Cái kia cỗ hôi thối tựa hồ không nhìn thời không, trực tiếp thấm vào mũi miệng của hắn, ngũ tạng lục phủ, gọi hắn cả người cũng không khỏi đến thân thể run rẩy. Đó là một loại da đầu tê dại run rẩy. Xuyên thấu qua thế giới bình thường, chỉ gặp đại thiên thế giới bên trong khắp nơi đều là bạch cốt âm u, xanh hóa biến thành đất đen, nước sông trở thành màu đen, giữa thiên địa vô lượng nhân quả nghiệp lực dây dưa, vô số oan hồn ở trong thiên địa gào thét, dây dưa cùng nhau thôn phệ. Thôn tính lấy giữa thiên địa đủ loại thần kỳ tạo hóa, không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư âm thầm thì thầm một tiếng, tất cả chúng sinh chết hết, chúng sinh đoán niệm cùng đại thiên thế giới đoán niệm hòa làm một thể, nên sẽ hình thành kinh khủng bực nào tà ma. Liền xem như thánh nhân tùy tiện bước vào trong đó, cũng phải bị tà ma kia nuốt chửng lấy rơi đi. Tà ma lại lôi cuốn lấy chúng sinh đoán niệm đưa ngươi đoạt xá, sau đó thao túng thân thể của ngươi, mang theo chúng sinh nguyện vọng đi tìm thế giới mới. Sibiu lúc này theo sau, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, ta nói tiểu tử, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi, liền xem như giáo tổ Hồng Quân rơi vào trong đó, sợ cũng là vẫn lạc hạ chẳng. Đại thiên thế giới tử vong, lại thêm đại thiên thế giới chúng sinh oán khí, khổng lồ như thế lực lượng tẩm bổ ra tà ma, có thể không thể so với lúc trước đại thiên thế giới thiên đạo ý chí kém. Thôi Ngư nhìn xem đại thiên thế giới phế tích, toàn bộ đại thiên thế giới tất cả pháp tắc đều biến mất không còn, trong lòng không khỏi dâng lên một cố lo lắng, lúc trước vậy mình rời đi cái kia đại thiên thế giới ngày sau sẽ không phải cũng là bộ dáng này đi. Lao thiên sư bọn người có cơ hội thoát kiếp mà ra sao? Thôi Ngư trong lòng lóe ra vô số suy nghĩ, nhìn trước mắt giống như danh nước bẩn bình thường thế giới, cả người trong lòng trở nên không gì sánh được nặng nề. Điệp điệp điệp. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng bùi ngùi mãi thôi thời điểm, đột nhiên chỉ nghe cái kia thế giới tĩnh mịch bên trong truyền đến một đạo nụ cười cổ quái, sau đó chỉ thấy một đóa hắc liên ở thế giới trung tâm mở ra, cái kia nụ cười cổ quái âm thanh chính là từ hắc liên bên trong truyền đến. Chỉ thấy cái kia hắc liên tựa như là một đầu cự kình, thôn tính lấy trong thiên địa tất cả tử khí, thôn vệ lấy giữa thiên địa vô số linh hồn, khổng lồ oán khí lại bị cái kia hắc liên không ngừng hấp thu. Ma tổ. Đó là ma tổ hắc liên. Tên này mới đi ra ngoài, liền bắt đầu gây sự. Thôi Ngư nhìn xem đại thiên thế giới bên trong hắc liên, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, trong ánh mắt tràn ngập một vòng hãi nhiên. Ma tổ vậy mà không e ngại đại thiên thế giới bên trong cái kia dây dưa nhân quả nghiệp lực, cũng không sợ đại thiên thế giới bên trong cái kia kinh khủng oan hồn. Đây là ma tổ thiên đường. Ma tổ chính là lấy tử khí tới tu luyện, nếu không năm đó làm gì cuốn lên tam tộc đại kiếp. Sibiu ở bên cạnh đệ thấp cuống học nói ma tổ thật là lớn tạo hóa, hắn có lẽ thôn phệ cái này đại thiên thế giới, có hy vọng khôi phục tu vi. Chương 1204, chặn đường chương 1204, chặn đường ma tổ tu vi như thế nào? Không cần nghĩ, tuyệt đối là giữa thiên địa đứng đầu nhất một nhóm, cho dù là so ra kém giáo tổ, nhưng kinh lịch trong hỗn độn vô số năm tu luyện sau, sợ cũng tuyệt sẽ không chênh lệch quá nhiều. Coi như không có đột phá nhập giáo tổ Hồng Quân cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối so với phổ thông thánh nhân mạnh hơn, khoảng cách giáo tổ Hồng Quân cảnh giới cũng chưa chắc sẽ kém rất xa. Cái kia một đóa hắc liên u ám mà thâm thúy, phản phất là tụ tập giữa thiên địa tinh linh tạo hóa, rõ ràng là giữa thiên địa tà ác nhất hội tụ, nhưng lại cũng không xấu xí âm trầm, ngược lại cho người ta một loại khác mỹ cảm. Rất không tệ. Thôi Ngư nhìn lấy thiên địa ở giữa đóa kia hoa sen màu đen, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, bằng vào nhãn lực của hắn có thể nhìn thấy, thập nhị phẩm hắc liên bên trên lại có mới nụ hoa đang chậm rãi thai nghén. Thập nhị phẩm mở đằng sau cũng không phải 13 phẩm, mà là 24 phẩm. Tựa như là hoa sen chỉ có tam phẩm, cửu phẩm, thập nhị phẩm mở dạng, toàn bộ đều là số lẻ, mà tới được thập nhị phẩm cảnh giới, cũng đã là cảnh giới viên mãn, còn muốn đột phá đó chính là 24 phẩm, cũng chính là giáo tổ Hồng Quân cảnh giới, lại đằng sau đột phá 36 phẩm cảnh giới, cùng trong hỗn độn thanh liên cung cấp, cái kia hỗn độn thanh liên chính là ngồi xếp bằng xuất thế thời điểm ngồi ngay ngắn hoa sen, bên trong có vô tận đạo vận lưu chuyển, ma tổ nhược có thể ngồi ngay. Ngắn 36 phẩm hoa sen, sợ là giống như là bản cổ vị cách. Nó như thế hoa nở 36 phẩm chính là bản cổ cảnh giới sao? Không thích hợp à? Vậy theo cái này suy tính, hoa nở 24 phẩm liền nên là giáo tổ Hồng Quân cảnh giới mới đối, thập nhị phẩm chính là cảnh giới của thánh nhân mới đối. Thôi Ngư lại cảm thấy không nghĩ ra, dứt khoát không đi nghĩ, hắn chỉ cần biết rằng ma tổ một khi đột phá nhập 24 phẩm cảnh giới, đến lúc đó một thân tu vi đều sẽ thuế biến đến một cái kinh thiên động địa cảnh giới là được, hắn nhất định phải ngăn cản ma tổ, nếu không ma tổ một khi công thành xuất quan, đến lúc đó chính mình trước hết nhất xui xẻo. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía đại thiên thế giới bên trong cái kia tĩnh mịch các loại cảnh sắc, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, may mà ta hôm nay tới, nếu không thật đúng là gọi ma tổ thành khí hậu. Ngươi có thể cẩn thận một chút, ma tổ hiện tại thôn tính đại thiên thế giới nhân quả nghiệp lực, một thân thực lực cũng không biết khôi phục bao nhiêu, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan, còn cần tốc chiến tốc thắng. Mà lại hiện tại đại thiên thế giới đã đi hướng mặt lộ, khoảng cách thế giới sụp đổ cũng chỉ kém một đường, một khi thiên địa sụp đổ thanh chọc va chạm, liền xem như thánh nhân cũng muốn táng thân trong đó, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Cbu đi theo Thôi Ngư bên cạnh không ngừng thái sách mặt điểm căn dặn. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía đại thiên thế giới, thể nội thánh đạo chi lực hội tụ, ta cũng sẽ không tiến vào đại thiên thế giới bên trong cùng ma tổ chém giết, ta chỉ cần hủy diệt đại thiên thế giới, đến lúc đó thiên địa hủy diệt hết thể tự nhiên xong hết mọi chuyện. Khó mà làm được, nên nếu là quả thật làm như vậy, đại thiên thế giới hủy diệt nhân quả liền muốn tất cả đều tính ở trên thân thể ngươi, khổng lồ như vậy chúng sinh nhân quả, chính là ngươi gánh nặng không thể chịu được nổi. Cbu nghe vậy vội vàng ngăn lại Thôi Ngư. Đại thiên thế giới đều đã diệt vong, vạn pháp câu diệt chúng sinh chết hết, nhân quả làm sao còn lại tất cả đều tính tại trên người của ta đâu? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, liền ngay cả để tụ lực lượng cũng vì đó một trận. Ngươi cũng đừng quên, phép tắc tử vong cũng là đại thiên thế giới một loại pháp tắc, hiện tại đại thiên thế giới bên trong vạn pháp câu diện, nhưng còn có phép tắc tử vong tồn tại, tính không được triệt để hủy diệt. Cbu tức giận, đại thiên thế giới chỉ là từ thế giới có sinh mệnh chuyển hóa làm thế giới tử vong thôi, chỉ có chờ tử vong thế giới triệt để mục nát, mới có thể vĩnh viễn biến mất tại trong vũ trụ. Cbu nghe vậy trầm mặc nửa ngày, sau một hồi mới nói như thế ta cũng chỉ có thể tự mình tiến về đại thiên thế giới bên trong cùng ma tổ chém giết. Ngươi nếu là không muốn nhận phụ đại thiên thế giới hủy diệt nhân quả, tốt nhất làm như vậy. Cbu trả lời câu. Thôi Ngư nghe vậy u thở dài, nhìn xem đại thiên thế giới bên trong hắc liên, sau đó mặt không thay đổi hướng về đại thiên thế giới bên trong đi đến. Mặc kệ đại thiên thế giới bên trong có biến hóa gì, chính mình cũng quyết không thể gọi ma tổ đạt được. Thôn vệ một cái đại thiên thế giới bên trong toàn bộ sinh linh sinh mệnh lực, ma tổ tu vi lại tăng thêm đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Lấy chính mình cùng ma tổ lương tử, đối phương tuyệt sẽ không buông tha mình, chỉ sợ đến lúc đó chính mình sợ là muốn phiền phức lớn rồi. Chỉ là Thôi Ngư tại hướng về cái kia đại thiên thế giới phế tích đi đến lúc, quay chung quanh tại đại thiên thế giới phụ cận mấy đạo nhân ảnh tựa hồ là đã nhận ra Thôi Ngư đến, nhao nhao thân hình lấp lóe hướng về Thôi Ngư chạy đến. Nghĩ không ra ở trong hỗn độn lại còn có thể gặp đồng đạo, vị đạo hữu này đến từ thế giới nào? Chỉ gặp cả người sau mọc ra 12 đôi kim hoàng cánh chim nam tử cao lớn từ nơi xa đi tới, nam tử kia quanh thân tản mát ra hỗn nguyên đại la cấp bậc khí tức, phía sau cánh chim càng là có vô số đạo màu vàng nóng phủ văn lưu chuyển, lộ ra cực kỳ thần bí khó lường. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào nam tử trên thân, chỉ gặp nó quanh thân hỗn độn chi khí lở lở, lại có một loại không nói ra được hài hòa, tựa hồ cùng toàn bộ hỗn độn thiên nhân hợp nhất, trong khi hô hấp cùng hỗn độn cảm ứng, giơ tay nhấc chân có vô số hỗn độn chi khí ứng theo. Hỗn độn ma thần. Đây là một tôn cấp bậc thánh nhân hỗn độn ma thần. Cbu thấp giọng nói câu, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, trong ánh mắt đều là cẩn thận, ngươi phải cẩn thận một chút, hỗn độn ma thần nắm giữ đại đạo pháp tắc, ở trong hỗn độn thế nhưng là lại nhận từ nơi sâu xa hỗn độn ý chí bảo vệ, mà ngươi chính là hỗn độn ý chí muốn nhằm vào ngươi, đối phương đối mặt với ngươi thời điểm tất nhiên sẽ nhận từ nơi sâu xa gia trì, chiến lực cực điểm leo lên. Đây là Thôi Ngư lần thứ nhất nhìn thấy chân chính hoàn toàn thể hỗn độn ma thần. Bần đạo Thôi Ngư, quê quán đại thiên thế giới phá diệt đằng sau, ở trong hỗn độn du lịch, trong lúc vô tình đến chỗ này. Thôi Ngư đạo câu, các hạ thế nhưng là hỗn độn ma thần. Hắn đối với hỗn độn ma thần thật sự là quá yêu kỳ. Cũng không phải là hỗn độn ma thần, ta bất quá là cố thổ thế giới phá diệt đằng sau, trực tiếp chuyển hóa làm hỗn độn ma thần thân thể thôi. Muốn ở trong hỗn độn sống sót, không chuyển hóa làm hỗn độn ma thần thân thể sao được? Cái kia hỗn độn ma thần nói đến đây nhìn về phía trước mắt Thôi Ngư sững sờ, đại la cảnh giới, ngươi mới biết đủ. Ngươi mới linh hồn, phía sau ngươi thế giới nhất định mới vừa vặn hủy diệt. Nếu có thể đưa ngươi bắt giữ, tìm đến ngươi chỗ thế giới, có lẽ còn có thể vơ vét đến không nhỏ tạo hóa. Mà lại trên người của ngươi lại còn có hỗn độn ý, giết ngươi tất nhiên sẽ bị hỗn độn ý chí chiếu cố cùng khen thưởng. Trời ban cơ duyên, thiên đại tạo hóa đang ở trước mắt, quả thực là thiên đại tạo hóa. Cái kia hỗn độn ma thần phát giác được Thôi Ngư trên thân chỉ có đại la kim tiên khí tức sau, lập tức kích động trên thân khí tức đều hỗn loạn đột nhiên một thanh hướng về Thôi Ngư chụp tới, sợ bị còn lại vài tôn hỗn độn ma thần vượt lên trước. Một trường kia ẩn chứa uy năng kinh khủng, có một loại khác biệt với thánh nhân đại thế tại ta, nhưng lại khác khống chế chi lực, tựa hồ toàn bộ hỗn độn vận hành đều tại một trường kia ở giữa bị Thôi Ngư cho cầm nắm ở đại la kim tiên sao. Nơi xa còn lại mấy đạo thân hình nghe nói tiếng vang sau, đều là nhao nhao thi triển thần thông chạy tới, muốn tranh đoạt Thôi Ngư thân thể, đem Thôi Ngư bắt lại. Đại La Kim Tiên đối với mấy người tới nói không đơn thuần là ẩn chứa phong phú sinh mệnh lực đồ ăn, sau người nó đại biểu cho thế giới, càng là đáng giá mấy người ngấp nghé. Thôi Ngư nhìn xem bao vây tới bóng người, không khỏi lắc đầu, ba tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc nào không đáng giá như vậy. Nói chuyện thời điểm, chỉ gặp Thôi Ngư chu thân khí cơ đảo đảo, giáo tổ Hồng Quân cảnh giới bắn ra mà ra, hắn cũng không muốn cùng ba tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lãng phí thời gian. Nhất là mình đã bị hỗn độn ý chí nhằm vào, mà đối phương có thể thu được hỗn độn ý chí gia trì, Thôi Ngư tuyệt không muốn nếm thử một phen hỗn độn ý chí lợi hại. Tốc chiến tốc thắng. Ba tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ba đạo pháp tác hướng về Thôi Ngư xâm nhập mà đến, chỉ gặp Thôi Ngư quanh thân thần lực quay cuồng sôi trào, sau đó sau một khắc một trường rũa ra, tựa hồ toàn bộ hỗn độn vô tự trật tự vào lúc này đều một lần nữa sắp xếp một trường kêu bao hàm thời không chia cắt hoàn vũ, ba tôn hỗn độn ma thần căn bản là không kịp phản ứng, liền đã rơi vào Thôi Ngư trong lòng bàn tay, bị giáo tổ Hồng Quân lực lượng phong ấn lại. Ba tôn Hỗn Nguyên cảnh giới Đại La Kim Tiên sợ choáng váng, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Chính mình là ai? Chính mình thế nhưng là Hỗn Nguyên cảnh giới đại tu sĩ, làm sao trong tay của đối phương liền cùng một cái con gà con không có gì khác biệt đâu? Mà lại ngươi có được thực lực cường đại như vậy, ngươi không biểu hiện ra đến, hết lần này tới lần khác muốn đem nhà mình tu vi áp chế đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, đây không phải gài bẫy sao? Nhưng là ba người không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, lúc này đã bị dọa phát sợ vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, lão tổ tha mạng. Lão tổ tha mạng a. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, trong lúc vô tình va chạm lão tổ, còn xin lão tổ thứ tội a. Lão tổ, tiểu nhân cũng không phải cố ý mạo phạm ngài, còn xin ngài giơ cao đánh cái tha ta một mạng a. Ba tôn Hỗn Nguyên vô cực Đại La Kim Tiên lúc này cả người đều bị sợ choáng váng, xuất thân từ trong đại thiên thế giới, bọn hắn coi là Hỗn Nguyên vô cực Đại La Kim Tiên cũng đã là con đường tu hành điểm cuối cùng, nhưng ai lại từng nghĩ đến trong đó lại còn có như thế cường đại cảnh giới. Mình tại trước mặt của đối phương chỉ là một cái đệ bên trong đệ, cái này ai có thể tiếp thu được? Nhận sợ hai mới là trọng yếu nhất. Các ngươi chuyển hóa làm Hỗn Độn Ma Thần thân thể bí quyết giao ra. Thôi Ngư mở miệng nói câu. Hắn đối với ngày kia thân thể chuyển hóa làm Hỗn Độn Ma Thần thân thể sự tình cảm giác rất là hiếu kỳ. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, ba cái Hỗn Độn Ma Thần không dám rông dài, cấp tốc đem tất cả quan khiếu tự nói một lần. Nghe nói ba cái Hỗn Độn Ma Thần tự thuật, Thôi Ngư tài trong lòng bình tĩnh, thì ra là thế, Hỗn Độn Ma Thần thế mà cũng là có chuyển đổi giai đoạn, ngày kia sinh linh như muốn chuyển hóa làm Hỗn Độn Ma Thần, có thể nói là khó khăn trùng điệp, gần như không có khả năng. Ngày kia theo hầu cần trước chuyển hóa làm Tiên Tiên sinh linh, Tiên Tiên sinh linh tại tiến hóa làm Tiên Tiên thần thánh, có Tiên Tiên thần thánh theo hầu đằng sau, mới có thể tiến nhập Hỗn Độn tìm kiếm tạo hóa, đem nhà mình lộ sắc thành Hỗn Độn sinh linh. Tiểu tử, tuyệt đối không thể sinh ra tâm này. Cái này chuyển hóa làm Hỗn Độn Ma Thần thân thể biện pháp, tốt nhất là triệt để quên mất, nghĩ cùng đừng nghĩ. Si Bưu đội vàng ở một bên mở miệng khuyên can tỉnh táo. Chương 1205, Ma tổ trấn kinh chương 1205, Ma tổ trấn kinh Hỗn Độn Ma Thần thể phách mặc dù ở trong Hỗn Độn sinh tồn thoải mái, nhưng Hỗn Độn Ma Thần thể phách cũng là cường đại gông cùng xiển xích, ngày sau như muốn chuyển biến làm Tiên Tiên thân thể, còn cần tự chém đạo hạnh, không khỏi quá mức tính công ra. Mà lại ngươi bây giờ nhận Hỗn Độn ác ý nhằm vào, nếu như ngươi nếu là chuyển biến làm Hỗn Độn Ma Thần thể phách, liền sẽ đặt vào đại đạo quan hạn. Vạn nhất ngươi bị đại đạo chỉ định khai thiên tích địa, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Si Bưu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong Hồng Hoang chư vị thánh nhân không biết Hỗn Độn Ma Thần thể phách có thể càng thêm lâu dài ở trong Hỗn Độn sinh tồn được sao? Thế nhưng là thì tính sao? Còn không phải tất cả đều gắng gượng lấy. Chúng ta hiện tại ở vào Tiên Tiên đạo thể, không nhận đại đạo quan hạn, vạn nhất chuyển biến làm Hỗn Độn Ma Thần thể phách, bị đại đạo quan hạn, đạo thời hậu đại đạo có là biện pháp giết chết chúng ta, giáo tổ Hồng Quân bọn người sở dĩ không chuyển biến làm Hỗn Độn Ma Thần thể phách, không phải là không thể mà là không dám a. Vạn nhất bị đại đạo đẩy đi ra khai thiên tích địa, đến lúc đó chỉ có kết quả thân tử đạo tiêu. Si Bưu lời nói đem Thôi Ngư cả người đều bừng tỉnh, rất có một loại cảm giác không rét mà run, một đôi mắt kinh dị nhìn xem Si Bưu, khai thiên tích địa. Không sai, nếu là chuyển biến làm Hỗn Độn Ma Thần thể phách, liền xem như mạnh như bản cổ, nhưng cũng vẫn như cũ khó thoát đại đạo khống chế, đại đạo tại từ nơi sâu xa đẩy ngươi đi mở ngày tích địa, ngươi nói ngươi có thể chống cự được không? Si Bưu lắc đầu, run mình một cái, mấu chốt nhất là, chúng ta hiện tại thuộc về Tiên Tiên nền móng, mà không phải Hỗn Độn theo hầu, cũng không bị đại đạo quản hạt. Nghe nói lời ấy Thôi Ngư mày nhăn lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra thật đúng là không có khả năng chuyển biến làm Hỗn Độn Ma Thần thân thể, ta hiện tại đã gặp Hỗn Độn ý chí nhằm vào, nếu như coi là thật chuyển biến làm Hỗn Độn Ma Thần thể phách, đến lúc đó nhất định chết không có chỗ chôn. Thôi Ngư nắm chặt ba vị bị phong ấn lại Hỗn Nguyên cảnh giới Hỗn Độn Ma Thần, một đôi mắt nhìn về phía Si Bưu, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Khó làm. Hỗn Nguyên cảnh giới ma thần bất tử bất diệt, như muốn chém giết nhất định phải có bản cổ đại thần cấp độ kia vĩ lực không thể. Đương nhiên, ngươi có được giáo tổ Hồng Quân cấp bậc lực lượng, nếu là phí một chút tâm tư, vẫn có thể đem nó ma diện, không bằng đem nó đưa vào người trung thiên thế giới xem như phân hóa học, dùng để thoải mái ngươi trung thiên thế giới, không chừng mượn nhờ cái này ba tôn hỗn độn ma thần thân thể, còn có thể khiến cho ngươi trung thiên thế giới nâng cao một bước. Sibu nháy mắt, ta cảm thấy ngươi trung thiên thế giới có thể tiến hành đầu tư, tốt nhất là đưa ngươi trung thiên thế giới cực điểm thăng hoa tốt. Thôi Ngư nghe vậy hơi nhướng mày, đây chính là ba tôn hỗn nguyên cấp bậc ma thần, há lại ta trong lúc này ngàn thế giới có thể chấn áp, nếu như bị bọn hắn chạy đến, ta trung thiên thế giới cần phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỗn nguyên cấp bậc ma thần đã có khai thiên tích địa vĩ lực, Thôi Ngư tuyệt sẽ không hoài nghi tam tôn ma thần có hay không hủy diệt chính mình trung thiên thế giới năng lực. Có thể dùng ngươi thuần túy chi thủy tịnh hóa, đem nó tịnh hóa đằng sau dung nhập ngươi trung thiên thế giới, có thể thỏa mãn ngươi trung thiên thế giới giống loài tính đa dạng. Ba tôn hỗn nguyên cấp bậc ma thần à, đây là cường đại cỡ nào nội tình cùng cường đại cỡ nào tiềm lực. Sibu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, chí ít có thể bù đắp được 300 trong đó ngàn thế giới tạo hóa, đủ để bảo ngươi cái kia biến dị trung tiên thế giới lại tiến thêm một bước. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, nhìn xem ba tôn hỗn độn ma thần, sau một khắc tiện tay ném đi, chỉ gặp cái kia ba tôn hỗn độn ma thần đã rơi vào Thôi Ngư trăm dặm hỗn độn bên trong, trực tiếp rơi xuống tại thuần túy chi thủy bên trong, chỉ thấy cái kia thuần túy chi thủy cuốn lên một đạo bọt nước, đem ba tôn hỗn độn ma thần kéo vào thuần túy chi thủy đáy nước. Thuần túy chi thủy là hỗn độn bên trong vô cùng có khả năng ma diệt hỗn nguyên cảnh giới lực lượng một trong, cho dù là không có khả năng ma diệt ba tôn hỗn nguyên cảnh giới ma thần, nhưng cũng có thể tỉnh hóa nó tinh thần ý thức, đem nó hóa thành thuần túy chi thủy khôi lỗi, chỉ là thời gian này hơi dài thôi. Sibu tại Thôi Ngư bên thai đạo, thuần túy chi thủy đã có lực lượng như thế, vì sao không thấy một tôn hỗn nguyên cấp bậc cường giả bị tỉnh hóa? Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibu. Sibu tức giận, hỗn nguyên cấp bậc lực lượng cường giả lại không phải người ngu, làm sao lại ngoan ngoãn dừng ở lưu tại thuần túy chi thủy bên trong mặc cho nó tỉnh hóa? Thuần túy chi thủy khốn không được hỗn nguyên cấp bậc tồn tại. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, sau đó một đôi mắt nhìn về phía cái kia chìm vào trong nước ba tôn hỗn nguyên cấp bậc cường giả, chỉ gặp cái kia ba tôn cường giả tựa như là cỡ lớn nhuộm màu tê mở dạng, nương theo lấy thuần túy chi thủy tẩy luyện cọ rửa, chỉ gặp nồng đậm ma thần bản nguyên bị ngâm đi ra, thuận dòng suối kia hướng chạy Thôi Ngư trung thiên thế giới. Hỗn độn ma thần bản nguyên dung nhập trung thiên thế giới, chỉ thấy Thôi Ngư trung thiên thế giới bên trong phong lôi biến hóa, trong hư vô từng đạo khí thế khủng bố lưu chuyển, giữa thiên địa từng đạo cường đại dị tượng bắt đầu lấp lóe, ma thần kia bản nguyên chạy vào 24 chư thiên. Chạy vào chủ thế giới, chỉ nghe trong chủ thế giới sấm sét vang dội vô tận dị tượng xông lên tận trời, tựa hồ có thể dung chuyển thương cung, chấn động thiên địa một mảnh hỗn loạn, vô số thiên địa kỳ chân. Tại thai nghén, mảng lớn pháp tắc cùng hỗn độn ma thần bản nguyên dung hợp, rơi vào giữa thiên địa tạo thành từng đạo phôi thai, hóa thành tiên thiên thần thánh hình thức ban đầu. Nhật nguyện tinh thành hấp thu tam đại ma thần bản nguyên, lại có đạo vận tại ngưng kết, có ma thần phôi thai tại hình thành. Hư không anh long rung động, u minh thế giới mở, lục đạo luân hồi vận chuyển, bắt đầu chủ động thu nạp giữa thiên địa ma thần bản nguyên, đem nó đánh vào trong luân hồi chuyển thế đến chủ thế giới. Hóa thành vô số thần ma hạt giống, hóa thành cường đại huyết mạch. Không gian vào lúc này chấn động, giữa thiên địa vô số đạo khí thế khủng bố lấp loé không ngớt, chỉ gặp từng đạo lực lượng cường đại bắn ra, có vô cùng thời không tại mở, thứ 25 chư thiên vậy mà tại lúc này mở ra đi ra. Quả nhiên, ngươi trung thiên thế giới là không có cực hạn, ngươi trung thiên thế giới thế mà còn tại tiến hóa. Thật sự là không thể tin được, nếu là ngày sau ngươi trung thiên thế giới tiến hóa đến diễn sinh ra 1000 trong đó ngàn thế giới, có phải hay không giống như là khác loại đại thiên thế giới? Mà lại thế giới của ngươi chỉ cần bảo trì liên tục không ngừng mở xuống dưới, cam đoan vĩnh viễn có thế giới mới sinh ra, vĩnh viễn có sức sống mới rót vào, liền có thể vĩnh viễn không có mạt pháp đại kiếp giáng lâm. Nếu là ngày sau diễn sinh ra hơn bạn trong đó ngàn thế giới, có phải hay không có thể so sánh thế giới hoàn mỹ? Diễn sinh ra ước bạn cái thế giới, hỗn độn có thể hay không hoàn toàn biến mất, bị ngươi cho trên bể? Sibu trong cặp mắt tràn đầy cuồng nhiệt, không ngừng xoa động móng vuốt, sẽ có một ngày đem trong hỗn độn 3000 ma thần toàn bộ đều bắt lại. Thôi Ngư nhìn xem Sibu, cảm thấy ý nghĩ của đối phương có chút phát rồ, 3000 hỗn độn ma thần liền xem như giáo tổ Hồng Quân nhìn cũng muốn quay đầu liền chạy. Trừ bàn cổ bên ngoài, ai dám nói mình ngạnh hám cái kia 3000 hỗn độn ma thần? Cái kia ba tôn hỗn độn ma thần đắm chìm ở trong dòng nước, lúc này đã nhận ra không ổn, thể nội đại đạo pháp tắc lưu chuyển, muốn đối kháng Thôi Ngư thuần túy chi thủy, nhưng mảnh này hỗn độn đều là Thôi Ngư tư nhân lãnh địa, có thể nói Thôi Ngư chính là mảnh này trong hỗn độn chỗ thể, trực tiếp ngăn cách ba tôn hỗn độn ma thần cùng đại hỗn độn cảm ứng, gọi cả người thực lực không cách nào phát huy ra, chỉ có thể bị biệt khuất chấn áp lại. Nhìn thấy tam tôn ma thần bị chấn áp lại, Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibu, sau đó ta sắp đại chiến ma tổ ngươi lưu tại thuần túy chi thủy bên dưới, thay ta trông coi cái kia ba tôn hỗn độn ma thần. Sibu nghe vậy nhẹ gật đầu, thân hình nhảy lên đi tới trung thiên thế giới bình chướng bên ngoài, một đôi mắt nhìn xem trong nước sông ba tôn hỗn độn ma thần hư ảnh, trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, lao tổ ta cũng đúng lúc hấp thu một chút hỗn độn ma thần bản nguyên tu luyện, nhìn xem phải chăng có cơ hội đột phá vô thượng hỗn nguyên cảnh giới. Lấy lực chứng đạo thật sự là quá khó khăn, tu hành lực chi pháp tắc chứng đạo tức gặp phải kiếp số to lớn, quả thực là có thể xương cùng bố. Sibu nghĩ tới đây, thân hình một trận bận bèo đằng sau, xếp bằng ở cạnh dòng suối nhỏ, bắt đầu hấp thu trong suối nước bộ phận hỗn độn ma thần bản nguyên. Liên quan tới Thôi Ngư nắm giữ trăm dặm hỗn độn sự tình, hắn ngược lại là không có hoài nghi, dù sao đại thần thông giả đều nắm giữ khai thiên tích địa tạo nên không gian thủ đoạn, không gian chung quanh kèm theo hỗn độn chi khí cũng là bình thường. Thôi Ngư nhìn thấy xử lý tốt ba tôn hỗn nguyên cấp bậc cường giả, thế là từ từ cất bước hướng về cái kia đại thiên thế giới phế tích đi đến, một đôi mắt nhìn về phía lơ lửng tại đại thiên thế giới bên trong Hắc Liên, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, lão tổ, ngươi nhưng không trách được ta ai kêu chúng ta kết xuống đại nhân quả nữa nha. Ma tổ, quá xui xẻo đi. Thôi Ngư nhìn xem ma tổ hoa sen màu đen, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cô bi ai. ma tổ tên này thật vất vả thu được đại tạo hóa, kết quả còn bị chính mình đụng vào, quả thực là không may tới cực điểm. Chỉ thấy Thôi Ngư một bước phóng ra, trực tiếp xuyên qua thế giới bình chướng, hướng về hoa sen màu đen kia đi đến. Là ngươi? Thôi Ngư tài vừa xuất hiện, Hắc Liên bên trong ngồi xếp bằng ma tổ lập tức có cảm ứng, một đôi mắt nhìn xem chậm rãi đi đến Thôi Ngư, cả khuôn mặt lập tức tái rồi, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, làm sao có thể? Hỗn độn sao mà rộng rãi? Người ta gặp lại sát suất không đủ một phần ngàn tỷ, làm sao lại thế? Hỗn độn sao mà rộng rãi? Đồng dạng người đời này gặp lại cơ hội sẽ không vượt qua một phần ngàn tỷ, thậm chí căn bản cũng không khả năng, Song Vương làm sao còn sẽ gặp mặt đâu? Hơn nữa còn bèn bèn chỉ là cách thời gian ngắn như vậy. Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm, "Tiểu tử, con đường thông thiên ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném. Đường đường con đường thông thiên ngươi không đi thăm dò, lại muốn tới nơi này muốn chết, hôm nay ta liền đem ngươi chém giết, thành toàn ngươi." Ma tổ xếp bằng ở Hắc Liên bên trên, đối mặt với một bộ áo trắng Thôi Ngư cũng không e ngại, liền xem như ngươi nắm giữ giáo tổ Hồng Quân lực lượng lại có thể thế nào. Ta hiện tại đã hợp đạo đại tiên thế giới, nắm giữ đại thiên thế giới ma đạo, ta hiện tại thì tương đương với đại thiên thế giới ý chí, chớ nói ngươi bèn bèn chỉ là nắm giữ giáo tổ Hồng Quân lực lượng, chỉ là chỉ có kỳ biểu mãng phu thôi, liền xem như chân chính Hồng Quân phục sinh, lúc này cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Ma tổ lúc này đứng ở Hắc Liên phía trên, quanh thân một tầng ánh sáng màu đen lấp lóe, giữa thiên địa tựa hồ có từng đạo kỳ diệu quang mang chiếu rọi mà đến, ma tổ đứng ở hào quang màu đen kia bên trên, nhất cử nhất động đều cùng thế giới tĩnh mịch này kêu gọi kết nối với nhau. Chương 1206, một lớp này ta thi tổ tại tầng khí quyển chương 1206, một lớp này ta thi tổ tại tầng khí quyển ma tổ lúc này rất đắc ý, chính mình đại thủ rốt cục có thể báo. Hắn cùng Thôi Ngư ở giữa cừu hận có thể dùng khổ đại cừu thâm để hình dung, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình đời này sẽ không còn được gặp lại Thôi Ngư, ngày sau không còn có cơ hội báo thủ, nhưng ai biết Thôi Ngư vậy mà chính mình chủ động một chân bước tiến đến. Hợp đạo đại thiên thế giới sao? Thôi Ngư nhìn xem oan hồn gào thét thương cùng, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Dùng một thế giới sinh linh hồn phách đến tầm bổ chính mình ma đạo, không thể không nói ma tổ thủ đoạn đúng là dọa người. Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Đem lão tổ ta bản nguyên phun ra, ta cũng không muốn cùng ngươi làm to chuyện, nếu không hôm nay chỉ có thể đưa ngươi rút gân lột da nghiền xương thành cho. Ma tổ xếp bằng ở trên đài sen, nhìn xuống Thôi Ngư, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ân. Lúc này Thôi Ngư mày nhăn lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh, đại thiên thế giới đã vẫn diệt, bây giờ toàn bộ thế giới chỉ còn lại có phép tắc tử vong, nghĩa liền xem như hợp đạo lại có thể có mấy phần lực lượng. Khi dễ ta trẻ người non dạ không được sao? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng cười nhạo, sau một khắc thể nội Hồng Quân giáo tổ mệnh cách cực điểm thăng hoa, nhìn ta như thế nào đánh vỡ tự tin của ngươi. Ta phải nói cho ngươi chính là, bản lãnh của ta cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Điệp điệp điệp, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném, hai người các ngươi ngu xuẩn, đã sớm đã rơi vào lao tổ bẫy dập của ta bên trong còn không biết. Cũng không thể gọi các ngươi hai cái hôn trướng động thủ, vạn nhất phá vỡ ta thi giới, đến lúc đó lao tổ tổn thất của ta thế nhưng là lớn. Ngay tại Thôi Ngư sắp xuất thủ thời điểm, đại thiên thế giới bên trong bỗng nhiên chuyển đến một trận điệp điệp cười quái dị, tiếng cười kia rất là phách lối quen thuộc, gọi Thôi Ngư không khỏi sửng sở, trên cánh tay thi tổ ấn ký bắt đầu phát nhiệt. Điệp điệp điệp, lao tổ cơ duyên của ta đến. Năm đó lao tổ ta du tẩu hỗn độn, phát hiện đã chết đi đại thiên thế giới, chỉ cần ta luyện hóa cái này đại thiên thế giới, liền có thể đánh vỡ đại thiên thế giới gông cùng xiềng xích, đột phá tới thiên đạo cấp bậc lực lượng, trở thành chân chính so sánh giáo tổ Hồng Quân cấp bậc cường giả. Đã thấy đại thiên thế giới trong phế tích gió nổi mây phun, tạo thành một tấm khổng lồ khuôn mặt, toàn bộ đại thiên thế giới bắt đầu bặm mẹo, thuộc về thi tổ pháp tắc ở trong thiên địa lưu chuyển, thi giới, mở cho ta. Lao tổ ta chứng đạo thiên đạo cấp bậc ngay tại hôm nay. Thôi Ngư đứng tại đại thiên thế nội, nhìn xem đại thiên thế giới bên trong biến hóa cảnh tượng, vô số thi thể lúc này thế mà bắt đầu dựa theo một loại nào đó huyền diệu tư thế hướng lên trong bầu trời mặt to chiều bái, mà cái kia thi tổ tản mát ra từng đạo huyền diệu chi quang, cái kia huyền diệu chi quang chiếu rọi xuống thi thể vậy mà đã đản sinh ra một loại huyền diệu sinh mệnh lực, tựa hồ là từng cái sinh mệnh một dạng sống lại, tràn đầy các loại đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Thi tổ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn lên trong bầu trời to lớn mặt người, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cố dự cảm không ổn. Thi tổ muốn mở thi giới, nếu là thật gọi hắn đạt thành mục đích, đến lúc đó sợ là có thể so sánh giáo tổ Hồng Quân. Thôi Ngư nhìn về phía ma tổ, đã thấy ma tổ không còn trước đó bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thi tổ, ngươi dám tính toán ta? Cũng không phải là ta tính toán ngươi, mà là chính ngươi chủ động nhảy vào tới. Giữa thiên địa vô số khí cơ hội tụ, hóa thành một đạo bóng người áo bào cho, lặng lặng đứng ở trong hư không, một đôi mắt quét mắt toàn bộ đại thiên thế giới, trong ánh mắt đầy đắc ý. Đây là năm đó lao tổ ta đánh xuống giang sơn, ta hiện tại nắm giữ cái này đại thiên thế giới, nếu là lại luyện hóa cái kia đại thiên thế giới, như vậy không ngừng tích lũy xuống dưới, coi ta nắm giữ 1000 cái đại thiên thế giới thời điểm, có lẽ có nhìn mở ra so sánh thế giới hoàn mỹ cấp bậc thế giới. Nếu có thể đem bọn ngươi hai cái lưu lại, lão tổ ta tốc độ tu hành sẽ nâng cao một bước. Thi tổ đang nhìn ma tổ cùng Thôi Ngư, tựa hồ đang nhìn cái gì hoàn mỹ không một tì vết vật liệu một dạng. Lúc này toàn bộ đại thiên thế giới bình chướng vặn bẹo biến ảo, dày đặc các loại huyền diệu phù văn màu xám, toàn bộ thế giới đều tại hướng về một loại không biết phương hướng chuyển biến. Ma tổ nhìn xem trên mặt đất không ngừng phục sinh thi thể, không nói hai lời khống chế Hắc Liên muốn lao ra, nhưng lại gặp màn hình kia trên có màu xám phù văn lấp lóe, hóa thành từng đạo trật tự dây xích, vậy mà đem ma tổ Hắc Liên gậy trở về. Tiểu tử, ngươi nói thế nào? Thi tổ tên khốn này muốn đưa ngươi ta luyện hóa thành khối lỗi, ngươi thấy thế nào? Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi ngư thần lực trong cơ thể lưu chuyển, một trưởng vô ra hướng về thế giới bình chướng mà đi, chỉ gặp thế giới kia trên bình chướng phủ văn trực tiếp đứt gãy, toàn bộ thế giới bình chướng đứt gãy ra một đường vết rách. Thôi ngư không nói hai lời rời đi trước cái kia thế giới tĩnh mịch bên trong, trong lòng của hắn có một loại dự cảm, chính mình sợ là phải có đại phiền toái. Mấu chốt nhất là trước mắt thi tổ chưa củng cố thổ đại thiên thế giới bên trong phân thân dung hợp, thôi ngư tơ nhện căn bản cũng không có biện pháp ngăn được hắn. Thôi ngư muốn đi, đã thấy thi tổ thân hình lóe lên, ngăn tại thôi ngư trước người, tiểu tử, cái này vài vạn năm ngày sau ngày đêm đêm cướp đoạt lao tổ ta lực lượng bản nguyên rất thoải mái đi. Liền ngay cả lao tổ ta đoạt xá cơ hội sống lại đều bị ngươi làm hỏng, ngươi cảm thấy lao tổ ta có thể thả ngươi đi sao? Ngươi liền không sợ ngươi ta tranh đấu đứng lên, hủy diệt thế giới của ngươi sao? Thôi ngư nhìn xem ngăn tại phía trước thi tổ, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Nghe nói thôi ngư lời nói, thi tổ lắc đầu, ngươi dám không? Đánh vỡ đại thiên thế giới, ngươi có thể gánh chịu thế giới hủy diệt nhân quả sao? Thôi ngư đương nhiên không dám gánh chịu thế giới hủy diệt nhân quả, nhưng hắn biết mình lúc này quyết không thể nhận sợ hãi, ta không dám hủy diệt đại thiên thế giới, ngươi chẳng lẽ liền dám sao? Ma tổ lúc này đã không chế Hắc Liên chạy trốn tới thế giới bên ngoài, một đôi mắt tinh thần không chừng nhìn xem tĩnh mịch trong thế giới hai người, trong con ngươi tràn đầy lãnh khốc sắc cơ. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không gánh chịu hủy diệt thế giới đại nhân quả, đem hai người mai táng tại đại thiên thế giới bên trong. Đáng tiếc ma tổ trung quy là không có độc thủ, chỉ là thả ra Hắc Liên cắm rễ tại đại thiên thế giới bích trướng, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hấp thu đại thiên thế giới bên trong khổng lồ tử khí. Thi tổ nhìn thấy ma tổ đứng ở thế giới bên ngoài điều nhà mình thi giới bản nguyên, cả người bắt đầu nôn nóng, cũng không còn cùng thôi ngư nói nhảm, trực tiếp hướng về thôi ngư bộ giết tới. Thôi ngư thấy vậy lắc đầu, thần thông lưu chuyển ở giữa tránh đi thi tổ công kích, sau đó sau một khắc trong tay bóp ấn quyết, chỉ gặp nó quanh thân hư không mà mẹo, hóa thành một cái hơn một trượng lỗ đen, thao thao bất tuyệt thuần túy chi thủy từ trong lỗ đen kia mãnh liệt mà ra. Thuần túy chi thủy không hổ là vạn vật khắc tinh, chỉ gặp cái kia thuần túy chi thủy lướt qua, đại thiên thế giới bên trong thi khí, tử khí, linh hồn bị tịnh hóa, liền liền thiên địa ở giữa vô số thi thể bị thuần túy chi thủy cọ rửa qua đi trực tiếp biến thành cho bụi, nó tinh túy trực tiếp dung đặt vào nước tinh khiết bên trong. Thôi ngư tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, đem toàn bộ đại thiên thế giới tịnh hóa thuần túy là thủy chi thế giới cũng không khó. Thôi ngư cảm thấy hiện tại không cần thiết cùng thi tổ ngạnh đụng cứng rắn, vạn nhất song phương không cẩn thận đụng nát đại thiên thế giới, đến lúc đó chính mình muốn vì thi tổ chôn cùng. Nhìn xem cái kia thao thao bất tuyệt thuần túy chi thủy phát tiết xuống, thi tổ lập tức tức giận, ngươi ngừng tay cho ta, ta thả ngươi đi còn không được sao? Thi tổ phục nhuyễn, lại tiếp tục như thế, không đợi đại thiên thế giới chuyển hóa làm thi giới, chỉ sợ là toàn bộ đại thiên thế giới đều muốn bị tịnh hóa là thuần túy thủy chi thế giới. Thôi ngư nghe vậy cười cười, cả người bất động như núi, quanh thân hiện ra một lồng ánh sáng đem nhà mình cho một mực bao lại, không ngừng tránh né thi tổ công kích, mà thuần túy chi thủy lúc này phát tiết chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm hung mãnh mấy chục lần. Cái kia thuần túy chi thủy giống như thiên hà treo ngược, toàn bộ đại thiên thế giới bên trong thi khí cũng bắt đầu giảm xuống. Thi tổ mắt thấy như vậy, lập tức đỏ ngầu cả mắt, tiểu tử, ngươi dám ngăn đường ta đổ, lao tổ ta và ngươi không xong, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi nếu là có bản sự làm gì được ta, liền cứ việc thi triển đi ra. Thôi ngư cười híp mắt nhìn xem thi tổ. Trong lòng của hắn lúc này đống nhiên có ý kiến hay, nếu như mình có thể đem toàn bộ đại thiên thế giới đều tịnh hóa, hóa thành thuần túy thủy chi thế giới, nếu có thể đem một cái đại thiên thế giới vỏ bọc luyện vào trung thiên thế giới bên trong, đối với trung thiên thế giới nhất định có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, chí ít có thể mở rộng trung thiên thế giới thổ địa cùng diện tích. Thi tổ trơ mắt nhìn giữa thiên địa vô số thi thể bị thuần túy chi thủy hủy đi, nhưng mình nhất thời nửa khắc cũng bắt không được thôi ngư, cái này mở thi giới ý nghĩ trơ mắt liền muốn qua đời. Sau một khắc đã thấy thi tổ đột nhiên mở ra miệng rộng, giữa thiên địa thi khí lúc này thao thao bất tuyệt bị thi tổ hấp thu không còn, trên đất vô số thi thể cũng nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, dung nhập thi tổ trong thân thể. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem trên người ngươi có bí mật gì, đây chính là ngươi bức ta lấy một cái đại thiên thế giới tất cả thi thể làm đại giá, ta muốn nguyền rủa đoạt xá ngươi. Thi tổ một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem thôi ngư. Sau một khắc toàn bộ đại thiên thế giới bên trong diễn sinh ra từng đạo xiềng xích, cắm vào đại thiên thế giới trên bích trướng. Vạn vật về với bụi đất, đại thiên thế giới sao lại không phải thi thể đâu? Ta lúc đầu chỉ là muốn mở thi giới thế, nhưng là ngươi lại dồn ép không tha, lão tổ ta chỉ có thể dưng dưng đoạt xá ngươi. Thi tổ nói dứt lời nhắm mắt lại, sau đó toàn bộ thi thể bành một tiếng hư không tiêu thất ngay tại chỗ, mà cùng lúc đó thôi ngư chỗ cổ tay thi tổ ấn ký giống như lung đỏ que hàn một dạng nóng hổi. Sau một khắc cái kia thi ban cấp tốc mở rộng, tựa hồ đang cái kia thi ban bên trong có núi thây biển máu. Vô số thi khí từ trong đó mãnh liệt mà ra hướng về thôi ngư xâm nhập thôn vệ, muốn đem thôi ngư cho đoạt xá nắm giữ. Đây chính là thi tổ công kích, cực kỳ bá đạo. Hắn muốn đoạt xá ta. Thật sự là hảo khí phách, thi giới tuyết không cần cũng đừng có, chân chân chính chính là hảo thủ đoạn A. Thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, nhưng lại cũng không sốt ruột, chỉ là dù bận ung dung nhìn xem. Thôi ngư, ngươi bộ thân thể này thuộc về ta lão tổ ta bỏ qua thi giới đoạt xá ngươi cũng không lỗ, một đợt này lão tổ ta tại tầng khí quyển. Đoạt xá bí mật của ngươi, đến lúc đó ngươi hết thảy tạo hóa đều thuộc về ta, lão tổ ta có thể nói là kiếm lợi lớn. Thi tổ thanh âm từ thi ban bên trong truyền ra, sau một khắc chỉ thấy từng đạo thi ban tại thôi ngư trên cánh tay phi tốc diễn sinh, hướng về quanh thân không ngừng khuyết tán đi. Chương 1207, thôn vệ đại thiên khung xương. Chương 1207, thôn vệ đại thiên khung xương. Thi tổ đổi chủ ý, nếu thôi ngư muốn phá hủy thế giới của mình, như vậy chính mình dứt khoát lợi dụng toàn bộ đại thiên thế giới bên trong tất cả thi thể làm vũ khí, khởi xướng một kích chí mạng. Hắn là muốn cùng ta đổi nhà. Hắn đây là chơi kiếp trước một người vĩ nhân sách lược, muốn cùng ta đổi nhà. Thôi ngư xem hiểu thi tổ tao thao tác, thi tổ phát hiện chính mình không cách nào đem toàn bộ đại thiên thế giới tiếp tục đồng hóa thành, trực tiếp lợi dụng toàn bộ đại thiên thế giới thi thể làm nội tình, muốn đoạt xá thân thể của mình. Thi tổ không hổ là thi tổ, trong truyền thuyết thần bí nhất tồn tại. Thôi Ngư nhìn xem trên thân thể cấp tốc lan tràn thi bàn, cả người quanh thân xen lẫn ra bộ lông màu xanh lục, tản mát ra một cỗ mục nát hương vị. Sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư thể nội bàn tay vàng mở ra, mặc cho vô số thi bàn tại Thôi Ngư trong thân thể diễn sinh, nhưng lại không sánh bằng Thôi Ngư chuyển hóa tốc độ. Cú may Thôi Ngư hiện tại đã tu luyện to lớn La Kim Tiên, hắn hoàn toàn không sợ thể nội thần lực quá nhiều bị nó bạo, mặc cho thi tổ quán thâu mà đến lực lượng lại như thế nào mênh mông, nhưng đối với Thôi Ngư tới nói cũng bất quá là một loại bổ sung thôi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thi tổ thanh âm tuyệt vọng tại thi ban bên trong vang lên, liền xem như Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng phải bị dòng dã một cái đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh thi khí xâm nhập, ngươi làm được bằng cách nào? Thi tổ trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, đáng tiếc xâm nhập thần thông một khi bắt đầu, liền không cách nào lại tiếp tục đình chỉ, trong lòng của hắn tất cả phẫn nộ đều hóa thành một câu vì cái gì? Vì cái gì dòng dã một cái đại thiên thế giới thi khí, thế mà cũng không làm gì được Thôi Ngư? Đừng nói là Thôi Ngư, liền xem như Thiên Đạo Thánh Nhân ở đây cũng chịu không được a, muốn bị nó chí ít cướp đoạt một nửa thân thể quyền khống chế a. Thế nhưng là chính mình lấy được lực lượng khổng lồ, quan chú Thôi Ngư thân thể sau thế mà vô thanh vô tức ngay cả một cái bọt nước đều không có đánh nhau, ngươi gọi hắn làm sao không hoảng hốt? Đa tạ lao tổ đưa tới hỏa tiễn. Không đúng, là đại thiên thế giới nội tình. Thôi Ngư không có trả lời thi tổ lời nói, mà là thật lòng cảm tạ một đợt. Như vậy bàng bạc mênh mông pháp lực, đầy đủ Thôi Ngư dùng rất lâu. Ta sẽ còn trở lại. Ta sẽ còn trở lại. Thi tổ tại Thôi Ngư cánh tay thi ban bên trong rít lên một tiếng, sau một khắc hết thể trở về yên lặng. Chỉ có Thôi Ngư lặng lặng đứng ở trong hỗn độn, một đôi mắt nhìn xem bị thuần túy chi thủy gột rửa đại thiên thế giới, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Không phải thi tổ chân thân sao? Thôi Ngư trong lòng kinh ngạc, thi tổ muốn đoạt xá chính mình, vậy mà không có bị chính mình bàn tay vàng giết chết, ngược lại là ngoài Thôi Ngư trong lòng đoán trước. Ta hoài nghi lão gia hỏa này chân thân giấu kín tại Hồng Hoang thế giới, một cái chết đi Hồng Hoang thế giới là bực nào khổng lồ tạo hóa, ta cảm thấy thi tổ không có khả năng từ bỏ. Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên, đối với thi tổ tới nói, tùy ý một bộ thi thể đều có thể hóa thành phân thân, lão gia hỏa này chân thân cho tới bây giờ đều không có người nhìn thấy qua, ta nghe người ta nói chính là năm đó Tử Tiêu cung mở, tên này tiến về giáo tổ Tử Tiêu cung nghe rằng, cũng là phân thân tiến về. Lại có chuyện như vậy? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng kinh ngạc. Thi tổ quá thần bí, vốn chính là chết rồi sống lại đại đạo, trời sinh siêu việt pháp tắc sinh tử, siêu việt luân hồi pháp tắc, Thôi Ngư luân hồi pháp tắc thật là có chút lo lắng sao không cho hắn. Thôi Ngư ánh mắt đảo qua hỗn độn, lúc này ma tổ đã sớm khống chế lấy Hắc Liên biến mất tại hỗn độn chỗ sâu, toàn bộ hỗn độn khu vực yên tĩnh trở lại. Chỉ có Thôi Ngư một người, cùng cái kia dần dần hiện ra màu xanh thẳm đại thiên thế giới. Thao thao bất tuyệt thuần túy chi thủy gột rửa đại thiên thế giới, Thôi Ngư ở trong hỗn độn đợi chừng một vạn năm, mới gặp cái kia đại thiên thế giới triệt để hóa thành màu xanh thẳm, cũng không thấy nữa chút nào oán khí cùng tạp chất, toàn bộ đại thiên thế giới giống như một cái trong suốt lồng pha lê, lặng lặng trôi nổi tại trong hỗn độn. Cái này đại thiên thế giới chính là một cái sắt rỗng, thu lại còn có cái gì dùng? Thôi Ngư nhìn trước mắt đại thiên thế giới, chỉ có thế giới bình chứng tồn tại, trong thế giới hết thảy đều đã mục nát, hoặc là bị thi tổ cướp đoạt sạch sẽ. Sibiu nghe vậy lắc đầu, ngươi sai, hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái vỏ bọc, nhưng là vỏ bọc này không xương, vỏ bọc chống lên tới không gian, đối với nễ trung thiên thế giới tới nói cũng là không thể đo lường tạo hóa. Ngươi ngẫm lại xem, như thế nào ngươi trung thiên thế giới dung luyện nhập vỏ bọc này, cái này kêu là ngươi trung thiên thế giới có đại thiên thế giới không gian cùng diện tích, một khi tiên thiên nguyên khí theo kịp, đến lúc đó đó chính là một cái đại thiên thế giới. Không có đại thiên thế giới mệnh cách đại thiên thế giới. Thôi Ngư nghe vậy không có nhiều lời, bởi vì hắn cảm thấy Sibiu nói rất có đạo lý, nếu như dung luyện nhập vỏ bọc này, có thể đề cao mình trung thiên thế giới hạn mức cao nhất, đến lúc đó tại đại thiên thế giới tịch diệt thời khắc, chính mình trung thiên thế giới vô cùng có khả năng thay vào đó trở thành mới đại thiên thế giới. Thôi Ngư thần lực trong cơ thể thi triển, chỉ gặp to lớn bung tay lên, hỗn độn hư không không ngừng thu nhỏ, cái kia đại thiên thế giới vỏ bọc thu nhỏ đến lớn chừng quả trứng gà, bị Thôi Ngư cầm trong tay, sau đó tiện tay vung lên, cái kia vỏ bọc đã rơi vào Thôi Ngư trong hỗn độn, cùng Thôi Ngư trung thiên thế giới tới gần, sau đó thế giới bình chứng giáp giới, toàn bộ trung thiên thế giới gieo họ, trung thiên thế giới thiên đạo ý chí tại nhảy cẫng, vô số pháp tắc giống như tơ nện một dạng tử. Đó ngàn thế giới lan tràn to lớn ngàn trong thế giới, bổ khuyết đại thiên thế giới nội hư chống không chống không. Chờ ngươi trung thiên thế giới pháp tắc điển vào đại thiên thế giới bỏ bọc, đến lúc đó hai thế giới liền có thể triệt để dung hợp làm một thể, bất quá quá trình này cực kỳ dài dòng buồn chán. Ngươi trung thiên thế giới mặc dù dị biến, nhưng trung quy là quá nhỏ, không đủ đại thiên thế giới ngàn phần thứ 20. Không lộ như vậy chống không, cần ngươi trung thiên thế giới đản sinh ra thiên đạo bản nguyên đi lớp bổ, đây là một cái cực kỳ hao phí thời gian quá trình. Thậm chí ngươi trung thiên thế giới đi hướng cuối cùng này, mà pháp đại kiếp đến đều không thể triệt để cùng đại thiên thế giới vỏ bọc hòa làm một thể. Sibiu ở bên cạnh cho Thôi Ngư phòng hở. Nếu như nói trung thiên thế giới bản nguyên pháp tắc là nước suối, mà đại thiên thế giới vỏ bọc là ngàn dặm hoa mạc, muốn lợi dụng một con suối triệt để thoải mái toàn bộ tiềm lực sa mạc, đó là cỡ nào gian nan. Thế giới của ta không có mạn pháp giáng lâm, ta còn chờ đổi. Thôi Ngư rất tự tin. Hắn có thế giới thụ liên tục không ngừng cung cấp tiên thiên năng lượng, còn có bờ bên kia ngày truyền năng lượng hạch tâm liên tục không ngừng chuyển hóa tiên thiên năng lượng, hơn nữa còn có thuần túy chi thủy bổ dưỡng. Đối với Thôi Ngư tới nói, chính mình trung thiên thế giới không có khả năng lâm vào mạn pháp trạng thái. Thông thiên kiến mục là có thể không ngừng lớn lên, liền ngay cả hồng hoang thế giới đều có thể cung cấp năng lượng, cung cấp một cái đại thiên thế giới cũng không khó. Thôi Ngư đứng ở trong hỗn độn nhìn về phía từ trong nhà ngàn trong thế giới thông thiên kiến một mầm cây, cái kia thông thiên kiến một chạm đến đại thiên thế giới bích trướng khung xương sau, giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập, từng cây cành cây xuyên qua hư không, lan tràn vào đại thiên thế giới khung xương bên trong, đồng thời tại đại thiên thế giới khung xương bên trong phi tốc diễn sinh, đồng thời từng sợi tiên thiên nguyên khí cũng từ trong lá cây kia chậm rãi phun ra. Sibiu nhìn xem Thôi Ngư thông thiên kiến mục, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, nhịn không được nói, đúng là mẹ nó là vận mệnh tốt. Thông thiên kiến mục thế nhưng là hồng hoang thế giới năng lượng nguyên tuyển. Sibiu rất ghen ghét Thôi Ngư, hoài nghi tên này quả thực là đại đạo con riêng. Thật là đáng sợ. Ai số phận có tốt như vậy a? Liền xem như giáo tổ Hồng Quân cũng không được a. Nghĩ đến giáo tổ Hồng Quân, Sibiu trong lòng đống nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, trong đầu nhảy nhót ra một cái ý niệm trong đầu, tên này sẽ không phải là giáo tổ Hồng Quân nghịch thiên trở về đi. Nhưng là nghĩ nghĩ Sibiu lại đem ý nghĩ này bác bỏ, đây là chuyện không thể nào. Sao lại có thể như thế đây? Giáo tổ Hồng Quân thật táng thân tại đại thiên thế giới bên trong, giáo tổ Hồng Quân không sẽ xuống a. Thôi Ngư nhìn một hồi đại thiên thế giới phát triển, chầm tư một lát sau một đôi mắt nhìn về phía mênh mông hỗn độn, sau đó trong tay xuất ra cốt chấm tiếp tục lên đường. Con đường thông thiên hoàn toàn tĩnh mịch, con đường sau đó Thôi Ngư không còn có đụng phải bất kỳ gợn sóng nào, toàn bộ trong hỗn độn hoàn toàn tĩnh mịch, trừ không ngừng phun trào hỗn độn thủy triều cùng giữa thiên địa sôi trào mà lên năng lượng bộc phát, không còn có bất kỳ khó khăn chắc trở. Hỗn độn rộng lớn, tựa như là vô biên vô tận biển cả, đi khắp nơi đều là một dạng cảnh sắc, không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, có chỉ là buồn thể. Hai người vừa đi vừa nghỉ, trước 5000 năm Sibiu còn cùng Thôi Ngư không ngừng nói chuyện, hai người đàm luận trong hồng hoang quá khứ, đàm luận giữa thiên địa các loại đủ loại bí ẩn sự tích, nhưng là đợi đến 5000 năm sau hai người có thể nói chủ đề tựa hồ cũng đã nói xong, sau đó thiên địa liền lâm vào chân chính tĩnh mịch bên trong, hai người đều là giữ im lặng đi đường. Đó là một loại khó mà nói hết vô quạng, tựa như là một người đi tại nói chuyện không đâu trong sa mạc, không nhìn thấy màu xanh lá cũng không nhìn thấy hy vọng. Cũng không biết đi được bao lâu, Thôi Ngư ngơ ngơ ngác ngác mang mang nhiên đi tới, đột nhiên thân thể chấn động, nhà mình hỗn độn bên trong truyền đến một đạo ba động, đó là trung thiên thế giới khuyết tán ra tới ba động, chỉ gặp đại thiên thế giới khung xương đã triệt để cùng trung thiên thế giới dung hợp, đặt vào trung thiên thế giới bên trong. Đã bao nhiêu năm? Trung thiên thế giới vậy mà cắn nuốt hết đại thiên thế giới. Thôi Ngư con ngươi tan rã, trong ánh mắt lộ ra một vòng mờ mịt, sau một hồi hai mắt một lần nữa tập trung, thanh âm khàn khàn hỏi thăm Sibiu. Sợ là mấy trăm năm. Sibiu lúc này mở miệng nói câu, biểu lộ đờ đẫn đứng tại Thôi Ngư bóng dáng bên trong. Hai người nhìn xem cái kia đại thiên thế giới dung nạp nhập trung thiên thế giới bên trong, chỉ gặp toàn bộ trung thiên thế giới điên cuồng quyết trường, thế giới màng thai đều đang trở nên mỏng manh đứng lên, trung thiên thế giới bên trong thiên địa nguyên khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh xuống dưới, giữa thiên địa lúc đầu tụ lại tạo hóa đồ vật, lúc này đều bởi vì tiên thiên nguyên khí thiếu khuyết mà thai nghén thất bại hóa thành thiên địa nguyên khí một lần nữa. Trở về giữa thiên địa, vô số tiên thiên nguyên khí giống như thủy triều một dạng, trùng trùng điệp điệp xông về đại thiên thế giới bên trong, mà đại thiên thế giới trong khung xương cái kia vô số thuần túy chi thủy lúc này cũng một lần nữa trở về trong hỗn độn. Có chút ý tứ. Thôi Ngư âm thầm nói câu. Toàn bộ trung thiên thế giới pháp tắc đã khuyết tán to lớn ngàn thế giới mỗi một hẻo lánh, đem toàn bộ đại thiên thế giới bao trùm, toàn bộ đại thiên thế giới tựa như là vừa vặn khai khẩn đất hoang, khôi phục từng sợi sinh cơ. Chương 1208, Hồng Quân dấu chân chương 1208, Hồng Quân dấu chân nhìn xem vô tận tiên thiên nguyên khí, tiên thiên sinh cơ tại hướng về đại thiên thế giới khuyết tán. Dẫn đến toàn bộ đại thiên thế giới đều bị cái kia tiên thiên nguyên khí thoải mái một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, Thôi Ngư không khỏi khỏe miệng nhếch lên. Đáng tiếc, đại thiên thế giới đánh giá cũng không phải là lấy diện tích đến đánh giá, nếu không ngươi trung thiên thế giới sợ là lúc này liền muốn biến thành là lớn ngàn thế giới. Sibiu đầu chó bỏ tới, nhìn xem Thôi Ngư trung thiên thế giới chạy nước miếng. Trong nội tâm của ta có một nỗi nghi hoặc, chúng ta ở trong hỗn độn đi lâu như vậy, hẳn là có mấy trăm ngàn năm thời gian đi. Vì sao bản thổ đại thiên thế giới vẫn như cũ chưa từng hủy diệt? Thôi Ngư mở miệng hỏi tham gia nghi ngờ trong lòng. Trong hỗn độn thời gian tốc độ chạy là hỗn loạn, cái này mấy trăm ngàn năm chỉ là đối với ngươi mà nói, đối với người khác mà nói có lẽ vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy năm, cũng hoặc là đi qua một ngày thời gian mà thôi. Thậm chí kém một bước, đều rất có thể sẽ có ước vạn năm tốc độ chạy chi kém, cho nên ngươi bây giờ hẳn là biết được ta vì sao muốn mặt dày mày dạn đi theo nệ trong bóng dáng đi. Sibiu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, thật thà trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, trong lòng bình tĩnh. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía dưới không ngừng biến hóa đại thiên thế giới khung xương, lúc này đại thiên thế giới khung xương bên trong có một cỗ mới sinh cơ tại thai nghén, nương theo lấy giữa thiên địa tiên tiên linh khí khuyết tán đến toàn bộ thế giới, Thôi Ngư có thể phát giác được trong đó có các loại sinh mệnh tại thai nghén. Có lẽ vẹn vẹn chỉ là bình thường nhất tạo loại, nhưng đối với Thôi Ngư tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Đây là một cái thế giới đặc thù, ta muốn vì hắn đặt tên. Thôi Ngư nhìn xem mới đạn sinh thế giới, hơi chút trầm tư sau nói, cái này nhất trọng thiên liền gọi là thế giới mới đi. Vì cái gì gọi thế giới mới? Sibiu không hiểu ý nghĩa. Tại rách nát bên trong nên đón tân sinh, đương nhiên có thể xưng là thế giới hoàn toàn mới. Sau đó ta muốn điều chỉnh tịnh thủy hướng chạy, ta muốn đem cái kia ba tôn hỗn nguyên vô cực ma thần mai táng tại trong thế giới mới, là thế kỷ mới lại mở thiên địa, mở ra thế giới siêu phàm. Thôi Ngư trong đôi mắt lóe ra sáng rực chi quang. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trong hỗn độn ba tôn hỗn độn ma thần, chỉ gặp cái kia ba tôn hỗn độn ma thần vẫn như cũ như lúc ban đầu, cứ việc ngâm mình ở thuần túy chi thủy bên trong mấy trăm ngàn năm, nhưng là đối với ma thần tới nói cũng bất quá là làn da cua xưng lên đến. Trên đó lóe ra màu hỗn độn phù văn bắt đầu mơ hồ, giống như là ngâm một trận tắm, tẩy sạch trên người một tầng dơ bẩn một dạng. Thôi Ngư thi triển thần thông, trực tiếp đem thuần túy chi thủy tại trong thế giới mới hình thành một đạo hồ nước, sau đó dứt khoát đem ba vị ma thần ngâm vào trong hồ nước, tất cả từ hỗn độn ma thần qua đi ra vật chất, toàn bộ đều trực tiếp ban cho thế giới mới, tương trợ thế giới mới một lần nữa bước vào siêu phàm cấp độ. "Tiểu tử, ngươi giam không được ta, ngươi giam không được ta." Lại nghe cái kia hỗn độn ma thần tinh thần ba động, cái kia tinh thần năng lượng xuyên thấu qua Thôi Ngư phong ấn, vang vọng tại Thôi Ngư trong thế giới tinh thần. Thôi Ngư thấy vậy cười nạo một tiếng, "Ba người các ngươi nếu có bản sự liền cứ việc chúng tới." Sau đó Thôi Ngư trở tay lại là một tầng cường đại phong ấn khét đi lên, đem ba tôn hỗn độn ma thần triệt để phong ấn lại, mới gặp Thôi Ngư hài lòng tiếp tục lên đường. Hỗn độn từ từ, nếu không có giáo tổ lưu lại bảo vật chỉ dẫn phương hướng, Thôi Ngư đã sớm mê thất tại trong hỗn độn. Giáo tổ là như thế nào ở trong hỗn độn phân biệt phương hướng? Thôi Ngư bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm câu, điểm này là trong lòng của hắn nghi ngờ nhất. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu tức giận, giáo tổ cần phân biệt phương hướng sao? Hắn chỉ cần không ngừng lưu lại dấu chân, liền có thể xa xa cách hỗn độn cảm ứng chính mình dấu chân, liền có thể cam đoan chính mình không mất phương hướng. Hỗn hồ trong hỗn độn vốn là không có phương hướng, giáo tổ cũng không biết chỗ nào có thể sinh ra đại thiên thế giới, bất quá là muốn làm sao đi liền đi như thế nào, đợi đến chỗ nào phát hiện mới đại thiên thế giới sinh ra, trực tiếp chạy tới là được. Sibiu nói rất có lý, Thôi Ngư vậy mà không cách nào cãi lại. Hai người ở trong hỗn độn tiếp tục vừa đi vừa nghỉ, cũng không biết đi được bao lâu, Thôi Ngư bước chân bỗng nhiên dừng lại, Sibiu trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh ngẩng đầu hỏi thăm câu, "Thế nào? Đó là cái gì?" Thôi Ngư xa xa chỉ hướng nơi xa, một cái khổng lồ đêm tối trôi nổi tại trong hỗn độn, giống như là một cái phiêu phù ở trong không khí huyền không thành một dạng. Sibiu nhìn thoáng qua phía sau mang vui mừng nói, là con đường thông thiên bên trên dịch trạm, chính là năm đó giáo tổ phân hóa hỗn độn chi khí, luyện thành tiểu thế giới, dùng để cung cấp qua lại hồng hoàng cường giả sửa chữa vị trí. Đây là từ đại thiên thế giới trở về thế giới hoàn mỹ cái thứ nhất trạm tiếp tế, xưng là bờ bên kia. Sibiu rất là vui vẻ từ Thôi Ngư trong bóng dáng lao ra, hướng về cái kia khổng lồ bóng đen chạy tới, trong này còn có một số năm đó hồng hoàng cường giả ở đây ngủ say nghỉ chân, có lẽ chúng ta còn có thể nhìn thấy một chút cố nhân. Thôi Ngư nghe nói Sibiu lời nói, không khỏi trong lòng khẽ động. Lúc đầu cô quản tâm thần lúc này tựa như sống lại một dạng, đột nhiên cất bước hướng về Sibiu đi đường phương hướng đuổi theo, chỉ là đợi đến Thôi Ngư đuổi kịp Sibiu thời điểm, đã thấy Sibiu ngơ ngác đứng tại đó khổng lồ khu kiến trúc trước, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, trên mặt vẻ hưng phấn cũng đã hóa thành kinh dị. Thôi Ngư lần theo Sibiu ánh mắt nhìn lại, đã thấy phía trước là một cái trăm dặm lớn nhỏ thành trì bao phủ tại một quang cháo bên trong, khiến cho nó miễn ở hỗn độn chi khí xâm nhập, tại trong thành trì kia một mảnh mơ màng trắng bệnh, trên bầu trời có một viên không biết vật gì hạt châu chiếu sáng cả thành trì. Mấu chốt nhất là toàn bộ thành trì hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh cơ gì, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, nhìn hoàn toàn một bộ rách nát bộ dáng. Ta nhớ được năm đó ta một lần cuối cùng rời đi nơi đây thời điểm, bên trong hay là có mấy ngàn người quen nghĩ không ra tất cả đều không thấy, nghĩ đến là tiến về đại thiên thế giới cuối cùng chết tại đại thiên thế giới bên trong. Sibiu trong ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức. Thôi Ngư không để ý đến Sibiu lời nói, mà là từng bước một phóng ra, dần dần đi tới thành trì kia trước đại môn, chỉ gặp thành trì bên trên lồng ánh sáng lực lượng pháp tắc lượn lờ, nhìn có cực kỳ cường đại thủ hộ chi lực. Thôi Ngư không có phá vỡ lồng ánh sáng, mà là lựa chọn từ cửa lớn tiến vào. Tại cửa lớn phía trên treo một khối bảng hiệu, dâng thư thành trì danh tự, Bị Ngạn Thành. Ba chữ này là Hồng Hoang văn tự viết, lộ ra cực kỳ huyền diệu đạo vận, có thánh nhân chi uy lưu truyền, hiển nhiên là xuất từ một vị nào đó thánh nhân thủ bút. Trong hỗn độn nếu có ma thần giáng lâm nơi đây, nhìn thấy trên tấm bảng kia thánh đạo uy nghiêm, liền hẳn phải biết nơi đây có đồng cấp cường giả, nếu là thức thời liền nên tối lui, đây cũng là một loại khác loại cảnh cáo. Về phần nói lồng ánh sáng kia, nhìn lực lượng pháp tắc lưu chuyển, lộ ra cực kỳ không tầm thường, nhưng lại chỉ có ngăn cản hỗn độn chi khí công hiệu, đối với thánh nhân cấp bậc hỗn độn ma thần tới nói, liền xem như giáo tổ Hồng Quân tự mình bố trí xuống trận pháp, cũng ngăn không được nó công kích, cho nên còn không bằng không thiết trí trận pháp. Sibiu ở bên cạnh giải thích câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, nếu là cái kia hỗn độn ma thần nhìn thấy bảng hiệu, biết có đồng cấp cường giả thủ hộ, liền tự nhiên hiểu được nên làm cái gì. Nếu như đối phương nhất định phải gây sự, chỉ là một cái đại trận cũng ngăn không được Hỗn Nguyên cấp bậc thánh nhân ma thần, liền xem như giáo tổ Hồng Quân tự mình bày trận pháp cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi Hỗn Nguyên cấp bậc thánh nhân ma thần. Thôi Ngư cất bước đi vào cửa lớn, đại môn kia không có cửa, có chỉ là một màn ánh sáng, Thôi Ngư xuyên biệt quang phía sau màn chỉ cảm thấy thân thể bùng lỏng, sau một khắc đã thoát khỏi hỗn độn, hai chân một lần nữa đạp ở trên đại địa. Thật sự là khác cảm giác. Thôi Ngư chân đạp đại địa, một đôi mắt quét mắt trước mắt thành trì, đó là một loại Thôi Ngư hoàn toàn thấy không rõ vật liệu, bề ngoài thoạt nhìn là đen tròn tấm gạch, nhưng trên thực tế bên trong lại có vô số phù văn vận chuyển, phù văn kia tạo thành đại trận, hấp thu trong hỗn độn nguyên khí, chuyển vận tại trong thành trong tiểu thế giới. Mỗi một cục gạch đều là ước vạn phù văn tạo thành đại trận, mà vô số tấm gạch hợp thành một cái to lớn hơn đại trận, giáo tổ Hồng Quân thần thông bản sự tưởng thật không được, gọi người không khỏi lòng sinh kính nể. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào trên hòn đá kia, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Thì tính sao? Giáo tổ Hồng Quân mặc dù vĩ đại, nhưng lại tạo nên không sinh ra mệnh cần lực lượng đặc thù nào đó, loại lực lượng kia chỉ có đại thiên thế giới cấp bậc thế giới mới có thể sinh ra, đây mới thực sự là duy trì chư vị thần tiên vĩnh hằng bất hủ mấu chốt. Sibiu ở một bên thương cảm đạo. Thôi Ngư không để ý đến Sibiu lời nói, mà là chậm rãi đi vào thành trì, qua sau cửa thành, trong thành trì cảnh tượng đập vào mi mắt, cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn vô số phong ốc, mà là từng cây chỉ có mét lớn nhỏ trụ tử, lúc này lít nha lít nhít sừng sững giữa thiên địa. Trên cây cột trưng bày cái này đến cái khác bộ đoàn, hiển nhiên là cho người ta ngồi xuống dùng để nghỉ ngơi. Dưới cây cột chính là cô quặng xanh hóa, Thôi Ngư tại cây cột kia nhìn xuống đến sinh trưởng linh dược, đáng tiếc lúc này toàn bộ đều chết héo. Liền ngay cả cây cột kia chung quanh đều mọc ra vô số cảm khái dây leo, hiển nhiên nơi đây ngày xưa là một mảnh xanh hóa, nương theo lấy chư thần rời đi, hàng ngàn tiểu thế giới tuần hoàn cô quặng, xanh hóa toàn bộ đều chết héo, những linh dược kia cũng toàn bộ đều tiêu vong. Bất quá trong không khí tiên thiên chi khí ngược lại là nồng nặc rất, nồng đậm so Thôi Ngư trung tiên thế giới cũng không kém. Nơi này quá lâu không có người tới, trong không khí tiên thiên linh khí thế mà nồng đậm đến mức độ này. Sibiu đột nhiên mở cái miệng rộng, trong chốc lát trong không khí tiên tiên linh khí hình thành khổng lồ thủy triều, thế mà bị Sibiu cho một ngụm nuốt hết. Trăm dặm lớn nhỏ sửa chữa chi địa, đản sinh ra tiên tiên linh khí cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Sibiu ở bên cạnh nói thầm một tiếng. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, đừng nói là trăm dặm tiểu thế giới, liền xem như chính mình hàng ngàn tiểu thế giới, cũng cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi đại la thần tiên phun ra nuốt vào, nơi này tiếp tế chỉ có thể cứu tế nguy hiểm cho thôi. Sau đó Thôi Ngư thả người nhảy lên, rơi vào trên một cây trụ, phóng nhãn dò xét xung quanh, không khỏi sửng sốt. Chỉ gặp cây cột kia đỉnh lại có người đang ngồi. Đối phương là một tên hòa thượng, quanh thân Phật quang lấp loé yếu ớt, có nồng đậm thánh đạo pháp tắc lưu truyền, hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Thật sự có người sống. Thôi Ngư nhìn thấy hòa thượng kia sau kinh ngạc nói. Sibiu lúc này nhảy đến Thôi Ngư bên cạnh, trên dưới dò xét một phen, sau đó tức giận, đây không phải Phật môn cái kia sang ngộ tịnh sao? Chương 1209, cô tịch chi lộ chương 1209, cô tịch chi lộ Thôi Ngư một đôi mắt nhìn trước mắt hòa thượng, nghe nói Sibiu lời nói hậu tâm đầu giật mình sang ngộ tịnh. Sang hòa thượng, kim thân La Hán. Đi về phía tây cái kia. Nha, tiểu tử ngươi biết đến thật nhiều, liền ngay cả Tây Du Lượng kiếp sự tình đều biết, xem ra tiểu tử ngươi trên người có đại bí mật à, muốn nói ngươi không phải hồng hoang thế giới người, ta là nửa điểm cũng không tin. Nghệ tiểu tử đến tuột cùng là ai? Một mực giấu đầu lộ đuôi tại đại thiên thế giới gây sự. Sibiu quay đầu một đôi mắt to trên dưới hồ nghi nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư không để ý đến Sibiu lời nói, mà là mặt mũi tràn đầy tiết hận nhìn trước mắt sang ngộ tịnh, ú ú thở dài nói, hắn đã chết. Tọa hóa đến tận đây. Sinh tử của hắn đạo quả đã tiến hóa làm luân hồi đạo quả. Đối với sinh tử khí cơ nhìn lại quá là rõ ràng, sang ngộ tịnh sinh tử hắn một chút liền có thể nhìn ra được. Chết. Hòa thượng này năm đó đã chứng đạo đại La Kim Tiên đỉnh điểm, khoảng cách ngưng tụ ra thánh đạo pháp tắc cũng bất quá là chỉ có cách nhau một đường thôi, vậy mà chết tại cửa ải cuối cùng. Sibiu nghe vậy sững sờ, sau đó tiến lên vuốt ve sang ngộ tịnh kim thân, một lát sau mới nói đúng là chết, thiên nhân ngũ suy chết giả. Thôi Ngư Văn nói lạnh cả tim, đây chính là một tôn đại La Kim Tiên a, nhất là sang ngộ tịnh thế nhưng là một cái trong lượng kiếp một trong những nhân vật chính, mặc dù bèn bèn chỉ là đại La cảnh giới. Nhưng một thân nội tình thâm hậu không gì sánh được, thế nhưng là vậy mà thọ nguyên hao hết chết tại nơi này, quả nhiên là làm cho lòng người bên trong tiếc hận, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà đến chết đều không có trông thấy Hỗn Nguyên vô cực đại đạo, ngã xuống thắng lợi bậc cửa trước đó, thật sự là đáng tiếc. Sibiu trong thanh âm tràn đầy tiếc hận. Bất quá Hỗn Nguyên vô cực đại đạo muốn chứng thành sao mà khó khăn, chỉ có thiên tư là không đủ, thế giới hoàn mỹ cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tư xuất chúng người, còn cần khổng lồ khí vận, khổng lồ tạo hóa mới có thể. Sibiu gật gù đáp ý, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Liền ngay cả lão tổ ta đều không có chứng thành Hỗn Nguyên đại đạo, tiểu tử ngươi bị kẹt chết cũng là bình thường. Ai còn không phải một cái lượng kiếp nhân vật chính tới đâu? Hắn Sibiu thế nhưng là nhân tộc tranh giành đại chiến thời điểm nhân vật chính, mặc dù cạnh tranh nhân hoàng chính quả thời điểm thất bại, nhưng này cũng là có thể đánh Hiên Viên hoàng đế liên tục bại lui mấy nhân, nếu không phải Hiên Viên hoàng đế sau lưng có thánh nhân chỗ dựa, tranh giành chi chiến kết quả tất nhiên sẽ sửa, người thắng thuộc về hắn Sibiu. Hắn Sibiu lượng kiếp nhân vật chính vị trí thế nhưng là so sang Ngộ Tịnh hàm kim lượng cao hơn nhiều, liền ngay cả hắn đều không có bước vào Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cảnh giới. Có thể thấy được muốn bước vào Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên độ khó. Sang Ngộ Tịnh chết ở chỗ này cũng là bình thường. Sibiu tự lẩm bẩm, đồng thời quay đầu đi xem hướng Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, muốn chứng đạo Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên khó khăn cỡ nào, nhưng là đối với trước mắt tên hôn trướng này tới nói, tựa hồ cũng chính là chuyện như vậy mà thôi. Trong mắt hắn Thôi Ngư trong thân thể có một cỗ sáng chói đến cực hạn quang mang đang chậm rãi nở rộ, liền xem như có nó thân thể ngăn cản, cũng vẫn như cũ khó mà chống đỡ được nó trong thân thể cái kia một cỗ sáng chói đến cực hạn quang mang. Thôi Ngư chân linh đã rèn luyện đến đại La Kim Tiên cực hạn. Hiện tại cần phải làm là tìm tới Bất Diệt Linh Quang làm gánh chịu thể, sau đó đem nhà mình đạo quả khắc sâu tại Bất Diệt Linh Quang bên trong, sau đó chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian, tên này tựa hồ liền có thể bước vào chuẩn thánh chi lộ. Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên với hắn mà nói cũng không khó, hắn mới thật sự là khí vận chi tử, so Hồng Quân còn cường đại hơn khí vận chi tử. Sibiu trong lòng âm thầm phỉ báng, chưa thấy qua ai tu luyện đơn giản như vậy, giống như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mặc dù nói Thôi Ngư có thế giới trong ngậm phụ tá, đồng thời còn có trung thiên thế giới tương trợ nó diễn hóa đạo quả, nhưng tốc độ này cũng thật sự là quá biến thái. Thôi Ngư chậm rãi tiến tới sang Ngộ Tịnh trước người, sau đó xuề bàn tay ra rơi vào trên thân thể kia, sau một khắc lực lượng luân hồi lưu chuyển, sang Ngộ Tịnh thân thể dần dần hóa thành bột phấn tiêu tán ở trong không khí, chỉ có một đạo linh quang ở tại trong lòng bàn tay lấp lóe, còn có một chút ngọn lửa hy vọng. Thôi Ngư nhìn xem lòng bàn tay hỏa diễm, sau một khắc độ không tuyệt đối thi triển mà ra, đem sang Ngộ Tịnh linh quang đóng băng lại, đưa vào chính mình trong thế giới mới yên lặng, ngày sau nếu có thể tìm ra thế giới mới, ta có lẽ có hy vọng tương trợ hắn một lần nữa nghịch thiên trở về. Ngươi ngược lại là thiện tâm. Sibiu tức giận, nhớ năm đó chặt lão tổ ta thời điểm, làm sao không thấy ngươi phát thiện tâm, không thấy ngươi phát lòng từ bi. Thôi Ngư tức giận nhìn Sibiu một chút, trước khác nay khác, chuyện năm đó cùng bây giờ có thể so sao? Thôi Ngư nói dứt lời sau một đôi mắt nhìn xem cái kia thế giới tĩnh mịch, sau đó lại phát hiện hơn 10 đạo sinh động như thật thân hình, từng cái tất cả đều là tu thành đại la kim thân, nhục thân bất diệt tồn tại, nhưng là linh hồn cũng đã toàn bộ đều qua đời. Thôi Ngư không biết cái này từng tôn tiên kiêu tiền bối, nhưng vẫn là đem đối phương từng đạo bất diệt linh quang thu lại, ngày sau nếu như chính mình coi là thật có thể tìm tới mới đại thiên thế giới, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội sống lại. Trên đời này chẳng lẽ không có vĩnh hằng tồn tại thế giới sao? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu, thanh âm có chút khàn khàn, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu lắc đầu, thế giới hoàn mỹ cũng đã là cực hạn, trừ phi đem toàn bộ hỗn độn đều phá toái rơi, có lẽ có thể đản sinh ra vĩnh hằng tồn tại đại thế giới. Thôi Ngư nghe nói Sibiu lời nói sau im lặng, một đường đi qua thế giới phế tích, nhìn xem liệt tiên đã từng lưu lại qua dấu chân, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, thánh nhân sẽ chết sao? Hẳn là cũng sẽ đi. Sinh hoạt tại cái này trống trải trong hỗn độn, còn sống cùng chết có cái gì khác nhau? Sibiu đi theo Thôi Ngư bên người, nhìn xem ngày xưa dấu vết lưu lại, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Ta đại khái giải năm đó bản cổ đại thần tại sao lại khai thiên tích địa liền xem như oanh oanh liệt liệt chết đi, cũng sẽ không lại tiếp tục chịu đựng trong bóng tối dày vò. Cũng chỉ có hàng cổ hắc ám mới có thể dung chuyển bản cổ đại thần cấp độ kia không thể tưởng tượng nổi tâm tính. Thôi Ngư đứng tại một cái khô cạn trước đại thụ cảm khái, đây không phải phổ thông đại thụ, mà là chi lan ngọc thụ bên trong thần thụ, ăn hết có kéo dài tuổi thọ công hiệu, tuy nhiên lại ở chỗ này thời gian dần trôi qua khô héo. Liền ngay cả tiên Phật thiếu khuyết một loại nào đó vật chất hoạt tính đều còn không có khả năng trường sinh, huống chi là những này tiên thảo. Một bên Sibiu cảm khái một tiếng nói, ta đối với gốc tiên thảo này có ấn tượng. Ân. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibiu. Sibiu chỉ vào trước mắt tiên thảo nói, gốc tiên thảo này năm đó mới chỉ có ta đầu gối cao như vậy, ta nhớ được Na Cha Tam thái tử còn ở lại chỗ này chu tiên thảo bên trên vùng qua nước tiểu, nói là yếu điểm hóa viên này tiên thảo. Thôi Ngư văn nói nhìn xem cao mấy chục trượng tiên thảo, cả người không khỏi ngẩn ra một chút, sau đó ngơ ngác hỏi một câu, Na Cha Tam thái tử đâu? Truyền thuyết thần thoại thật là cách mình càng ngày càng gần, liền ngay cả Na Cha Tam thái tử đều nhảy nhót đi ra. Sibiu thở dài, bị sinh tử bạc trực tiếp một bút nhất chết. Hắn chính là trước hết nhất bị sinh tử bạc nết người chết kia thẳng xui xẻo. Thôi Ngư văn nói không còn gì để nói, nhưng trong lòng cũng minh bạch, Na Cha Tam thái tử nhất định rất mạnh, mới gọi sinh tử bạc trước hết nhất đi nhằm vào hắn. Thôi Ngư đi qua phế tích, Sibiu ở bên cạnh nói liên miên lại nhải cùng Thôi Ngư tự nói mình năm đó nhìn thấy cảnh tượng. Chính là cây cột này bên dưới, Đông Vương công vùng qua nước tiểu. Sibiu chỉ vào trong đó một cây trụ đạo. Có thể đi đến nơi này cũng là cổ lão nhân vật, Đông Vương công tâm tính há có thể không chịu được như thế. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibiu, hắn hoài nghi tên này là tại địa chuyện, cố ý bố trí những cái kia tồn tại cổ lão. Sibiu nghe vậy lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy thổn thức, có thể từ hồng hoang thế giới đi đến nơi này, trừ vài tôn thánh nhân cùng cái kia hơn 10 vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, ai tâm tính không có vấn đề. Lúc đó tâm tính của những người kia sợ là đều điên rồi, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút bệnh nặng, từng cái tinh thần đều xảy ra vấn đề. Sibiu đạo, vậy còn ngươi? Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibiu. Sibiu lắc đầu, ta đương nhiên cũng điên rồi. Bất quá ta chém tới chính mình điên mất bộ phận kia linh hồn, nhưng là giống ta như thế có phách lực người thế nhưng là thiếu đi. Thôi Ngư đi qua trăm dặm lớn nhỏ cổ thành, sau đó lại đi ra thành trì, xuất ra kim châm tiếp tục định vị. Không nghỉ ngơi một chút. Sibiu nhìn thấy Thôi Ngư tiếp tục lên đường, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi câu, càng là con đường tiếp theo, lại càng tăng gốc. Nhất là loại kia sinh mệnh năng lượng sắp hao hết, nhưng lại đưa thân vào bên mông trong hỗn độn tĩnh mịch, quả thực là có thể đem người bức cho điên, liền xem như chuẩn thánh người tinh thần cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Ta không sao. Thôi Ngư quay đầu nhìn về hướng chính mình trung thiên thế giới, ta nếu là dã rời có thể đi trung thiên thế giới nội sinh tồn một đoạn thời gian. Sibiu nói tới loại kia lực lượng sinh mệnh thiếu thốn hắn còn không có cảm nhận được, nhưng là Thôi Ngư tin tưởng chỉ cần mình không ngừng tu luyện, cuối cùng sẽ có biện pháp giải quyết. Thôi Ngư tiếp tục đi đường, Sibiu không nhanh không chậm đứng tại Thôi Ngư trong bóng dáng, ở trong hỗn độn lên tiếng hát vang. Ta nói tiểu tử, trong hỗn độn như vậy cô tịch, ngươi sao không thả cái pháo hoa chơi bừa? Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thả cái pháo hoa chơi bừa? Thôi Ngư văn nói sững sờ. Trong lúc nhất thời vậy mà không để ý tới giải Sibiu ý tứ, lại nghe Sibiu cười híp mắt nói, khai thiên tích địa. Khai thiên tích địa. Thôi Ngư ngây ngẩn cả người, bạn nhất thanh trọc phản vệ làm sao bây giờ? Ta lại không bảo ngươi thật khai thiên tích địa, chỉ là bảo ngươi đem trước mắt hỗn độn cho mở ra, làm điểm quang sáng lên ngóng nó, làm ra chút động tĩnh đến làm dịu tâm tình. Sibiu nhìn xem Thôi Ngư, sau một khắc thần lực trong cơ thể điên cuồng hội tụ, sau đó một bàn tay đột nhiên hướng về phía trước bổ tới. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng sét đánh vang, toàn bộ hỗn độn vì đó nổ vang. Đã thấy trong hỗn độn vậy mà mở ra một vài mười dặm khe hở, cái kia hơn mười dặm trong khe hở thanh trọc diễn sinh, phong hỏa lôi điện lấp lóe, quay đến bạn dặm hỗn độn không được căn bình. Chạy mau Sibiu lôi kéo Thôi Ngư liền chạy, xa xa chạy ra dư ba ba cùng phạm chủ, sau đó mới quay đầu nhìn về phía cái kia trong hỗn độn bắn ra địa thủy phong hỏa chi khí, trong hỗn độn bắn ra vô lượng quang minh, trong ánh mắt có từng tia không hiểu ba động. Hỗn độn từ từ, năm đó ta sở dĩ có thể đi tới, chính là dựa vào dọc theo con đường này không ngừng hoa nở lửa, ngươi xem một chút quang mang kia cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Cái kia hỗn loạn thiên địa pháp tắc mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại rất lâu không có thấy. Sibiu cười híp mắt nói, "Tiểu tử, nếu có một ngày, lao tổ ta không có khả năng cùng ngươi đi tiếp thôi, ngươi cần phải nhớ kỹ thường xuyên cho mình thả pháo hoa nhìn." Thôi Ngư văn nói sững sờ, quay đầu nhìn về phía Sibiu, "Lao tổ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúng ta còn có trung thiên thế giới đâu, có thể không ngừng bổ sung hoạt tính sinh mệnh, nhất định có thể tìm tới thế giới mới. Trung thiên thế giới có thể đản sinh ra bao nhiêu vật chất hoạt tính? Mặc dù ngươi trung thiên thế giới phát sinh dị biến, nhưng cũng bèn bèn chỉ là có thể cung cấp một tôn đại la kim tiên thôi. Ta đã là chuẩn thánh người, ngươi trung thiên thế giới sinh mệnh hoạt tính với ta mà nói bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Sibiu lúc này một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không nên đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Ngươi nếu là tại đại la kim tiên cảnh giới, và ngươi cái này biến dị trung thiên thế giới bên trong cung cấp hoạt tính, có lẽ có thể để ngươi ở trong hỗn độn vĩnh viễn sống sót. Nhưng là nếu như ngươi đột phá chuẩn thánh, ngưng tụ ra thánh đạo pháp tắc, trên đời này rất nhiều có thể kéo dài tính mạng thần dược đều sẽ bị thánh đạo pháp tắc miễn dịch, bao quát sinh mệnh vật chất hoạt tính cũng sẽ bị thánh đạo pháp tắc miễn dịch đại bộ phận. Đến lúc đó ngươi hy vọng sống sót không đủ một. Sibiu trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc, lập tức bất đắc dĩ cảm khái nói, trên đời này đại la kim tiên muốn ở trong hỗn độn hành động, vốn chính là một kiện chuyện rất nguy hiểm, cẩn trọng không dám có chút lười biếng chế, hơi không cẩn thận liền muốn táng thân ở trong hỗn độn chết tại chỗ. Có thể duy trì có ngươi là đặc thù, ngươi có thể phát huy ra giáo chủ cấp bậc lực lượng, ngươi không hề thiếu hộ đạo lực lượng, nhất định không cần đột phá hỗn nguyên cấp bậc, liền xem như chuẩn hỗn nguyên cũng không được. Chúng ta mới vừa vặn lên đường, mới vừa tới trạm thứ nhất, lão tổ liền đã bi quan như thế sao? Thôi Ngư trong lòng không hiểu. Ngươi cũng đã biết loại này chạm điểm tại con đường thông thiên bên trên hết thảy có bao nhiêu cái. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi sắc. 1000 cái. Thôi Ngư duỗi ra một ngón tay, thử thăm dò hỏi một câu. Sibiu nghe vậy cười nhạo một tiếng, mấy chục vạn cái. Thôi Ngư văn nói biến sắc, mấy chục vạn cái. Hắn một cái cứ điểm liền đi mấy trăm ngàn năm, hắn thật có thể đi đến cuối cùng sao? Đây là một đầu tuyệt vọng chi lộ, năm đó ta tất cả đều là bằng vào sự quyết tâm kiên trì đi tới, thế nhưng là gọi ta lại hướng đi trở về, ta cũng không biết được chính mình có thể đi hay không trở về. Sibiu u thở dài, trong thanh âm tràn đầy mờ mịt. Thôi Ngư nhìn phía xa hoa hỏa nhìn lại một bên Sibiu, cả người bỗng nhiên trầm mặt lại. Đúng rồi, ta sở dĩ bảo ngươi lại đi con đường thông thiên, kỳ thật vẫn là có một kiện đại tạo hóa phải nói cho ngươi. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nghe nói năm đó giáo tổ bọn người lúc rời đi, từng tại đại thiên thế giới bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau, có lẽ có cơ hội thay đổi thế giới hoàn mỹ mặt pháp đại thế, khiến cho thế giới hoàn mỹ một lần nữa tỏa ra sự sống. Ta sở dĩ bảo ngươi đi trở về, là bởi vì không có Hồng Quân giáo tổ ở phía trước dẫn đường, chỉ bằng vào chính chúng ta muốn tìm được mới đại thiên thế giới, cái này gần như thế là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Đã như vậy chẳng trở về đại thiên thế giới nhìn xem, cũng hoặc là thuận tiện bảo ngươi tái tạo căn cơ. Chương 1210, Hỗn Độn Chi Quang chương 1210, Hỗn Độn Chi Quang. Sibiu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, cho nên thế giới hoàn mỹ nhất định phải trở về, bất luận là ngươi đúc thành hoàn mỹ đạo cơ cũng tốt, hay là muốn tìm kiếm hy vọng mới cũng được, thế giới hoàn mỹ đều là quyết không thể bỏ qua. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, mặt pháp đại kiếp đến, trong thiên địa tất cả pháp tắc vẫn diệt, thế giới hoàn mỹ làm sao còn sẽ có pháp tắc lưu lại? Thế giới hoàn mỹ sở dĩ là thế giới hoàn mỹ, cũng là bởi vì thế giới hoàn mỹ đặc biệt. Thế giới hoàn mỹ là độc nhất vô nhị, có được độc nhất vô nhị pháp tắc, liền ngay cả đại thiên thế giới còn cũng sẽ có khung xương lưu lại, huống chi là thế giới hoàn mỹ. Huống hồ năm đó giáo tổ mấy người cũng không phải là không có bố trí chuẩn bị ở sau. Sibiu trả lời một câu. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, chẳng biết tại sao nghe Sibiu lời nói sau, trong lòng của hắn đỗng nhiên có một loại khó mà nói hết ngạt thở cảm giác, nhất là Sibiu trong lời nói cái kia cố tuyệt vọng, đây chính là số ước vạn năm chuẩn thánh người, liền ngay cả Sibiu đều tuyệt vọng như vậy, hắn thật sự có hy vọng đi đến thế giới hoàn mỹ sao? Thôi Ngư không biết, hắn hiện tại chỉ có thể mờ mịt đi xuống, giống như trừ tiếp tục đi tới đích, hắn đã không có lựa chọn khác. Nhìn phía xa thiên địa chi quang dần dần khôi phục hắc ám, hai người đứng ở trong hỗn độn im lặng không nói, sau một hồi Sibiu mới tiếp tục nói, lên đường đi. Thôi Ngư gật gật đầu, đi theo Sibiu sau lưng, hai người đi ra một khoảng cách sau Thôi Ngư mới hỏi thăm câu, ngươi nội tình không kém, vì sao không thử nghiệm chứng thành hôn nguyên đại đạo? Ta tu luyện là lực chi đại đạo, một khi chứng đạo nhất định phải khai thiên tích địa, bản cổ khai thiên tích địa còn phải bỏ mạng, huống chi là ta. Sibiu tức giận, ta cùng bản cổ chênh lệch xa đâu? Bản cổ chứng đạo mở chính là thế giới hoàn mỹ, ngươi chứng thành thánh nhân đại đạo, mở một cái đại tiên thế giới cũng đủ rồi đi. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibiu, hoài nghi tên này sợ chết. Không sai, lực chi đại đạo chứng đạo đúng là mở đại thiên thế giới như vậy đủ rồi, nhưng là nễ biết đại thiên thế giới mạnh bao nhiêu sao? Một cái đại thiên thế giới thiên đạo ý chí thế mà trấn sát giáo tổ Hồng Quân, vậy cần lực lượng bao lớn mới có thể mở trừ ra đại thiên thế giới? Lấy lực chứng đạo căn bản chính là một con đường chết. Mà lại, liền xem như ta có được lấy lực chứng đạo thực lực, nhưng đại thiên thế giới là ta muốn mở liền có thể mở ra tới sao? Đại thiên thế giới độc nhất vô nhị, một cái đại thiên thế giới phá diện, mới có cái thứ hai đại thiên thế giới sinh ra. Mở đại thiên thế giới độ khó không cần nói, ta còn muốn cam đoan ta mở đại thiên thế giới thời điểm, trong hỗn độn không có khác đại thiên thế giới tồn tại, một khi trong hỗn độn có khác đại thiên thế giới trước một bước sinh ra, hoặc là cũng sớm đã sinh ra, đến lúc đó ta nhất định chết không có chỗ chôn. Lấy lực chứng đạo chính là một trận đánh bạc. Sibiu tức giận. Thôi Ngư nghe vậy ngạc nhiên, hắn tuyệt đối nghĩ không ra lấy lực chứng đạo lại còn có như thế nội hàm, dĩ nhiên như thế quyển. Thôi Ngư trầm ngâm sau thăm thẳm thở dài, chứng đạo hôn nguyên thật khó, lấy lực chứng đạo càng là khó càng thêm khó. Hai người lời nói mới rơi xuống, Thôi Ngư bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hướng về lúc đến đường nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt yêu thương. Thế nào? Sibiu đi hai bước, phát giác được Thôi Ngư không cùng bên trên, thế là mở miệng hỏi thăm câu, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn đã nhận ra Thôi Ngư đáy mắt một màn kia phiền muộn. Cố thổ không có. Thôi Ngư bỗng nhiên mở miệng nói câu. Cố thổ không có. Sibiu nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết? Phải biết tòa kia đại thiên thế giới cùng Thôi Ngư cách trong hỗn độn không biết bao nhiêu vạn dặm đâu. Thôi Ngư không có trả lời Sibiu lời nói, mà là một đôi mắt nhìn về phía nhà mình trung thiên thế giới, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái. Ta điều mà đến đại thiên thế giới bản nguyên, tản ra từng sợi bi thương, bọn hắn đã không còn như vậy sinh động, bọn hắn tại vì cố thổ suýt nước mắt. Sibiu nghe vậy trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, cố thổ mất đi tư vị không dễ chịu đi. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Sibiu một chút, ngươi nói đại thiên thế giới cũng sẽ như cái kia bị ma tổ xâm nhập thế giới giống nhau sao? Tất cả sinh linh toàn bộ đều chết hết, đến cuối cùng chỉ còn lại có phép tắc tử vong. Không sai, đến lúc đó chỉ sợ là toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ bị thi tổ thôn vệ, thành toàn thi tổ. Sibiu một đôi mắt nhìn xem Sibiu, thi tổ thôn vệ đại thiên thế giới, nhất định có thể đột phá tới vô thượng cảnh giới, thậm chí cả mở ra vô thượng thi giới. Đến lúc đó thi tổ một thân thực lực sợ là không thể so với giáo tổ Hồng Quân kém, mà trên người của ngươi lại có thi tổ lưu lại ân ký, cho dù là cách hỗn độn hắn cũng có thể tại từ nơi sâu xa cảm ứng được vị trí của ngươi, chỉ sợ lao gia hỏa kia sẽ không bỏ qua ngươi à. Thi tổ một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, lao gia hỏa kia thủ đoạn rất là khủng bố, làm giáo tổ thần bí nhất đệ tử đích truyền một trong, hồng hoang thế giới không có người nhìn qua nó chân thân, nó bản sự cũng ít có người biết được. Thôi Ngư mày nhăn lại, hắn thôn phệ một cái đại thiên thế giới, mở ra thi giới đằng sau, liền có thể so sánh giáo tổ Hồng Quân sao? Thi giới dù sao pháp tắc đơn nhất, chỗ nào so ra mà vượt giáo tổ Hồng Quân đức vạn pháp tắc, nhưng cũng có thể được xưng tụng là nắm giữ bộ phận hợp đạo uy năng. Sibiu nói câu, coi là chuẩn hợp đạo đi. Chờ hắn đem thi giới tiến hóa làm thế giới hoàn mỹ cấp bậc, đản sinh ra một bộ hoàn chỉnh thuộc về thi giới quy tắc, có lẽ có hy vọng cùng giáo tổ vật cổ tay. Nhưng là muốn đem thi giới tiến hóa làm thế giới hoàn mỹ cấp bậc thi giới, so một cái đại thiên thế giới đánh vỡ gông cùng xiềng xích đột phá tới thế giới hoàn mỹ khó khăn ngàn vạn lần, gần như chuyện không thể nào, trừ phi hắn một bước lên trời trực tiếp thôn phệ thế giới hoàn mỹ không xương. Thì ra là thế. Vậy ta liền không cần phải lo lắng nếu là hắn thật dám đến, ta trung thiên thế giới u minh thế giới có lẽ có thể trực tiếp một bước lên trời, tiến vào đại thành trạng thái. Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý không đạt được giáo tổ Hồng Quân cấp bậc cường giả. Vậy cũng gọi cường giả, chỉ là không biết đại thiên thế giới bên trong có thể trốn tới có mấy người. Thôi Ngư khỏe miệng dáng tươi cười biến mất, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, tựa hồ có thể cách xa xôi nhất thời không thấy được chân trời đại thiên thế giới. Nghe nói lời ấy, Sibiu lắc đầu, những cái kia chứng đạo đại la kim tiên cấp bậc hẳn là có cơ hội trốn ra. Đương nhiên đây là đang thi tổ không có hạ độc thủ điều kiện tiên quyết. Bất quá bọn hắn liền xem như trốn tới, sợ cũng khó mà tại con đường thông thiên bên trên đi xuống, chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại đại thiên thế giới hủy diệt, ngươi trung thiên thế giới biết đánh vỡ hay không gông cùm xiềng xích, thay thế từ nơi sâu xa mệnh cách, đưa ngươi trung thiên thế giới thăng cấp làm đại thiên thế giới. Sibiu một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía nhà mình trung thiên thế giới, đã thấy nhà mình trung thiên thế giới nội khí tượng ngàn vạn, tựa hồ là đã nhận ra từ nơi sâu xa gông cùm xiềng xích biến mất, độc nhất vô nhị pháp tắc đã mất đi gông cùm xiềng xích. Lúc này giữa thiên địa từng đạo rộng lớn quần quần khí cơ bay lên, từ thiên địa bắt phương hướng về tạo hóa ngọc điệp hội tụ, tạo hóa ngọc điệp tản mát ra một cỗ ba động, muốn xuyên qua toàn bộ trung thiên thế giới, muốn cùng toàn bộ trung thiên thế giới cộng hưởng, dẫn đầu trung thiên thế giới hoàn thành cuối cùng nhảy lên sát na thăng hoa. Đáng tiếc không đợi trung thiên thế giới hoàn thành mang tính then chốt đột tiến, đột nhiên từ nơi sâu xa một cỗ ba động từ hỗn độn chỗ sâu truyền đến, sau đó Thôi Ngư trung thiên trong thế giới ngưng tụ khí cơ đột nhiên bị cái kia một cỗ khí cơ đánh tan, ngăn trở nó hướng về đại thiên thế giới bị cách leo lên. Loại cảm giác này giống như là cá chép muốn phóng qua long môn, nhưng lại gặp sảng khoái đầu một cú đồng, trực tiếp đem Thôi Ngư cho đánh phủ. Tiến hóa thất bại dẫn đến Thôi Ngư toàn bộ trung thiên thế giới nội pháp thì một mảnh hỗn loạn, cái kia đắm chìm tại thuần túy chi thủy bên trong tam đại ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn thừa dịp giữa thiên địa pháp tắc đại loạn lao ra, thế nhưng là rất nhanh liền bị trung thiên thế giới quy tắc cho chấn áp lại. Cũng may Thôi Ngư trung thiên thế giới có tạo hóa ngọc điệp chấn áp, chỉ gặp tạo hóa ngọc điệp một cơn chấn động, rất nhanh liền đem trung thiên thế giới bên trong hỗn loạn thiên địa pháp tắc cho sắp xếp như ý, làm sao lại thất bại đâu. Sibiu cảm nhận được Thôi Ngư trên thân khí tức biến hóa, trong ánh mắt lộ ra một vòng không hiểu, lấy ngươi trung thiên thế giới nội tình, muốn tấn cấp làm đại thiên thế giới cũng không khó à. Có đại thiên thế giới ra đời. Thôi Ngư cũng không có vội vàng sao động, mà là ôn hòa nhã nhặn nói đã có mới đại thiên thế giới sinh ra, ta trung thiên thế giới tự nhiên sẽ bị gông cùng xiềng xích khóa lại khó đột phá tiến lên. Làm sao lại nhanh như vậy? Bên kia đại thiên thế giới mới vừa bắt chết, bên kia mới đại thiên thế giới liền mở ra tới. Đây rõ ràng là hỗn độn ý chí đang cố ý trêu vào ngươi, cố ý nhằm vào ngươi. Sibiu tức giận bất bình. Thôi Ngư cũng không có tức hồn hện, mà là cẩn thận suy tư trong đó liên quan, một lát sau mới nói trong hỗn độn tốc độ thời gian trôi qua không giống mới, ta chỗ này chốc lát, có lẽ người ta bên kia thời gian trôi qua đã qua trăm ngàn vạn năm. Coi như biết rõ là hỗn độn cố ý nhằm vào ta cũng không có biện pháp gì. Thôi Ngư cũng không tức giận, tiếp tục đứng dậy đi đường, chỉ là trong lòng thoáng có chút phiền muộn, không biết thôi lão hổ bọn người hạ chẳng như thế nào. Con đường sau đó Thôi Ngư vừa đi vừa nghỉ, đi tới cái thứ hai dịch trạm trong thành nhỏ vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, còn để lại mấy cỗ thi thể. Thôi Ngư vẫn như cũ thay chư vị hồng hoàng cường giả nhặt xác, đem nó một sợi chân linh bảo lưu lại đến, sau đó khởi hành tiếp tục đi đường. Tòa thứ 3 dịch trạm, tòa thứ 4 dịch trạm, tòa thứ 5 dịch trạm các loại Thôi Ngư đi ra tòa thứ 6 dịch trạm thời điểm, đã không biết ở trong hỗn độn qua bao nhiêu năm, liền chúng liền ngàn thế giới tiên tiên dương liễu thụ lúc này cũng lớn thành thông thiên đại thụ, tản ra đạo đạo tiên tiên đạo vận, chặt cây lan tràn nhập hỗn độn bên trong, hấp thu trong hỗn độn chất dinh dưỡng, chuyển hóa làm tiên tiên chi khí đến thoải mái thôi ngư trùng tiên thế giới. Sibiu lúc này cũng đã sớm không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt có chút đờ đẫn đi theo thôi ngư bên cạnh đi tới, sắc mặt mờ mịt nhìn trước mắt vô cùng vô tận đen. Thật sự là rất khó tưởng tượng, năm đó bản cổ đại thần đến tột cùng là như thế nào ở trong hỗn độn sống sót tại cỡ nào trong tuyệt vọng mới có thể lựa chọn một lần nữa khai thiên tích địa. Thôi ngư đạo câu. Nghe nói thôi ngư lời nói, Sibiu trong ánh mắt lộ ra một vòng linh động, cái kia tán loạn ánh mắt bắt đầu hội tụ, bản cổ đại thần năm đó sở dĩ dứt khoát quyết nhiên khai thiên, nhất định cũng là bởi vì đối mặt hắc ám vô tận tuyệt vọng mà có chút phát điên. Đối mặt tuyệt vọng như vậy hắc ám, có lúc còn sống thật đúng là không bằng chết. Sibiu nói câu. Thôi ngư không nói thêm gì, không có người ngày họp nóng trông chính mình chết đi, liền xem như ham trong sa mạc người, cũng sẽ dốc hết toàn lực đi hành động, tìm ra sa mạc cửa ra vào. Thôi ngư thu hoạch rất lớn, thể nội đại la chân linh càng thêm sáng chói, càng thêm thuần túy, giống như là một đạo sáng chói đến cực hạ quang, chiếu rọi thôi ngư trong thân thể toàn bộ thế giới. A, không thích hợp, không thích hợp. Nơi xa có ánh sáng. Sibiu một đôi mắt không ngừng đi dạo, tựa hồ phát hiện cái gì, chỉ vào nơi xa hắc ám hỗn độn đối với thôi ngư hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy vui sướng, tựa hồ coi là thật cảm nhận được niềm vui thú. Cái gì cũng không có a. Ngươi sẽ không phải là nhìn lầm đi. Thôi ngư một đôi mắt hướng về Sibiu ngón tay phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, hắn căn bản là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì a tiểu tử ngươi bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, có thể phát hiện cái gì? Mau cùng ta đến, chúng ta rốt cục có chuyện vui. Sibiu nhanh chân ở phía trước cấp tốc chạy, dạng như vậy tựa như là một cái bị giam trong phòng hài tử, đột nhiên bị phụ mẫu thả ra ngoài dáng vẻ. Tại cái này tĩnh mịch trong hỗn độn có thể phát hiện một chút niềm vui thú, đơn giản không có so cái này càng thêm có thể để người kích động sự tình. Thôi ngư nghe vậy cười cười, không khỏi lắc đầu, lão tổ, ngài tâm tính ổn một chút được hay không? Ngài dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu vạn năm nhân vật, tâm tính còn không có ta trầm ổn. Sibiu quay đầu lườm Thôi ngư một chút, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, tiểu tử, nếu không phải nhìn thấy ngươi cũng nhảy đi đường lão tổ ta kém chút tin tưởng ngươi nói. Hai người tựa như là trong sa mạc lữ nhân thấy được ốc đảo, không nói hai lời cấp tốc vào tới, cũng không biết bay bao lâu, Thôi ngư rốt cục ở trong hỗn độn thấy được một chùm quang mang, giống như là ở trong đêm tối một đoàn nho nhỏ ánh lửa, mặc dù rất nhỏ nhưng lại có thể cấp cho người vô tận hy vọng. Thôi ngư trên đường đi bước chân cấp tốc phóng ra, nương theo lấy khoảng cách quang mang kia càng ngày càng gần, quang mang kia cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng lóa mắt, một đạo cực quang xông lên tận trời, chiếu sáng hỗn độn thập phương không gian, không bao sáng lên hỗn độn bao nhiêu vạn dặm. Thật xinh đẹp quang. Thôi ngư kiếp trước đã từng thấy qua cực quang, nhưng là lúc này nhìn thấy trước mắt tràn ngập tại hỗn độn chi quang quang mang, lại cảm thấy kiếp trước cực quang giống như ánh nến, mà lúc này cực quang giống như hạ nguyệt, song phương căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tiểu tử, cẩn thận một chút, trong hỗn độn không có vô duyên vô cớ xuất hiện đồ vật, hơi không cẩn thận chúng ta liền sẽ lật xe tại chỗ. Sibiu tại Thôi ngư bên thai nhắc nhở câu. Thôi ngư đương nhiên biết có thể ở trong hỗn độn đản sinh ra đồ vật, đều tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thứ đơn giản. Ngươi nói đây là vật gì? Thôi ngư nhìn xem cái kia tựa hồ ước vạn trượng cao màu sắc rực rỡ quang mang, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, trong đó sẽ không phải là dựng dục cái gì hỗn độn trí bảo đi. Hỗn độn trí bảo không có khả năng, nhưng là thai nghén hỗn độn ma thần vô cùng có khả năng. Sibiu sắc mặt cẩn thận đạo. Thôi ngư nghe vậy trên dưới trái phải dò xét, xa xa cảm ứng đạo quang mang kia, cũng không có phát giác được pháp tắc ba động chi lực, vậy thì giống như là một đạo thường thường không có gì lạ quang. Chương 1211, sát trận cùng lựa chọn. Chương 1211, sát trận cùng lựa chọn. Nhưng là tại cái này mênh mông trong hỗn độn, làm sao lại xuất hiện bình thường quang? Cái này quang rất cổ quái, ngươi biết cái này quang lai lịch sao? Thôi ngư nhìn một hồi, từ đầu đến cuối nhìn không ra này quang mang nội tình, quay đầu nhìn về hướng Sibiu. Ngươi không phải là muốn hỗn độn thai nén bất diệt linh quang sao? Trước mắt chính là. Sibiu sắc mặt nghiêm túc lại. Ân. Thôi ngư nghe vậy lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, coi là thật. Đây là một cái hỗn độn ma thần phối thai, ứng 3000 đại đạo mà thành ma thần, nhìn nó trạng thái hẳn là bất diệt linh quang mới vừa vận sinh ra, chưa tới kịp thai nén, đây là một đạo hoàn toàn mới tinh hỗn độn bất diệt linh quang. Sibiu chỉ vào quang mang kia, sắc mặt nghiêm túc nói, đây là hỗn độn ý chí nhằm vào. Muốn nói không phải hỗn độn ý chí cố ý nhằm vào ngươi, ta có thể không tin trên đời lại có trùng hợp như thế, nghe muốn hỗn độn bất diệt linh quang, hỗn độn bất diệt linh quang liền xuất hiện ở trước người của ngươi. Thôi ngư đương nhiên biết đạo lý trong đó. Một đôi mắt nhìn trước mắt hỗn độn bất diệt linh quang, như có điều suy nghĩ nói, nhưng lại không biết trước mắt thai nghén là cái gì hỗn độn ma thần, đối với ta nhất có ích lợi chính là nắm giữ hỗn độn luân hồi pháp tắc hỗn độn ma thần, còn lại hỗn độn bất diệt linh quang mặc dù vẫn như cũ hữu hiệu, nhưng lại giảm mất đi nhiều. Thôi ngư lời nói rơi xuống, đã thấy trong quang mang kia vô số kỳ diệu phù hợp tuần hoàn chuyển động, tựa hồ giữa thiên địa có vô số luân hồi chi quang tại thai nghén, vô số đạo huyền diệu ký hiệu lấp lóe, phù hiệu kia trình bày lại là luân hồi đại đạo. Thật đúng là chuẩn bị đầy đủ, lại là luân hồi ma thần bất diệt linh quang, đây là buộc ta không thể không đi a. Thôi ngư nhìn xem cực quang kia bên trong diễn sinh ra vô số ký hiệu, tại phù hiệu kia bên trong có vô cùng luân hồi đại đạo chân ý tại trình bày, trong lòng đã tâm động. Hỗn độn bất diệt linh quang thai nén là 3000 đại đạo, hoàn chỉnh 3000 đại đạo, nếu như chính mình có thể thu được đại biểu luân hồi bất diệt linh quang, chẳng khác nào bàn tay mình cầm một đầu hoàn chỉnh luân hồi đại đạo sách giáo khoa. Ta nếu có thể thu nạp trong đó luân hồi tinh túy, tất nhiên sẽ chúc hạ vô thượng căn cơ, gọi mình chân linh phát sinh cực hạn thủy biến, diễn sinh ra thánh đạo thuộc tính. Thôi Ngư nhìn xem cực quang rất nóng mắt, đây tuyệt đối là trên con đường tu hành lớn nhất tư lương, thậm chí cả tương lai chính mình chứng đạo thánh nhân chính quả đều sẽ có trợ giúp cực lớn. Chỉ cần đã dung nạp đạo này hỗn độn bất diệt linh quang, tương lai liền xem như chịu thời gian, chính mình cũng có thể trở thành hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, chứng đạo hỗn nguyên chính quả. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi quang, một đôi mắt đánh giá chung quanh, trong ánh mắt tất cả đều là lửa nóng. Thế nhưng là hỗn độn ý chí đã dám đem bất diệt linh quang đưa đến trước mặt ngươi, ắt có niềm tin đưa ngươi triệt để lưu tại trong đó, ngươi hẳn phải biết hỗn độn ý chí cũng không phải đến cấp ngươi đưa chỗ tốt. Sibiu trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng. Chứng đạo hỗn nguyên cơ duyên đang ở trước mắt, ngươi nói ta có thể bỏ lỡ sao? Nếu có thể đem vòng này về đại đạo cùng ta trung tiên thế giới xác minh, ngươi hẳn phải biết lại phát huy ra cỡ nào không thể tưởng tượng nổi uy năng. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng, nhân sinh có được mấy lần đỏ sức, nếu có thể có liều một phen cơ hội, ta lại há có thể bỏ lỡ. Thôi Ngư đối với giáo tổ Hồng Quân thủ đoạn rất có lòng tin, đương nhiên hắn chỗ dựa lớn nhất hay là chính mình cái kia trăm dặm hỗn độn. Đại đạo ý chí nhắm vào mình, muốn tính toán, ai không biết chính mình cũng đang như hại đối phương. Đây là đại đạo ý chí muốn nhắm vào mình sát cục, nhưng cũng tuyệt đối là chính mình trong quá trình tu hành số một số hai cơ duyên, nếu như mình có thể hố đối phương một thanh, vậy mình nhất định trực tiếp nhất phi trùng tiêu. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, nhưng lại nghĩa vô phản cố hướng về cực quang kia đi đến. Mặc kệ ngươi thiết trí cái gì kinh khủng sát kiếp, chỉ cần có thể cho ta bàn tay vàng cơ hội phản ứng, ngươi liền không đánh chết ta. Hồng Quân giáo tổ làm trong hỗn độn cường giả đỉnh cao, ta không tin trên đời này thế mà còn có người có bản lĩnh 3 năm chiêu thời gian giết chết giáo tổ Hồng Quân, liền xem như bản cổ đại thần phục sinh cũng không được. Thôi Ngư thể nội thánh nhân ấn ký cực cảnh thăng hoa, sau đó giáo tổ Hồng Quân ấn ký khôi phục, tiếp lấy Thôi Ngư đỉnh đầu một cỗ màu tím khí cơ toát ra, hóa thành 3 đóa màu tím hoa sen, lặng lặng trôi nổi tại Thôi Ngư đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo ti thao đem Thôi Ngư hộ nắm lấy. Đạo môn chí cao thần thông, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tam Hoa Tụ Đỉnh không đơn thuần là cảnh giới tu luyện, càng là một môn vô cùng cường đại thần thông thuật, có cực kỳ cường đại lực phòng ngự, thần thông này thuật đang dạy tổ Hồng Quân trong tay, tuyệt sẽ không so bất luận cái gì tiên tiên chí bảo kém. Tam Hoa Tụ Đỉnh. Hơn nữa còn là giáo tổ Hồng Quân năm đó kết xuất tới màu tím tam hoa. Tiểu tử này đến tột cùng là ai a? Chẳng lẽ quả nhiên là giáo tổ Hồng Quân chuyển thế phải không? Sibiu nhìn xem bị ánh sáng màu tím bao phủ lại Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Nhìn xem Thôi Ngư nghĩa vô phản cố bóng lưng, Sibiu tại nguyên chỗ cắn răng, sau đó dậm chân một cái hướng về Thôi Ngư vào tới. Tiểu tử, ngươi chờ ta một chút. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, lao tổ ta không có khả năng như thế không coi nghĩa khí ra gì bảo ngươi một người đi bảo. Sibiu 3 năm bước vào tới, trực tiếp rơi vào Thôi Ngư trong bóng dáng, không chừng thời khắc mấu chốt còn kém ta thanh này đẩy tay đâu. Quyết định thắng bại bấy kỳ yếu tố nào đều không thể bỏ lỡ, đều có thể là chí mạng. Thôi Ngư nhìn một chút trốn ở trong bóng dáng Sibiu, không khỏi cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếm thấy động dung, bất quá rất nhanh liền bị hắn che đậy đi qua, ngươi liền không sợ ta chết ở chỗ này. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối khó mà trốn ra, chỉ có thể cho ta trốn cùng. Còn có hai loại khả năng thứ nhất là ngươi cùng hắn sống mãi với nhau, ngươi chết sau đó hắn cũng bị thương nặng, gọi ta nhặt được tiện nghi. Loại thứ hai chính là hai người các ngươi lưỡng bại câu thương, thời khắc mấu chốt lao tổ ta trở thành duy nhất tả hữu chiến trường thế của người. Lão tổ ta tương trợ ngươi chấn áp cái kia trong hỗn độn nguy cơ, bảo ngươi vượt qua nan quan. Sibiu trong thanh âm tràn đầy đắc ý. Thôi Ngư nhìn xem Sibiu, hắn là biết được Sibiu đến tuột cùng có thế nào sợ chết. Sibiu năm đó vì sống sót, không tiếc phản bội Hồng Hoang sống tạm tại đại thiên thế giới thiên đạo dưới dâm uy, hắn có thể có hiện tại lựa chọn Thôi Ngư rất cảm động. Tiểu tử ngươi cũng không cần phiền tỉnh, càng không cần cảm động, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nếu là chết, lưu lại ta một người sống ở trong hỗn độn lại có ý tứ gì? Vẫn còn không bằng tùy ngươi đụng một cái đâu. Sibiu gật gù đắc ý nói, chỉ có một mình ta lời nói, sớm muộn đều sẽ đến mất. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, không tiếp tục nhiều lời, mà là bước chân phóng ra hướng về cực quang tới gần. Tại sắp tiếp cận cực quang thời điểm, Thôi Ngư tài bỗng nhiên mở miệng nói câu: "Ngươi không cần sợ sệt, ta nhất định sẽ còn sống đi ra." Nói dứt lời, Thôi Ngư quanh thân màu tím hoa sen dập dần, sau đó dứt khoát quyết nhiên xâm nhập cực quang bên trong. Cực quang bên trong là cái gì? Cái kia đúng là quang, thuần túy đến cực hạ quang. Đó là luân hồi tản ra quang, này quang tản mát ra lực lượng luân hồi, không ngừng xâm nhập Thôi Ngư quanh thân màu tím hoa sen, trùng trùng điệp điệp quang mang từ trong hư không của tới, thế mà gọi Thôi Ngư đỉnh đầu tam hoa trong chốc lát dập tắt một đóa. Đây là đại đạo luân hồi. Đây là đại đạo luân hồi. Sibiu là cái có giám thị lần đầu tiên liền nhận ra trước mắt quang mang lai lịch, trong thanh âm tràn đầy kinh dị, đại đạo không nói võ đức, cái này đại đạo luân hồi chính là trong hỗn độn đại luân hồi, liền xem như thánh nhân cũng bao hàm trong đó, đây là luân hồi trung cực chính quả trung cực phát tác, đại thiên thế giới luân hồi cũng bị nó bao hàm trong đó, mà đạo quả của ngươi chính là đại la luân hồi đạo quả, hoàn toàn bị cái này chí cao đạo quả áp chế, khắc chế, đại đạo đây là muốn trực tiếp đánh chết ngươi, hoàn toàn không cho ngươi lưu đường sống a. Sibiu lúc này có chút hoảng. Vầng kia về chi quang tựa hồ vô cùng bất nhập, Thôi Ngư dưới chân bóng dáng cũng tại vầng kia về chi lực hạ tiêu mất, Sibiu cả người thật giống như bị luân hồi chi quang xóa đi một dạng. Thôi Ngư lúc này lại rất tỉnh táo, cả người bất động như núi, một đôi mắt nhìn lên trong bầu trời thần quang, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, thể nội giáo tổ Hồng Quân pháp tắc không ngừng lưu chuyển, tam hoa lóe ra vô tận lực lượng, đối kháng đến từ hỗn độn luân hồi xâm nhập. Giáo tổ Hồng Quân cũng không phải đại đạo luân hồi đối thủ, hoặc là ta chỉ nắm giữ giáo tổ Hồng Quân lực lượng, nhưng không có nắm giữ giáo tổ Hồng Quân thủ đoạn nguyên nhân, căn bản là hoàn toàn không cách nào ngăn cản trước mắt đại đạo luân hồi chi quang. Cái này đại đạo luân hồi chi quang đã siêu việt cấp bậc thánh nhân. Thôi Ngư bất động như núi, mặc dù hộ thân tam hoa bị phá một đóa, nhưng lại vẫn như cũ ở vào tỉnh táo bên trong, bởi vì hắn biết đại đạo nếu muốn đối với tự mình ra tay, như thế nào lại dễ như trở bàn tay gọi mình né qua đi. Đại đạo lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào mạnh? Thôi Ngư trong lòng lóe ra một nỗi nghi hoặc. Ngay tại Thôi Ngư trầm tư thời điểm, đóa thứ hai màu tím bệnh đậu mùa cũng theo đó hòa tan. Lúc này Thôi Ngư vẫn như cũ không nhanh không chậm, tựa hồ là cũng không phát giác được chính mình đưa thân vào kinh khủng hoàn cảnh một dạng. Ngươi có lẽ tự cho là đối với ta bày ra kinh khủng sát kiếp, nhưng lại không biết được bản lãnh của ta là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta cũng chưa từng trông cậy vào dựa vào thực lực của mình tránh thoát ngươi sát kiếp. Thôi Ngư nói một mình, tựa hồ là đang đối thoại từ nơi sâu xa thiên đạo ý chí. Thôi Ngư lúc này nương theo lấy đóa thứ hai bệnh đậu mùa hòa tan, một đạo luân hồi chi quang từ hộ thân quang mang trong khe hở đầu tới, trực tiếp đâm vào Thôi Ngư trong thân thể. Trong chốc lát Thôi Ngư trong thân thể pháp lực bị cái kia một sợi không có ý nghĩa luân hồi chi quang đều sấy khô, cái kia một sợi luân hồi chi quang đang không ngừng tẩy đi Thôi Ngư trên người đạo quả, phát tác, thần thông, muốn xóa đi Thôi Ngư ký ức, ma diệt nó tinh khí thần, muốn đem thứ nhất cắt hết thể đều. Dù luyện rơi, không cách nào chống cự. Thôi Ngư hết thể thần thông, hết thể pháp đối mặt với vầng kia về chi quang tựa như là hư ảo bờ biển, thế giới trong ngộng cùng quang mang kia tiếp xúc, trực tiếp bị bốc hơi hơn phân nửa. Chỉ có Thôi Ngư phá diệt chi nhãn, lúc này tựa hồ là đã nhận ra nguy cơ, mí mắt mở ra chạy ra phá diệt chi lực, đem vầng kia về chi quang triệt tiêu mất, đem nhà mình một mực bảo vệ lấy, nhưng lại không cách nào chiếu cố Thôi Ngư thân thể. Thôi Ngư hết thể thần thông đều bị quang mang kia cho tan đi, cái gì điên đảo âm dương, cái gì nắm giữ ngũ hành, tất cả đều bị tia sáng kia xóa đi, luân hồi chi quang tựa như là một khối cục tẩy, mà Thôi Ngư thần thông tựa như là khắc sâu tại trong luân hồi bất chỉ. Đây chính là đại la cùng đại đạo cấp bậc trên lại sao? Thôi Ngư âm thầm nói câu. Thậm chí Thôi Ngư luân hồi đạo quả, cái kia thiên truy bách luyện tự cho là rèn luyện đến cực hạn luân hồi đạo quả, lúc này đối mặt với đại đạo cấp bậc luân hồi chi quang không có chút nào sức chống cự, vậy mà tại vầng kia về chi quang chiếu dọi xuống chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Đại la cùng đại đạo cấp bậc lực lượng chí ít cách chuẩn thánh, thánh nhân, hồng quân ba cái cấp bậc, mặc dù nói ta trải qua thiên truy bách luyện, nhưng chúng quy là chênh lệch quá xa, không chịu nổi một kích cũng là bình thường. Nhà mình đạo quả bị tiêu đốt, Thôi Ngư không chút kinh hoàng, bởi vì liền xem như đạo quả bị ma diệt, hắn cũng có thể tùy thời tu trở về. Bất quá đạo quả cảnh giới bị tẩy đi, với hắn mà nói khó khăn nhất cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ lấy thánh nhân mệnh cách, không cách nào chống đỡ lấy giáo tổ hồng quân mệnh cách, đến lúc đó một khi rơi xuống chiến lực, hắn sợ là chết không có chỗ chôn. Tia sáng này đến tột cùng là lực lượng gì, làm sao bá đạo như vậy? Liền ngay cả giáo tổ hồng quân hộ thân hoa sen đều bị trong chốc lát đánh xuyên. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn trước mắt qua mang, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, hắn cũng không có sốt ruột điều động bàn tay vàng, mà là suy tư trong cơ thể mình có cái gì thủ đoạn có thể đối với nó đối kháng. Chi bị chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng, có chuyện tất cả đều dựa vào bàn tay vàng cũng không được a. Thôi Ngư muốn phân tích ra quang mang kia lực lượng thuộc tính, sau đó lại tìm ra có thể khắc chế biện pháp. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ không ngừng lấp lóe, cuối cùng suy nghĩ rơi vào cái kia vô thượng khai thiên tích địa thanh âm bên trên. Đó là thuộc về bản cổ đại thần khai thiên tích địa huyền diệu thanh âm, chính là thế giới hoàn mỹ mở bắt đầu. Hừ, a. Thôi Ngư trong miệng hành cấp thanh âm giống như pháp lệnh bình thường, bị giáo tổ hồng quân thần lực thi triển mà ra, nương theo lấy Thôi Ngư thi triển ra hành cấp hai âm. Thôi Ngư trong thân thể luân hồi chi quang lại bị định trụ, giống như chúng định thân thuật một dạng, sau đó tại cái kia cường đại sóng âm pháp tắc bên dưới phân giải. Hừ. Ngoại giới Thôi Ngư mắt thấy chính mình bệnh đậu mùa chỉ còn lại có một đóa, sau một khắc trong mũi miệng có vô lượng thanh âm bắn ra mà ra, cái kia ước vạn dặm cực quang dừng lại, sau đó a âm theo sát phía sau phương ra, hư không vì đó mà ngừng lại, đã thấy Thôi Ngư quanh thân trong vòng trăm trượng luân hồi chi quang vậy mà đều sụp đổ, giống như nhiều cổ nặc cốt bài một dạng cấp tốc hướng về trung quanh thiên địa tăng dã. Chỉ gặp cái kia hành cấp thanh âm lướt qua, luân hồi chi quang vậy mà sụp đổ, tạo thành một cái trạng thái chân không, tại cái kia trong chân không có một đạo kỳ lạ quang đang lưu chuyển, trên đó hỗn độn chi khí lở lở, luân hồi áo nghĩa đang không ngừng lấp lóe. Hỗn độn bất diệt linh quang. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào cái kia kỳ lạ quang mang phía trên, quang mang kia bị một vòng ánh sáng bao trùm, tựa như là một quả trứng một dạng, lặng lặng nằm ở trong hư không. Mà lúc này Thôi Ngư cũng thăm dò đến vòng này về chi quang bộ phận trận tướng, chỉ gặp cái kia sụp đổ luân hồi chi quang bên trong, hiện lộ ra một tòa như ẩn như hiện mông lung đại trận, cái này vô lượng chi quang chính là đại trận kia bắn ra tới. Luân hồi chi quang bên trong vô số phủ văn lưu chuyển, hóa thành từng đạo xiển xích trật tự, không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, đã lại một lần hướng về Thôi Ngư quét sạch đi qua. Lại là một tòa đại trận, thật cường đại trận pháp. Thôi Ngư trong lòng chấn kinh, một tòa trận pháp vậy mà có thể ma diệt giáo tổ Hồng Quân Tam Hoa, đây là nói đùa cái gì? Như là đã thăm dò đến trận tướng, vậy kế tiếp cũng không cần phải tiếp tục dây dưa tiếp. Bàn tay vàng, tất cả đều nhờ vào ngươi. Thôi Ngư không chút kinh hoàng, hắn đem chính mình hy vọng ký thác vào bàn tay vàng bên trên, liền ngay cả giáo tổ Hồng Quân mệnh cách đều có thể cướp, hắn cảm thấy mình bàn tay vàng nhất định sẽ không gọi mình thất vọng. Chương 1212, Luân hồi chi quang chương 1212, Luân hồi chi quang Thôi Ngư đem tất cả hy vọng đều ký thác với mình trên người bàn tay vàng trên thân, chính mình bàn tay vàng liền ngay cả bản cổ huyết mạch đều có thể cướp, Thôi Ngư cảm thấy nhà mình bàn tay vàng cướp trước mắt Luân hồi chi quang nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế Thôi Ngư thành công mặc dù trên người từng đạo thần thông, pháp tắc bị quang mang kia tẩy đi, nhưng là Thôi Ngư bàn tay vàng cũng tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng chân chính, phát hiện bị dị chi lực xâm nhập, xin hỏi phải chăng cướp? Cướp sau khi thành công, ngươi sẽ thu hoạch được thần thông Luân hồi chi quang chú một, thần thông này chính là bản tính luân hồi biến thành, có được huyền diệu sức mạnh khó lường, chính là đại luân hồi quyền lực trôi, có được thần diệu khó lường không thể dự đoán lực lượng, có thể làm nhiễu hỗn độn vận chuyển, gặp hỗn độn ý chí nhằm vào, xin hỏi phải chăng cướp? Nghe nói lời này, Thôi Ngư lông mày nhướng lên, nhìn xem kia cái gọi là hỗn độn ý chí nhằm vào, không khỏi liếc mắt, coi như mình không xuất thủ, chẳng lẽ cái kia hỗn độn ý chí liền sẽ buông tha mình sao? Cấp. Thôi Ngư không chút do dự nói câu. Nương theo lấy Thôi Ngư lời nói rơi xuống, chỉ gặp bàn tay vàng lực lượng lướt qua Thôi Ngư thân thể, sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư thể nội luân hồi chi quang bị thôn vệ rơi, sau đó tiếp lấy Thôi Ngư trong thế giới tinh thần một chút hào quang sáng chói bắn ra mà ra, quang mang kia sáng chói đến cực hạn, mới vừa xuất hiện liền tựa như có thể chiếu rọi cửu thiên thập địa, quét sạch Thôi Ngư quanh thân thập phương hư không. Lực lượng thật là cường đại, không hổ là có thể làm nhiễu luân hồi trật tự lực lượng. Thôi Ngư âm thầm kinh hãi, quang mang kia mặc dù đản sinh tại nó trong thế giới tinh thần, bị nó nắm giữ ở trong tay, nhưng lại gặp vầng kia về chi quang chập chờn ở giữa, thiên địa hư không đều tựa hồ đang không ngừng rung động, Thôi Ngư tinh thần đều giống như có một loại muốn bị cái kia sáng chói đến cực hạn quang mang cho tẩy đi cảm giác. Thôi Ngư không có nói nhiều, mà là thần lực trong cơ thể không ngừng chấn động, tiếp lấy Thôi Ngư quanh thân lỗ chân lông điểm điểm quang mang bắn ra mà ra, tựa hồ hóa thành một đạo do quang minh tạo thành quần áo, đem Thôi Ngư cả người bao phủ lại. Thần thông này quang mang vậy mà cùng ngoại giới luân hồi chi quang giống nhau như lúc, liền ngay cả bàn tay vàng đem quang mang kia cướp đằng sau, đều không thể lại sinh ra biến hóa mới, chỉ là gọi ta có được nắm giữ luân hồi chi quang lực lượng. Thôi Ngư người khoác quang mang, cả người giống như thiên thần hạ phàm không thể nhìn thẳng. Trong đại trận kia luân hồi chi quang hướng về Thôi Ngư xâm nhập mà đến, đã thấy Thôi Ngư thôi động giáo tổ hồng quân mệnh cách, sau đó nó trong thế giới tinh thần luân hồi chi quang bắn ra vạn trượng quang mang, vậy mà bắt đầu chủ động thôn phệ luân hồi trong đại trận quang mang, bất quá là trong nháy mắt 30 hô hấp công phu. Cả tòa luân hồi trong đại trận luân hồi chi quang lại bị Thôi Ngư nuốt chửng lấy đến sạch sẽ cũng không tiếp tục còn lại nửa phần, sau đó luân hồi đại trận phân giải, sụp đổ, chỉ còn lại có Thôi Ngư cùng cái kia hỗn độn bất diệt linh quang đứng ở trong hỗn độn. Cái kia bất diệt linh quang tựa hồ là đã nhận ra nguy cơ, muốn hóa thành lưu quang bỏ chạy, tuy nhiên lại gặp Thôi Ngư ngón tay cách hư không nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc vầng kia hồi quang mang bắn ra mà xuất lồng gắn vào hỗn độn bất diệt linh quang bên trên, vậy mà đem hỗn độn bất diệt linh quang trực tiếp ổn định lại. Thôi Ngư cho dù là điều động giáo tổ hồng quân mệnh cách, đối mặt với cái kia hỗn độn bất diệt linh quang vẫn như cũ không có lực phản kháng chút nào, mà lúc này cái kia hỗn độn bất diệt linh quang gặp phải Thôi Ngư luân hồi chi quang cũng đồng dạng không có lực phản kháng chút nào, lại bị Thôi Ngư luân hồi chi quang quét một cái, cuốn vào Thôi Ngư trong tay áo. Xông lên tận trời cực quang biến mất, mà Thôi Ngư lúc này lặng lặng đứng ở trong hỗn độn, toàn bộ hỗn độn tựa hồ khôi phục bình tĩnh, chỉ có Thôi Ngư nhìn xem cái kia trong hỗn độn vẫn như cũ chưa từng tiêu tán đạo vận hồi lâu không nói. Thật sự là hung hiểm. Trong hỗn độn tràn đầy các loại cực kỳ hung hãn bây giờ, liền xem như giáo tổ Hồng Quân cũng có lật xe khả năng, ta nếu không phải thu được bàn tay vàng, lần này sợ là cũng lật xe. Thôi Ngư trong lòng âm thầm cho mình bừng tỉnh, liền xem như chính mình lại có như thế nào thực lực cường đại, đối mặt với không biết hỗn độn cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể có chút nào chủ quan. Quá hung hiểm. Thôi Ngư âm thầm thì thầm một tiếng, lúc này tinh thần vô cùng phấn chấn, trước đó ở trong hỗn độn mang mang nhiên loại kia hồn bay phách lạc trạng thái lúc này đều tiêu tán, cả người lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Muốn ở trong hỗn độn lâu dài đi xuống, bảo trì tinh thần lực của mình không bị mê thất, kỳ thật có một loại kích thích biện pháp, đó chính là tại tinh thần lực tan rã thời điểm, chủ động bước vào hiểm cảnh bên trong, lợi dụng nguy cơ sinh tử đến kích thích thân thể thủy biến. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, hắn có vẻ như phát hiện cái gì khó lường đồ vật, một đầu có thể ở trong hỗn độn có thể tiếp tục phát triển con đường. Thôi Ngư cất bước hướng về phương xa đi đến, hắn muốn nhanh chóng rời đi chiến trường, miễn cho trước đó đại chiến kinh động trong hỗn độn cái gì quỷ dị. Thôi Ngư chậm rãi đi ở trong hỗn độn, kiểm tra chính mình trận chiến này được mất, đạt được rất nhiều, cũng đã mất đi rất nhiều. Thể nội rất nhiều thần thông đạo pháp đều bị luân hồi chi quang tẩy đi, dưới mắt không có đại thiên thế giới pháp tắc duy trì, rất nhiều thần thông tạm thời không có cách nào tu luyện trở về, nhưng là Thôi Ngư thu được luân hồi chi quang, môn thần thông này có thể làm hắn chủ yếu công phạt thủ đoạn, quả nhiên là có thể một kích phá vạn pháp. Đây tuyệt đối là Thôi Ngư được chứng kiến cấp bậc cao nhất lực lượng, trừ ban cổ lực lượng bên ngoài. Thôi Ngư đem ánh mắt rơi vào hỗn độn bất diệt linh quang bên trên, đây chính là một đồ tốt, hỗn độn bất diệt linh quang bên trong có được huyền diệu không gì sánh được hỗn độn luân hồi pháp tắc, Thôi Ngư nhược là có thể tìm hiểu hỗn độn luân hồi pháp tắc, hoặc là trực tiếp đem hỗn độn luân hồi pháp tác luyện vào chính mình chân linh bên trong, đến lúc đó hắn nhất định có thể tấn cấp làm hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hỗn độn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái, không sai, không sai, rất có thu hoạch. Nhưng vào lúc này Sibiu một lần nữa hiện hóa, xuất hiện ở Thôi Ngư trong bóng dáng, một đôi đầu chó tinh quang sáng rực nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, thế nào tiểu tử? Hiện tại thế nào? Cái kia hỗn độn bất diệt linh quang có thể từng đạt được? Trước đó đại chiến đã không phải là Sibiu có thể quan sát. Sibiu cũng không biết Thôi Ngư trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một tia đắc ý, ta nếu xuất thủ, đương nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Sibiu nghe vậy hâm mộ con mắt đều tái rồi, thật là đại tạo hóa. Thiên đại tạo hóa. Hỗn độn ý chí vì đối phó ngươi, không tiếc bại lộ hỗn độn đại luân hồi pháp tắc, thế nhưng là thế mà bị ngươi cho phá cục. Cái này vốn là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là hiện tại kinh qua nệ xuất thủ, tình thế chắc chắn phải chết này lại bị ngươi phá giải, đại đạo ý chí tổn thất lớn hơn rồi, nó về sau muốn lại đối phó ngươi sợ là khó hơn. Nhưng là ngày sau hỗn độn ý chí như đối với ngươi sửa chữa sai xuất thủ, chỉ sợ là cũng sẽ càng thêm hung hiểm khó lường mới là, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư rất thận trọng nhẹ gật đầu, hắn có một cái ưu điểm, đó chính là nghe người ta khuyên ăn cơm no. Hắn đương nhiên biết lần này sát kiếp đến tột cùng khủng bố cỡ nào, liền ngay cả giáo tổ Hồng Quân đạo quả đều ngăn cản không nổi, nếu là đổi một người chỉ sợ sớm đã nguội, nhưng hắn Thôi Ngư là ai? hắn Thôi Ngư thế nhưng là có bàn tay vàng nam nhân. Thôi Ngư thần lực trong cơ thể lưu chuyển, đem cái kia hỗn độn bất diệt linh quang khỏa nhập chính mình chân linh bên trong, sau đó một bên lĩnh hội hỗn độn bất diệt linh quang bên trong hỗn độn luân hồi pháp tắc, một bên thi triển thủ đoạn đem chính mình chân linh từ từ thẩm thấu nhập cái kia hỗn độn bất diệt linh quang bên trong. Hỗn độn bất diệt linh quang là vạn kiếp bất hủ, liền xem như Thôi Ngư cũng vô pháp đem nó giống như tiên thiên linh bảo một dạng luyện hóa, hắn có thể làm chính là đem chính mình chân linh thẩm thấu nhập tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, sau đó đem đại đạo của mình cũng khắc ấn nhập trong đó. Không biết ta bàn tay vàng có thể hay không cấp hỗn độn bất diệt linh quang. Thôi Ngư hành tẩu ở trong hỗn độn, trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ không ngừng chuyển đổi, sau đó bắt đầu điều động hỗn độn bất diệt linh quang tại thân thể bên trong chuyển động, chỉ là tại chạm đến hỗn độn bất diệt linh quang thời điểm, nhà mình bàn tay vàng không có bất kỳ phản ứng nào dị tượng, gọi Thôi Ngư muốn chiếm tiện nghi ý nghĩ thất bại. Thôi, đã thu hoạch được trí cao thần thông luân hồi chi quang, còn muốn cái gì xe đạp a? Thôi Ngư đi trên đường, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, đồng thời thị sát trong thân thể của chính mình, trừ hòa giải tạo hóa cùng bỏ được hai môn thần thông, còn lại tất cả thần thông đều bị vầng kia về chi quang cho tẩy luyện xuống dưới. Bất quá trong hỗn độn lúc đầu rất nhiều thần thông đều đã mất đi tác dụng. Thôi Ngư trong thân thể có thần lực đang lưu chuyển, thể nội chân linh cùng hỗn độn bất diệt linh quang tại giao cảm. Hỗn độn bất diệt linh quang quá cường đại, rất khó dung chuyển, mà ta chân linh trước đó lại bị vầng kia về chi quang cho tẩy luyện, bị thương nặng, còn cần đem đạo quả của ta lần nữa khôi phục ngưng tụ, sau đó lại khắc ấn nhập chân linh kia chi quang bên trong. Thôi Ngư âm thầm thì thầm một tiếng. Thời gian lung dung, trong hỗn độn bất kể năm, Thôi Ngư cũng không biết đi lại bao lâu, nhà mình chân linh đã hoàn toàn chữa trị. Đồng thời sau khi phá diệt một lần nữa chữa trị chân linh chi quang tựa như có một loại nào đó thần kỳ đặc tính, trở nên càng thêm linh động cùng tinh túy, có từng kia bất hủ đặc tính, chỉ là Thôi Ngư lợi dụng nhà mình chân linh đi tới gần hỗn độn bất diệt linh quang thời điểm, lại là gặp cái kia hỗn độn bất diệt linh quang bài xích, chỉ gặp cái kia hỗn độn bất diệt linh quang bên trong có từng đạo lực lượng kỳ lạ đang lưu chuyển, hóa thành một đạo phòng hộ lồng ánh sáng, trực tiếp đem Thôi Ngư chân linh ngăn cản tại phòng hộ lồng ánh sáng bên ngoài. Vạn pháp bất xâm. Thôi Ngư điều động chính mình chân linh không ngừng đi tới gần hỗn độn bất diệt linh quang, nhưng lại lần lượt bị hỗn độn bất diệt linh quang cho đẩy ra. Thôi Ngư lúc này cả người nhất thời không cao hứng, cái này hỗn độn bất diệt linh quang bên trong tự thành pháp tắc tuần hoàn, trong đó tựa hồ có một cái hoàn chỉnh luân hồi thế giới, đem hết thể ngoại giới lực lượng toàn bộ đều bài xích đi ra, Thôi Ngư chân linh căn bản là không cách nào tới gần. Dựa theo xu thế này xuống dưới, liền xem như đợi đến tiên hoàng địa lão, đi đến con đường thông thiên cuối cùng, hắn đều mơ tưởng luyện hóa cái này hỗn độn bất diệt linh quang. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trong tay hỗn độn bất diệt linh quang, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát khí, đáng chết thật cho ngươi mặt mũi thế mà không phối hợp ta. Bảo ngươi nếm thử lão tổ thủ đoạn, lão tổ ta muốn để cho ngươi biết, Đông Hoa vì sao lại sẽ thành dạng này đỏ. Thôi Ngư hùng hùng hổ hổ, sau một khắc trong tay luân hồi chi quang dâng lên, trực tiếp hướng về hỗn độn bất diệt linh quang quét tới, sau đó chỉ thấy cái kia đạo hỗn độn bất diệt linh quang một trận bật mèo, nó bền chắc không thể phá được phòng ngự pháp tắc, trực tiếp bị luân hồi chi quang cho quét ra. Thôi Ngư thấy vậy trên mặt lộ ra một tia đắc ý, luân hồi chi quang chính là luân hồi đại đạo chí cao áo nghĩa thần thông, chính là luân hồi đại đạo trung cực thể hiện, liền ngay cả Hồng Quân giáo tổ cấp bậc cường giả đều muốn quỳ xuống, chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi, chỉ là một cái nho nhỏ hỗn độn bất diệt linh quang sao? Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, nương theo lấy Thôi Ngư từng đạo luân hồi chi quang quét xuống, cái kia hỗn độn bất diệt linh quang rất nhanh liền bị Thôi Ngư cho soát ra sơ hở, sau đó Thôi Ngư chân linh bắt đầu hướng về cái kia hỗn độn bất diệt linh quang thẩm thấu, có lúc nhìn thấy hỗn độn bất diệt linh quang không phối hợp, Thôi Ngư liền lại là một đạo luân hồi chi quang quét xuống, gọi cái kia hỗn độn bất diệt linh quang lập tức phòng ngự bị phá ra, trên đó lưu chuyển pháp tắc ngưng trệ rối loạn lên. Thời gian vội vàng, Thôi Ngư không biết lại vội vàng đi qua bao nhiêu dịch trạm, rốt cục tại một ngày Thôi Ngư chân linh cùng hỗn độn bất diệt linh quang triệt để dung hợp, vào thời khắc ấy Thôi Ngư quanh thân bắn ra từng đạo màu hỗn độn quang trạch, cái kia trong thế giới tinh thần luân hồi chi quang cũng bị hỗn độn bất diệt linh quang thu nạp đi vào, toàn bộ hỗn độn bất diệt linh quang một trận vặn vẹo lấp lóe, vậy mà tản ra luân hồi chi quang quang trạch. Sau đó Thôi Ngư đã cảm thấy giác quan của mình thay đổi, lúc đầu mang mang nhiên hỗn độn ở tại trong mắt từ nơi sâu xa tựa hồ có một chút như vậy quy luật, có thể nói, nó chân linh tại dung nạp nhập hỗn độn bất diệt linh quang đằng sau, liền tựa như vẽ rồng điểm mắt bình thường, tựa hồ muốn phát sinh một loại nào đó biến hóa về chất. Từ nơi sâu xa nó bất diệt chân linh sinh động thế mà chậm lại. Ngươi đột phá. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lúc đầu tan rã con ngươi lúc này khôi phục mấy phần linh tính. Cái này hỗn độn bất diệt linh quang vốn chính là hỗn độn đại đạo áo nghĩa, trên đó mang theo khắc lấy từ nơi sâu xa cường đại mà hoàn chỉnh hỗn độn luân hồi pháp tắc, ta chân linh dung nạp trong đó, thăng hoa một phen cũng là bình thường. Thôi Ngư trả lời câu, bất quá chỉ là chân linh thuế biến cũng không có ngưng kết ra hỗn nguyên vô cực đạo quả, cho nên ta hiện tại như trước vẫn là đại la kim tiên, nắm giữ bộ phận hỗn độn luân hồi pháp tắc đại la kim tiên. Ta lại không phải người ngu. Trước ngươi đã như vậy căn dặn ta, ta lại há có thể tùy ý đột phá. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu, thú hổ những năm gần đây cùng với ta lấy ta dung luyện hỗn độn bất diệt linh quang, đạo hạnh thần thông càng thêm thâm hậu, trong lòng cũng lại càng tăng không chắc, bởi vì ta đã nhận ra như lời ngươi nói loại kia vật chất sinh mệnh tiêu hao, nhưng là ta lại không cách nào đền bù. Liền xem như nắm giữ hỗn độn luân hồi pháp tắc, ta cũng vô pháp đền bù. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa mênh mông hỗn độn, cái kia vô tận hắc ám lúc này ở trong mắt của nó trở nên tựa như là trước tờ mở sáng sương mù, mặc dù vẫn như cũ hắc ám, nhưng lại chung quy là nhiều hơn mấy phần nhan sắc. Sibiu nghe vậy trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, ngươi một khi đột phá luân hồi đạo quả, sinh mệnh lực trôi qua chỉ sợ là lại càng thêm khủng bố, nhớ kỹ hỗn độn ma thần không phải đại đạo, tiên thiên thân thể ngàn vạn không có khả năng mất đi. Thôi Ngư nhẹ gật đầu, từng bước một hướng về hỗn độn chỗ sâu đi đến, lão tổ. Thôi Ngư mở miệng hô một tiếng. Sibiu quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, chuyện gì? Ta thật có thể đi đến con đường thông tiên cuối cùng sao? Ta thật sự có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết thế giới hoàn mỹ sao? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu, trong thanh âm tràn đầy từng tia mờ mịt. Chương 1213, Hạng Màu Châu dấu vết. Chương 1213, Hạng Màu Châu dấu vết. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu thanh âm rất khẳng định nói, ta đối với con đường thông tiên không gì sánh được tuyệt vọng, nhưng ở ngươi có thể hay không đi đến con đường thông tiên cuối cùng trong chuyện này, ta chưa bao giờ có bất luận cái gì hoài nghi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu, Sibiu tin tưởng hắn so tin tưởng mình càng thêm kiên định. Thôi Ngư không nói thêm gì, mà là tiếp tục bước chân, hướng về hỗn độn chỗ sâu đi đến. Dọc theo con đường này, Thôi Ngư thể nội luân hồi chi quang thao túng ngự sử càng thêm thuần thục, nhất là nắm giữ hỗn độn bất diệt linh quang sau, cái kia hỗn độn bất diệt linh quang bên trên hỗn độn luân hồi pháp tắc lấp loé không ngớt, tựa hồ cùng luân hồi chi quang giao cảm, gọi Thôi Ngư khống chế luân hồi chi quang càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thôi Ngư đi qua từ từ hùng quan, vượt qua từng đạo thành trì, bên trong có thành trì có từ hồng hoang mà đến cường giả di hải, Thôi Ngư giúp nó nhặt xác, còn có thành trì một mảnh vắng vẻ không có bất kỳ cái gì tĩnh mịch. Giống như là đã bị đánh vỡ cân bằng thượng đế chi vạc, trong đó sinh thái hệ thống đã gặp phá hư, tất cả mọi người đều đã chết hết. Cho đến Thôi Ngư hành tẩu ở trong hỗn độn triệt để đem trong thân thể hỗn độn bất diệt linh quang cùng luân hồi chi quang dung luyện làm một thể thời điểm, Thôi Ngư bước chân bỗng nhiên dừng lại, cái kia tán loạn tinh thần bên trong quang mang bắt đầu chậm rãi hội tụ, một đôi mắt nhìn về phía mênh mông hỗn độn, trong ánh mắt lộ ra một vòng quang mang. Đó là sinh cơ, thật cường đại sinh cơ, tựa hồ có thể so sánh một trong đó ngàn thế giới, linh hồn của ta đều tại đói khát. Thôi Ngư thấy được mênh mông trong hỗn độn một điểm kia màu xanh lá quần sáng, hắn tại cái kia màu xanh lá quần sáng bên trong đã nhận ra rộng lượng sinh cơ, nguy nga mà khổng lồ, quả thực là cực lớn đến cực điểm. Trừ một trong đó ngàn thế giới nhiều như vậy, Thôi Ngư đói khát linh hồn lúc này ở gieo họ run rẩy. Sibiu cũng cảm nhận được loại kia trung thiên thế giới bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức, sau đó không nói hai lời nhanh chân liền chạy, trực tiếp hướng về quần sáng kia phóng đi. So với Thôi Ngư hắn càng cần hơn lực lượng sinh mệnh bổ sung, bởi vì hắn cảnh giới so Thôi Ngư cao hơn, trong cơ thể hắn tiêu hao sinh cơ nhanh chóng hơn. Thôi Ngư nhìn xem nhanh chân phi nước đại Sibiu, không khỏi lắc đầu, cũng không có cùng Sibiu tranh đoạt, mà là theo Sibiu chạy tới. Chỉ là nương theo lấy khoảng cách tới gần, Thôi Ngư bước chân đống nhiên dừng lại, một tòa hùng quan cửa lớn xuất hiện ở nó trước mắt. Ra hùng quan. Thôi Ngư thấy được ra hùng quan phía sau đạo kia thế giới bình chướng, nồng đậm sinh cơ liền từ thế giới trong bình chướng chuyển tới. Đó là một trong đó ngàn thế giới, mà lúc này Sibiu đứng ở chính giữa ngàn thế giới trước, trong miệng chảy nước bọt, nhưng chung quy là ép buộc chính mình chuyển di ánh mắt. Tiểu tử, ngươi nuốt mất đi. Ngươi có thể đi đến điểm cuối cùng hy vọng lớn nhất, cái này sinh cơ đối với nễ tôi nói tương lai có thể là cứu mạng cuối cùng một cây dâm dạng. Thôi Ngư sắc mặt kinh ngạc nhìn Sibiu một chút, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng qua Sibiu vậy mà lại đem cái này cả một cái thế giới sinh cơ đưa cho chính mình. Thôi Ngư không có trả lời Sibiu lời nói, mà là một đôi mắt nhìn về phía hùng quan, ánh mắt xuyên thấu qua hùng quan nhìn về phía sau đại môn cái kia sinh cơ nồng đậm thế giới, đó là một cái đỉnh tiêm trung thiên thế giới, trong đó có hoàn chỉnh trật tự hệ thống, đây là một cái chính bảo tráng niên trung thiên thế giới. Cái này trung thiên thế giới là giáo tổ Hồng Quân mở. Thôi Ngư hỏi một câu. Đản sinh tại con đường thông thiên hùng quan phía trên, trừ giáo tổ Hồng Quân, còn có người nào bực này bản sự? Sibiu không cần suy nghĩ nói thẳng câu, nhưng là lại lắc đầu, không thích hợp. Giáo tổ Hồng Quân rời đi nơi đây không biết bao nhiêu năm. Cho dù là mở trung thiên thế giới cũng đã sớm nên hủy diệt, tại sao có thể có một cái chính vào tráng niên thế giới vận chuyển đâu? Trừ giáo tổ Hồng Quân, còn có người nào loại thủ đoạn này đem thế giới mở tại hùng quan bên trên, hơn nữa còn không có đánh phá hùng quan vận chuyển? Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng kinh ngạc lúc, đột nhiên trước mắt hùng quan một trận bặm mẹo, chỉ thấy một bóng người từ hùng quan bên trong đi ra, đứng ở trước đại môn đối với Thôi Ngư cùng Sibiu thi lễ, hai vị đạo hữu hữu lễ, ta gặp hai vị đạo hữu quanh thân có luyện khí sĩ khí cơ lưu chuyển, chẳng lẽ là từ hồng hoang thế giới mà đến cố nhân không? Thôi Ngư nhìn trước mắt nam tử, đã thấy lưng nó sinh phong lôi hai cánh, trưởng thành lam mặt răng nanh, phát giống như chu sa, bề ngoài quái dị điệu nhân bộ dáng. Lôi chấn tử mặt như thanh điện, phát giống như chu sa, con mắt bạo trạng, răng nanh mọc lan tràn, mọc ra tại ngoài môi, thân thể mọc ra cao hai trượng, hiển nhiên một con quái vật hình tượng, rất là khủng bố. Nhưng là thấy đối phương nho nhã lễ độ, hiển nhiên là chịu qua tiên đạo tạo hóa, cũng không phải là bình thường luyện khí sĩ, thế là mở miệng nói câu, tại hạ Thôi Ngư, cũng không phải là từ hồng hoang thế giới mà đến, chính là đến từ đại thiên thế giới, nghịch con đường mà đến, lại không biết tiền bối là trong hồng hoang vị cao thủ nào. Ngươi là lại lần nữa thế giới tới. Quái nhân kia nghe vậy thân thể run rẩy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong hốc mắt có nước mắt cuộn cuộn. Các ngươi thế mà phát hiện thế giới mới, coi là thật tìm được thế giới mới. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Quái nhân kia thần thái điên cuồng, quanh thân tràn đầy cuồng hỉ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, một hồi lâu mới tỉnh táo lại nói đạo hữu là từ đại thiên thế giới mà đến, không biết cái kia đại thiên thế giới khoảng cách nơi đây có bao xa lộ trình. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hy vọng. Không cần suy nghĩ, đại thiên thế giới đã hủy diệt, ta là từ đại thiên thế giới bên trong chạy nạn đi ra. Thôi Ngư nhìn trước mắt quái nhân, không đành lòng đánh vỡ trong lòng đối phương hy vọng, nhưng lại cũng không muốn giấu giếm dẫn dụ hắn. Cái gì? Quái nhân kia nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, đại thiên thế giới tan vỡ. Hắn vậy mà trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lộ ra rất là thất lạc mờ mịt, giống như là đã mất đi âu yếm sủng vật hải tử. Giáo tổ Hồng Quân ở đâu? Tam giáo tổ sư ở đâu? Quái nhân vội vàng hỏi thăm câu. Thôi Ngư cũng là không giấu giếm, đem giáo tổ Hồng Quân chế tử, chư vị thánh nhân kéo dài hơi tàn, tiến về hỗn độn tìm kiếm hy vọng mới sự tình tự thuật một lần. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, quái nhân trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, không có khả năng, Hồng Quân tổ sư tu vì sao các loại cao thâm, làm sao lại vẫn lạc gãy kích tại chỉ là một cái đại thiên thế giới bên trong. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, một bên Si View cũng là không nói. Sau một hồi quái nhân lấy lại tinh thần, thất hồn lạc phách nói hồng hoang hy vọng tan bỡ. Con đường thông thiên cũng chung quy là công dã tràng. Tại hạ lôi chấn tử, ở đây lưu lễ. Quái nhân đối với Thôi Ngư thất hồn lạc phách thi lễ một cái, cả người tựa hồ đã mất đi hồn phách, bị người cho rút đi xương cốt một dạng đứng ở nơi đó. Nghe nói đối phương, Thôi Ngư sững sờ, không nghĩ tới người trước mắt lại là trong truyền thuyết tiệt giáo đệ tử đời hai lôi chấn tử. Tựa hồ là nhìn ra Thôi Ngư nghi ngờ trong lòng, lại nghe lôi chấn tử nói chúng ta năm đó đi tại con đường thông thiên bên trên, bởi vì nội tình kém một chút, cho nên lưu ở nơi đây kết hôn sinh con, mở ra trung thiên thế giới ở đây sinh sôi huyết mạch. Mà chúng ta cũng là mượn nhờ giáo tổ luyện chế hùng quan, đem linh hồn ký thác tại hùng quan bên trong, mới miễn cưỡng sống tiếp được, mượn nhờ trong lúc này ngàn thế giới sống tạm sống qua ngày. Lôi chấn tử trong ánh mắt quang mang ảm đạm, mặc dù như trước vẫn là người kia, nhưng là rơi vào Thôi Ngư trong mắt, lôi chấn tử tựa hồ đã mất đi một loại khí tức, đã mất đi một loại gọi là hy vọng khí tức. Không nghĩ tới trở về cố thổ, nhìn một chút thế giới hoàn mỹ sao? Dù sao đó là thế giới hoàn mỹ, có lẽ còn có chuyện cơ cũng khó nói. Sibiu mở miệng hỏi thăm câu. Trở về không được. Chúng ta hiện tại tựa như là đi tại tuyệt lộ người, tiến bất lực, lui cũng lui không quay về, chỉ có thể ở nơi này chờ chết. Lôi chấn tử thăm thẳm thở dài. Thôi Ngư ánh mắt nhìn về phía hùng quan kia phía sau trung thiên thế giới, trong lúc này ngàn trong thế giới sinh cơ bừng bừng, bị lôi chấn tử kinh doanh rất tốt. Tựa hồ đã nhận ra Thôi Ngư ánh mắt, lôi chấn tử nói trong này ngàn thế giới cũng không phải là ta một người mở mà là hơn 10 vị đồng đạo cùng một chỗ mở đem nhà mình nhục thân bỏ qua, hóa thành trung thiên thế giới tạo hóa sinh cơ, mới khiến cho thế giới này ở trong hỗn độn lộ ra rất đặc biệt. Chúng ta vì để tránh cho tiêu hao, tất cả đều là thay phiên ngủ say, thay phiên ngắt lấy trung thiên thế giới sinh cơ. Thôi Ngư nghe vậy nhìn lôi chấn tử một chút, hắn biết lôi chấn tử trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn cũng không phải loại kia ngang ngược vô lý người, mắt thấy lôi chấn tử cũng không mời chính mình tiến vào trung thiên thế giới ý tứ, Thôi Ngư bỗng nhiên bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía trung thiên thế giới bên trong, con ngươi cấp tốc co bảo, trong ánh mắt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Tại hạ muốn mượn đạo hưu cái này trung thiên thế giới bên trong một vật, mong rằng đạo hưu thành toàn. Thôi Ngư bỗng nhiên mở miệng, cả kinh lôi chấn tử thân thể chấn động, sau một khắc quanh thân khí cơ cùng phía sau trung thiên thế giới kết nối làm một thể. Sắc mặt cảnh giới nhìn xem Thôi Ngư, còn tưởng rằng Thôi Ngư muốn cướp đoạt sau lưng mình trung thiên thế giới bên trong sinh cơ. Đạo hưu, cái này trung thiên thế giới bên trong là chúng ta dựa vào sinh tồn tính mệnh căn cơ, chúng ta không muốn cùng đạo hưu khó xử, còn xin đạo hưu cũng chớ có bảo chúng ta khó làm. Sibiu lúc này ở một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn quái khiếu, còn tưởng rằng Thôi Ngư muốn động thủ, địa điệp nói tiểu tử, ngươi cái này khu khu sâu kiến, cũng có lá gan ngăn cản chúng ta. Lão tổ ta nhìn chúng ngươi trung thiên thế giới là các ngươi vài đời vinh quang, còn không mau mau đem trung thiên thế giới tạo hóa cung kính kính dâng đi ra. Các ngươi có lẽ còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, nếu không chỉ sợ là tính mệnh khó đảm bảo, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Thôi Ngư nhìn xem Si Bưu bộ kia tinh thần tỉnh táo, ta rất hưng phấn chuẩn bị làm một bố lớn bộ dáng, rốt cuộc biết vì sao hắn được người xưng là đại ma đầu. Thôi Ngư nhìn xem lôi chấn tử cái kia cảnh giới bộ dáng, không khỏi cười khổ một tiếng, một tay lấy Si Bưu bắt lấy kéo tới phía sau mình, đạo hữu hiểu lầm ta cũng không phải là vì cướp đoạt trung thiên thế giới tạo hóa, mà là ngươi trung thiên thế giới bên trong có cố nhân của ta một kiện đồ vật, ta nhất định phải lấy ra. Thứ gì? Lôi chấn tử nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, vẫn như cũ chưa từng bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Thôi Ngư cười khổ một tiếng, không đợi lôi chấn tử làm ra phản ứng, trong tay nó một chút quang minh lấp lóe, lôi chấn tử sau lưng trung thiên thế giới bình chướng đã bị nó xuyên thủng, sau đó một khối ngọc bài xuất hiện ở tại trong tay. Nhìn thấy Thôi Ngư chiêu này, lôi chấn tử cả kinh trận mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời vậy mà không dám động đậy, bị Thôi Ngư chiêu này cấp chấn trụ. Lôi chấn tử cũng không phải là không biết hàng người, đương nhiên biết Thôi Ngư chiêu này lợi hại đến mức nào, nếu như Thôi Ngư muốn đánh bại chính mình cướp đoạt trung thiên thế giới bên trong tạo hóa, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thậm chí tại Thôi Ngư trong tay đi không ra một hiệp, quá mạnh, mạnh vượt ra khỏi lôi chấn tử tưởng tượng. Đây chính là gia chỉ giáo tổ thủ đoạn thế giới bình thường, nó kiên cố tính coi như đại thiên thế giới cũng so ra kém đi. Miếng ngọc bội này làm sao lại xuất hiện ở chính giữa ngàn trong thế giới? Thôi Ngư vớt ve khối ngọc bài kia, chính là hạng thải châu lưu lại, phía trên vẫn như cũ có hạng thải châu khí tức. Nói thật Thôi Ngư hành tẩu ở trong hỗn độn lâu như vậy, đã sớm không cho rằng hạng thải châu còn sống, đối với tìm kiếm hạng thải châu đã tuyệt vọng, nhưng ai biết lại còn thật sự có một cái kinh hỉ lớn đang chờ hắn. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, lôi chấn tử hít một hơi, nhìn chằm chằm ngọc bài kia lộ ra giật mình biểu lộ, ngươi nói là khối ngọc bài này đi. Ta nhớ được rõ ràng, trước đó tới một cái hồng y cô nương kia bị thương nặng, vậy mà thông qua không hiểu thủ đoạn xé rách trung thiên thế giới bình chướng ẩn nút đi vào, cướp đoạt một chút thế giới tạo hóa, sau đó tựa hồ gặp một loại nào đó khủng bố quỷ dị truy sát, cho nên vội vàng rời đi. Về phần nói ngọc bài này, chính là năm đó nàng vì trao đổi vật tư lưu lại. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía lôi chấn tử, vớt ve trong tay ngọc bài, biết được đối phương không có nói láo. Trong thân thể luân hồi chi quang rót vào trong ngọc bài bên trong, khóa chặt ngọc bài bên trong khí tức, sau đó Thôi Ngư tại không gì sánh được xa xôi hỗn độn thời không tựa hồ mông lung cảm nhận được hạng thải châu tung tích. Nàng đúng là không ở đây ngươi trung thiên thế giới bên trong. Thôi Ngư trở tay đem ngọc bài thu hồi, ngươi nói nàng gặp kinh khủng bị dị truy sát là chuyện gì xảy ra? Lôi chấn tử nghe vậy lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, cô nương kia trên thân tựa hồ phát sinh quỷ dị biến hóa, vì không liên lụy trung thiên thế giới bên trong chúng sinh, cho nên trong lòng đội vàng rời đi. Thôi Ngư tin tưởng lôi chấn tử lời nói, Hạng Thải Châu nếu như có thể từ đại thiên thế giới đi đến nơi này, cũng không phải dễ đối phó, một thân thực lực nhất định sẽ tăng gọn. Ta muốn trở về thế giới Hoàn Mỹ, ngược lại là có thể mang theo bên trên chư vị, không biết chư vị có thể có dũng khí theo ta đi một lần. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử nghe vậy cười khổ, ngươi không biết con đường tiếp theo đến cỡ nào xa xôi, con đường này đến cỡ nào dài dằng dặc, cỡ nào làm người tuyệt vọng. Lôi Chấn Tử không có nói rõ, nhưng trong câu chữ đều cự tuyệt Thôi Ngư hảo ý. Thôi Ngư không nói thêm gì, chỉ là ôm quyền thi lễ, sau đó dắt lấy Sibiu tiếp tục lên đường. Sibiu đi theo Thôi Ngư sau lưng, trong thanh âm tràn đầy không dám tin, hùng hùng hổ hổ nói đây chính là một trong đó ngàn thế giới sinh cơ, ngươi biết tại cái này mênh mông trong hỗn độn ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa một trong đó ngàn thế giới sinh cơ. Thôi Ngư nói một câu vô dụng nói nhảm. Hắn có thể bảo ngươi tại trong tuyệt vọng chí ít đi ra một phần mười lộ trình. Sibiu chỉ tiếc rèn sắc không thành thép đạo. Dựa theo như ngươi loại này thuyết pháp, một trong đó ngàn thế giới có thể sánh được một phần mười đường, ta có hơn 20 trọng trung tiên thế giới, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm đến thế giới Hoàn Mỹ? Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Sibiu, có phải hay không như thế cái đạo lý? Ngươi trong lúc này ngàn thế giới có thể cùng Lôi Chấn Tử trung tiên thế giới so sánh. Hắn trong lúc này ngàn thế giới không đơn giản, thật không đơn giản. Ta xem bọn hắn sợ cũng là dự định thời khắc mấu chốt tấn cấp đại thiên thế giới, bọn hắn là hồng hoang lưu lại chuẩn bị ở sau. Sibiu nói nhỏ đạo. Chương 1214, Sibiu ngủ say. Chương 1214, Sibiu ngủ say. Hồng hoang những lao gia hỏa kia từng cái tất cả đều là thọ khôn có ba hang chủ, làm sao lại đem tất cả hy vọng đều đặt ở thế giới mới? Lôi Chấn Tử tên kia không có nói thật, cái kia trung thiên thế giới bên trong nhất định ẩn giấu đi đại bí mật, có thể là trong hồng hoang cái nào đó lao gia hỏa lưu lại chuẩn bị ở sau. Sibiu trong cặp mắt lóe ra sáng rực chi quang, bước chân bỗng nhiên tại nguyên chỗ, mắt to nhìn về phía Thôi Ngư, tiểu tử, muốn hay không quay trở lại làm một món lớn? Không cần phải vậy. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu. Dù sao đều là hồng hoang người quen biết cũ, ngày sau có lẽ có lúc gặp mặt, đến lúc đó mọi người trên mặt rất khó coi. Huống hồ đối phương bố cục lại lớn, mưu đồ lại lớn, có thể có ta mưu đồ lớn sao? Thôi Ngư trên khuôn mặt tràn đầy tự tin, Sibiu một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư tự tin khuôn mặt, thế mà trầm mặt xuống không nói gì nữa, mà là tiếp tục đi theo Thôi Ngư bên người đi đường. Thôi Ngư trong tay cầm Hạng Thải Châu ngọc bài, hành đầu tại con đường thông thiên bên trên, luân hồi chi quang phát động, hắn có thể cảm nhận được Hạng Thải Châu vẫn như cũ còn sống, chẳng những còn sống, hơn nữa còn sinh hoạt rất tốt, nó sinh mệnh khí tức giống như hừng hực đại nhật. Nha đầu này ở trong hỗn độn được không nhỏ tạo hóa. Thôi Ngư trong lòng cảm khái một tiếng, lập tức nhưng lại giật mình, hành tẩu tại cái này con đường thông thiên bên trên tu vi thấp nhất đều là đại la kim tiên, trên con đường này không thiếu hụt nhất chính là tạo hóa, Hạng Thải Châu có thể có một phen tạo hóa cũng là bình thường. Nàng tựa hồ là hướng về con đường thông thiên trở về phương hướng tiến đến, chẳng lẽ mục tiêu của nàng cũng là hồng hoang thế giới sao? Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cung, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, nếu có thể ở phía trước gặp phải nàng, vậy đơn giản là không thể tốt hơn. Thôi Ngư từng bước một phóng ra, ở trong hỗn độn tiếp tục đi đường, bởi vì nhiều Hạng Thải Châu tin tức, cho nên Thôi Ngư chỉ cảm thấy chính mình cả người tựa hồ điên cuồng, một lần nữa tràn đầy các loại lực lượng. Thời gian đung dung, trong hỗn độn xưa nay không kế năm, Thôi Ngư đã quên đi nhịp tim thời gian, quên đi ở trong hỗn độn đi qua bao nhiêu dịch trạng, từ ban đầu hưng phấn hiếu kỳ, đến bây giờ thờ ơ, một đôi mắt chết lặng ở trong hỗn độn đi tới, thân hình nhiều một sợi còn xuống cùng chỉ mộ chi khí. Thôi Ngư cùng Sibiu hai người sánh vai đi tại hỗn độn, giống như là hai cái chết lặng cái sắc không hồn một dạng, ở trong hỗn độn tịch mịch đi tới. Cũng không biết đi được bao lâu, Thôi Ngư bỗng nhiên động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Sibiu, đã thấy Sibiu thế mà dừng lại tại nguyên chỗ, thế mà đặt mông ngồi dưới đất. Lão tổ, người sao a không đi? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, thanh âm khàn khàn giống như khô khốc giấy giáp, nương theo lấy thần lực lưu chuyển, Thôi Ngư dây thanh thoải mái, lời nói khôi phục bình thường, chẳng lẽ là có cái gì phát hiện? Tiểu tử, lão tổ ta đi không được rồi, con đường sau đó chỉ có thể dựa vào ngươi. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía Sibiu, chỉ gặp Sibiu thể phách vẫn như cũ cường tráng, quanh thân khí huyết dậy sóng, nhưng lại nhiều một cố khó mà nói hết chỉ mộ hương vị. Lão tổ, ngươi Thôi Ngư thanh âm xuất hiện ba động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không cần lo lắng, ta chỉ là thiếu khuyết vật chất sinh mệnh bổ sung thôi, nghệ chỉ cần đem ta phong ấn lại, ta sinh cơ liền sẽ không trôi qua, đợi đến ngày sau ngươi tìm kiếm được thế giới mới, lão tổ ta thu được vật chất sinh mệnh bổ sung, tự nhiên có thể một lần nữa sống lại. Sibiu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, kiên nhẫn an ủi Thôi Ngư. Ta trung thiên thế giới bên trong có được sinh cơ, lão tổ cứ việc thôn vệ chính là, cái kia thế giới mới cũng đã diễn biến thành một trong đó ngàn thế giới, trong đó hội tụ tạo hóa đầy đủ người ta sử dụng. Thôi Ngư thanh âm chém đinh chặt sắt, không do dự chút nào. Sibiu lắc đầu, đến chuẩn thánh cảnh giới, trừ phi là tìm ra đại thiên thế giới, nếu không bất luận cái gì trung thiên thế giới sinh cơ đều chẳng qua là hạt cát trong sa mạc thôi. Cùng đem sinh cơ lãng phí ở trên người của ta, chẳng lưu cho ngươi, ngươi mới là ta sống đi xuống lớn nhất hy vọng. Sibiu cự tuyệt Thôi Ngư lời nói, trong thanh âm có từng tia nhàn nhạt ưu sầu, tiểu tử, tương lai con đường sau đó phải nhờ vào chính ngươi đi tiếp thôi, ai cũng không giúp được ngươi. Ở trong hỗn độn, ngươi bị hỗn độn ý chí nhằm vào, tuyệt đối không thể lại tiếp tục mạo hiểm. Ngươi lần này may mắn đào thoát hỗn độn sát chiêu, hỗn độn nếu như sau đó tại đối phó ngươi, thủ đoạn kia cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Sibiu nói đến đây cười híp mắt nói, ra tay đi, lão tổ ta đi mệt, đã sớm muốn nghỉ một chút, chỉ hy vọng ta tại mở mắt ra thời điểm là đi tới thế giới mới. Sau đó tiểu tử ngươi tiếp tục chịu được đi. Sibiu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, tương lai không kiên trì nổi thời điểm ngươi phải nhớ kỹ, còn có rất nhiều người mệnh, toàn bộ đều ký thác vào trên người ngươi. Không đơn thuần là ta, còn có Ngu Cơ, Hạ Vũ, Thôi Lư. Hết thảy ngươi quan tâm người, hết thảy tất cả đều ký thác vào trên người ngươi, ngươi nếu là ngã xuống, tất cả mọi người muốn đi theo Trầm Luân ở chính giữa ngàn thế giới vinh thế không được siêu sinh. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư cười khổ một tiếng, đối với Sibiu nói trân trọng. Con đường sau đó, giao cho ta là được. Ta nhất định sẽ tìm tới Hồng Hoang thế giới, nếu như Hồng Hoang thế giới không có hy vọng, ta sẽ tìm tới mới Đại Thiên thế giới. Lời nói rơi xuống luân hồi chi quang thi triển mà ra, trực tiếp đem Sibiu phong ấn tại luân hồi chi quang bên trong, hóa thành một đạo bóng ánh hổ phách. Thôi Ngư nhìn xem Sibiu thân thể, lại một đôi mắt nhìn về phía Minh Mông đại địa, cuối cùng đem thần thông thi triển mà ra, tại thông thiên kiến một gốc rễ mở ra một gian thạch thất, sau đó đem Sibiu thân thể đặt vào trong thạch thất, tiếp lấy Thôi Ngư điều động một cây thông thiên kiến một sợi rễ chậm rãi chạm đến Sibiu thân thể, là Thôi Ngư quán thâu từng tia từng sợi tiên thiên nguyên khí, bảo đảm Sibiu sinh cơ sẽ không tiêu diệt. Thôi Ngư lại đem ánh mắt nhìn về phía thông thiên kiến mục, chỉ gặp thông thiên kiến mục thân thể một trận bẹo, tạo thành một cánh cửa, trong cánh cửa kia xuất hiện Ngu Cơ cùng Thôi Lư thi thể, đã thấy trong băng phong hai nữ sinh cơ vẫn như cũ rạng rỡ, như lúc trước rời đi đại thiên thế giới thời điểm bình thường. Thôi Ngư trong lòng mới trầm tĩnh lại đem hai nữ một lần nữa phong ấn tốt. Thôi Ngư ở trong hỗn độn đứng một hồi, sau một hồi mới chỉnh lý tốt tâm tình, nhìn xem trống rông bóng dáng, khu trừ loại kia không thích đứng, mới tiếp tục phóng ra bước chân lên đường, chỉ còn lại có ta một người, mà tất cả hy vọng cũng toàn bộ đều ký thác vào ta trên người một người. Ta nhất định phải kiên trì, đi đến thế giới cuối cùng. Thôi Ngư đại bộ lưu tinh ở trong hỗn độn đi tới, trong ánh mắt tràn đầy đấu trí. Con đường thông thiên mặc dù khó đi, nhưng nghĩ tới trên người mình ký thác hy vọng, Thôi Ngư trong lòng thật giống như rót vào một cỗ năng lượng. Hỗn độn đường dài dằng dặc, Thôi Ngư triệt để mê thất tại trong đó. Hắn không còn so đo trái tim mạch đập nhảy lên, cũng không còn so đo thời gian trôi qua, chỉ là một bên lĩnh hội luân hồi phát tác, một bên ở trong hỗn độn mặt mũi tràn đầy mở mịt đi tới. Thôi Ngư đi thật lâu, không biết bao lâu. Tại Sibiu lâm vào mê man đằng sau, Thôi Ngư không biết lại đi qua bao nhiêu dịch trạng. Tinh thần lại bắt đầu lâm vào cô quạng trạng thái. Thôi Ngư bước chân trở nên nặng nề, cước bộ của hắn lần thứ nhất dừng lại, đứng tại chỗ tựa hồ tự hỏi cái gì. Nó quanh thân luân hồi đạo vận lưu chuyển, luân hồi pháp tắc vặn méo lấp lóe, nó quanh thân trăm trượng không gian hỗn độn vậy mà nhận nó tản ra luân hồi pháp tắc ba độ ảnh hưởng, chưa từng tự biến thành một cái có thứ tự luân hồi lĩnh vực. Cùng loại với thánh nhân đại thế tại ta luân hồi lĩnh vực, nhưng là đối với Thôi Ngư lĩnh vực tương đối lên, nhưng lại cũng không giống nhau. Trong vòng trăm trượng hỗn độn biến thành có thứ tự luân hồi pháp tắc, đều là Thôi Ngư nắm trong tay, trở thành Thôi Ngư nắm giữ địa bàn. Sinh mệnh năng lượng của ta rốt cục cũng muốn khô kiệt sao? Sibiu đại ma thần quả nhiên không có gạt ta, con đường thông thiên từ từ cũng không đủ vật chất sinh mệnh, căn bản là không cách nào đi đến cuối cùng. Thôi Ngư kiểm tra thực hư thân thể của mình, khí huyết vận chuyển bình thường, huyết nục tràn đầy sức sống, nguyên thần cũng vẫn như cũ rất bình thường, thần thông lực lượng pháp tắc toàn bộ đều ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng là từ nơi sâu xa Thôi Ngư có một loại trực giác, sợ là còn có 30,000 năm, tuổi thọ của mình đại nạn sắp đến lúc đó tuổi thọ của mình hao hết hẳn phải chết không nghi ngờ, lớn hơn nữa thần thông pháp lực cũng vô pháp cứu vớt chính mình. Loại cảm giác này giống như là xăng cùng ô tô, coi như ô tô là xe mới, nhưng là không có xăng trèo trống, cũng bất quá là sắt vụn thôi. Từ nơi sâu xa kia sinh cơ, giống như là xăng mở dạng, một khi xăng hao hết, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như nói chính mình hao xăng số lượng là xe gắn máy, chuẩn như vậy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sợ là máy bay, chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là hàng không tên lửa vận chuyển. Thôi Ngư cũng là ở trong hỗn độn dần dần minh bạch vì sao Sibiu chết cũng không để cho mình đột phá cảnh giới nguyên nhân, đột phá cảnh giới là có thể gọi mình an toàn hơn, có thể thông dong đối mặt các loại nguy hiểm. Nhưng chỉ sợ ở trong hỗn độn nguy hiểm không có đến, tuổi thọ của mình liền muốn hao hết. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía mình trung thiên thế giới vẫn như cũ như mới, tựa như là thế giới mới tinh một dạng. Không thể không nói từ khi xây dựng lục đạo luân hồi cùng nắm giữ thuần túy chi thủy sau, Thôi Ngư tiểu tựa hồ mở ra một cái kỳ diệu chốt mở, một cái có thể gọi mình trung thiên thế giới không ngừng tuần hoàn đi xuống chốt mở. Mà Thôi Ngư không gian hỗn độn trải qua không biết bao nhiêu năm phát triển, đã biến thành vạn dặm lớn nhỏ, đây là một cái Thôi Ngư nắm giữ vạn dặm hỗn độn, Thôi Ngư trung thiên thế giới tại vạn dặm hỗn độn nội tầng nặng, miễn cho bị đại hỗn độn ý chí nhà bảo. Ngược lại là gọi Thôi Ngư đã giảm mất đi không ít phiền phức. Thôi Ngư nhìn xem chính mình trung thiên thế giới, trải qua không biết bao nhiêu năm phát triển, thế giới mới đã hoàn toàn khôi phục, biến thành một cái phiên bản siêu cấp bản trung thiên thế giới, mà thông thiên kiến một sợi rễ cũng trải rộng toàn bộ thế giới mới bình chứng, không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí hóa thành tiên tiên nguyên khí vung vào trong thế giới mới, toàn bộ thế giới mới sinh cơ nội tình tăng thêm đến một mức độ khủng bố. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem chính mình trung thiên thế giới, sau một khắc không chút do dự mở ra miệng rộng, đã thấy trung thiên thế giới bên trong có một cỗ khí lưu màu xanh lục tụ đến. Trùng trùng điệp điệp hướng về Thôi Ngư trong miệng tưới tiêu mà đến. Về phần nói mình thôn vệ trung thiên thế giới sinh cơ có thể hay không ảnh hưởng đến trung thiên thế giới phát triển, Thôi Ngư có thể không lo được nhiều như vậy. Nếu như hắn cũng không thể sống sót, trung thiên thế giới bảo tồn cho dù tốt thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn như sâm chấn tí nhất dạng sao? Vĩnh viễn bị giam cầm ở một chỗ tham sống sợ chết, đến lúc đó còn sống cùng chết có cái gì khác nhau? Thôi Ngư không đơn giản phải sống, hơn nữa còn muốn sống rất vui vẻ, rất tự do. Có thể sống, nhưng là quyết không thể sống tạm. Trùng trùng điệp điệp sinh cơ bị điều mà đến. Đã thấy cái kia vốn là lục sáng chói, giống như mặt trời nhỏ bình thường trung thiên thế giới trong nháy mắt ảm đạm xuống, giống như một vầng trăng mở dạng. Mà lúc này trung thiên thế giới bên trong cũng bắt đầu dị tượng liên tiếp phát sinh, không ngừng có màu đỏ như máu kinh lôi xẹt qua bầu trời, màu đỏ nước mưa ở trong thiên địa cọ rửa. Đại địa sụp đổ, núi lớn băng liệt, toàn bộ trung thiên thế giới trật tự một mảnh hỗn loạn. Trong thế giới vô số linh chi tiên thảo hiệu xỉu xuống dưới, vô số đang ở trong thai nghén thần thai chết từ trong trứng nước, hóa thành từng cái tử thai. Còn có chút đại thọ sắp hết thần thánh, lúc này vậy mà sớm tuổi thọ hao hết, chết oan chết uổng trạng thái. Cuối cùng thôi ngưng ngừng thôn vệ, thể nội sinh cơ khôi phục cường thịnh biên mãn trạng thái, loại kia tuổi thọ sắp hết quấn bách cảm giác rốt cục hoàn toàn biến mất. Thôi ngư lúc này vội vàng đi xem từ trong nhà ngàn thế giới, sợ trung thiên thế giới bởi vì chính mình thôn vệ phát sinh ảnh hưởng không tốt gì. Trên thực tế thôi ngư đã lo lắng, hắn trung thiên thế giới nội tình vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ gặp thôi ngư cẩn thận cảm ứng đến trung thiên thế giới nội pháp thì bật chuyển, sau một hồi mới thở ra một hơi, còn tốt, còn tốt, cũng không thương tới nguyên khí. Chủ yếu là ta trung thiên thế giới nội tình quá thâm hậu. Thôi ngư ánh mắt đảo qua chính mình trung thiên thế giới, chính mình trung thiên thế giới lúc này tựa như là từ mùa xuân bỗng nhiên đi tới mùa thu, mặc dù thương tới nguyên khí, nhưng ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, cũng không phải là không có khả năng khôi phục. Cực kỳ mấu chốt chính là, thông thiên kiến mục thật sự là biến thái. Thông thiên kiến mục chính là có thể trèo chống thế giới hoàn mỹ tiêu hao thiên địa linh căn, trải qua trong hỗn độn không biết được bao nhiêu năm sinh trưởng đằng sau, đã sinh trưởng là thời kỳ đỉnh phong đại thành thể, còn có chút cái kia bản đảo cây các loại tiên thiên linh căn, lúc này cũng nhao nhao trưởng thành, hấp thu hỗn độn chi khí là thôi ngư trung thiên thế giới cung cấp tài nguyên. Hiện tại là thông thiên kiến mục các loại linh căn trả lại trung thiên thế giới thời điểm, dùng để cung cấp thế giới hoàn mỹ tiên thiên linh căn, mà lúc này dùng để cung cấp cho trung thiên thế giới, quả thực là đem trung thiên thế giới nội tình tăng lên đến một cái hoàn toàn không cách nào lường được tình trạng. Trung thiên thế giới bên trong tiên thiên nguyên khí đã hóa thành hồ nước. Hiện tại trung thiên thế giới bên trong không thiếu hụt nhất tiên thiên linh khí. Đem tiên thiên nguyên khí một lần nữa chuyển hóa làm sinh cơ mặc dù cần thời gian, giống như là dạ dày muốn đem đồ ăn chuyển hóa làm năng lượng cần tiêu hóa thời gian một dạng, nhưng là với ta mà nói, nhưng cũng bất quá là ngắn ngủi một đoạn thời gian ngắn thôi. Thôi ngư bước chân chậm rãi đi ở trong thiên địa, ánh mắt từ đó ngàn trong thế giới thu hồi lại, nhìn về hướng xa xôi hỗn độn, ta trung thiên thế giới sinh cơ cung cấp có lẽ đầy đủ ta cùng Sibiu đại ma thần sử dụng, bất quá nghĩ đến Sibiu đã ngủ say, lại đem Sibiu từ trong ngủ mê đào đi ra, đối phương rất có thể sẽ trở mặt, thôi ngư hay là tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ này. Thôi ngư không nhanh không chậm ở trong hỗn độn đi tới, quanh thân không ngừng có luân hồi chi quang dập dờn bảy xuống, những nơi đi qua vậy mà tạo thành bất diệt vết tích, liền xem như hỗn độn cũng không thể bù lấp. Chương 1215, tuyệt cảnh chương 1215. Tuyệt cảnh trong hỗn độn thôi ngư không nhanh không chậm cất bước đi tại, nó quanh thân luân hồi chi quang không ngừng lưu chuyển, ở trong hỗn độn vương bại xuống, vậy mà ngưng tụ không tiêu tan không nhận hỗn độn chi khí xâm nhập, ở trong hỗn độn tạo thành từng đạo màu vàng lóng dấu chân. Cũng không biết đi được bao lâu, thôi ngư bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng đạo kia màu vàng lóng con đường, hồi lâu không thể trở về qua thần đến. Hỗn độn bất diệt linh quang đã rèn luyện hoàn tất, ta chân linh cũng đã cực hạn thủy biến, liền ngay cả trong hỗn độn đại đạo luân hồi ta cũng đều tìm hiểu thấu đáo, sau đó như lại không đột phá, chỉ sợ là không cách nào có thể tu. Thôi ngư tự thân đạo hạnh chạy tới Đại La Kim Tiên cực hạn, thậm chí liền xem như thánh nhân chủ tu, cũng chưa chắc lại so với hắn đi được tốt hơn. Sau đó chính là chuẩn thánh cảnh giới. Thôi ngư đứng ở trong hỗn độn, một đôi mắt nhìn về phía lúc đến dấu chân, có từng đạo luân hồi đạo vận ngưng tụ mà không tiêu tan, ta nếu là đột phá chuẩn thánh cảnh giới, chỉ sợ là trung thiên thế giới lại làm khó ta cung cấp đầy đủ sinh cơ. Thôi ngư quay đầu nhìn về phía trung thiên thế giới, chỉ gặp trung thiên thế giới bên trong lúc này đã khôi phục sáng chói màu xanh lá, gọi thôi ngư cả người rất có một chút vui mắt cảm giác. Thôi ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp loé. Hắn cảm nhận được trong thân thể mình sinh cơ đã lại phải tiêu hao hầu như không còn. Sau một khắc thôi ngư đột nhiên hé miệng, đối với trung thiên thế giới thu nạp sinh cơ, nương theo lấy trung thiên thế giới hào quang óng ánh càng ngày càng ảm đạm, thôi ngư rốt cục ngừng thôn vệ, sau đó đứng tại chỗ dư vị. Ân, không thích hợp. Say mê trong đó thôi ngư rất nhanh liền bừng tỉnh, cả người sắc mặt sợ hãi mở ra hai con ngươi, không thích hợp. Ta thôn vệ sinh cơ thế mà tăng nhiều, chỉ ít so lần thứ nhất nhiều hơn một thành sinh cơ, mới đưa trong cơ thể ta chống chỗ số tuổi thọ bù đắp. Đây cũng không phải là một tốt tín hiệu. Ta có thể hay không nhớ lầm nữa nha. Thôi ngư sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng, tựa hồ đang từ nơi sâu xa có một thanh đại chất đao hướng về chính mình chém tới. Thôi ngư ép buộc chính mình tỉnh táo lại, phân tích nguyên do trong đó. Có phải hay không là bởi vì ta đạo hạnh tăng lên, cho nên mới sẽ có như thế biến hóa, dẫn đến ta tiêu hao sinh cơ trở nên nhiều hơn. Nếu là như vậy, ngày sau cũng là đơn giản, cùng lắm thì ta trực tiếp không tăng lên đạo hạnh là được, thậm chí ta bản thân đạo hạnh đã không cách nào tăng lên. Đây là một loại cực kỳ tốt tưởng tượng. Thôi ngư đứng tại chỗ. Lúc này trong đầu có chút mơ hồ chân linh cấp tốc khôi phục, dù sao việc quan hệ tương lai mình sinh tử, hắn nhất định phải làm rõ ràng trong đó biến hóa. Còn có một loại biến hóa, vậy chính là ta thân thể sinh ra kháng thể, đồng dạng sinh cơ đã không thể vì ta kéo dài đồng dạng tuổi thọ, một loại này tình huống là bết bát nhất tình huống. Thôi ngư âm thầm lẩm bẩm câu. Thôi ngư nhớ kỹ chính mình thôn vệ sinh cơ số lượng, sau đó lại nhìn xem càng thêm ảm đạm trung thiên thế giới, quay người tiếp tục lên đường. Trong hỗn độn không tính giờ ở giữa, khi thôi ngư lại một lần lúc ngừng lại, cả người sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, không ổn. Không ổn a. Thật là không ổn a. Hắn phát hiện chính mình xăng không khỏi đốt đi, tựa như là trộn nước một dạng, nguyên bản đồng dạng xăng có thể chạy 500 cây số, nhưng là hiện tại chỉ có thể chạy 450 cây số. Đây cũng không phải là ảo giác, ta hiện tại luân hồi đại đạo đã tu luyện đến cực điểm, nó tinh thâm tình trạng, đối với sinh tử chi lực không chế, đối với sinh tử luân hồi nắm giữ đã đến vi diệu tình trạng, liền xem như một tơ một hào sai lầm cũng đừng hòng giấu giếm được cảm giác của ta. Thôi Ngư sắc mặt khó coi xuống tới, có vẻ như tình huống xấu nhất phát sinh. Bất quá Thôi Ngư không có kinh hoàng, mà là một đôi mắt nhìn về phía nhà mình lại lần nữa khôi phục sáng chói trung thiên thế giới, trung thiên thế giới vẫn như cũ sạch sẽ như mới, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng có mạt pháp đại kiếp đến dấu hiệu. Thôi Ngư hé miệng, bắt đầu thôn tính trong đó sinh cơ, cho đến Thôi Ngư thể nội sinh cơ triệt để bù đắp, Thôi Ngư vừa rồi dừng lại miệng, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào trước người trung thiên thế giới, sắc mặt càng thêm âm trầm. Quả nhiên ta thôn phệ sinh cơ càng ngày càng nhiều. Thôi Ngư đứng tại chỗ nhìn xem nhà mình trung thiên thế giới, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cố lo nghĩ, hắn đang hoài nghi mình coi là thật có thể đi đến con đường thông thiên cuối cùng sao? Chính mình cần bồi bổ số lượng càng ngày càng nhiều, tiêu hao số lượng cũng càng lúc càng nhanh, sớm muộn sẽ có một ngày trung thiên thế giới cũng theo không kịp chính mình tiêu hao, triệt để mạt pháp đến lâm vào kết thúc trạng thái. Phiền phức lớn rồi. Sibiu nhưng cho tới bây giờ đều không có cùng ta nói những này, có lẽ Sibiu cũng không biết. Thôi Ngư đứng ở trong hỗn độn, hai tay cắm ở trong tay áo, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Con đường thông thiên là một đầu tuyệt vọng chi lộ, năm đó đám người sở dĩ có thể vượt ngang hỗn độn giáng lâm đại thiên thế giới, tất cả đều là bởi vì chư vị thánh nhân khống chế bị ngạn thiên chu, tương đương chư vị thánh nhân mang theo chư thần giáng lâm. Mà bây giờ đâu? Hiện tại là tự mình một người vượt qua. Có vẻ như chưa từng nghe nói có người một người có thể vượt qua con đường thông thiên cái kia thạch kỳ nương nương có thể tìm ra đại thiên thế giới bên ngoài, là ta vẹn vẹn biết một cái. Thôi Ngư sắc mặt khó coi xuống tới, trong ánh mắt lộ ra một vòng đăm chát. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại cũng không biết mình tại con đường thông thiên bên trên đi bao xa, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng chính mình tuyệt không có đi đến một nửa. Phiền phức lớn rồi. Sibiu lúc này rất muốn đem Sibiu từ trong ngủ say đảo đi ra hỏi rõ ràng, nhưng là lý trí lại quên bảo hắn, chính mình quyết không thể làm như vậy, chính mình còn như vậy, như đổi thành Sibiu lời nói, chỉ sợ đã chết càng nhanh. Ta hiện tại có hai cái biện pháp có lẽ đếm thử một phen. Thôi Ngư tỉnh táo lại, ở trong hỗn độn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục có đối sách. Thứ nhất chính là trực tiếp chém xuống tu vi của ta, chờ ta tu vi rơi xuống cảnh giới thái ất, có lẽ có thể giảm bớt sinh cơ nội tình tiêu hao, nhưng cái này cuối cùng không phải chỗ thích hợp, dù sao trong hỗn độn tràn đầy vô tận nguy hiểm, ta nếu là cảnh giới thái ất ở trong hỗn độn hành động, tất nhiên sẽ chết tại hỗn độn ý chí nhằm vào phía dưới. Thôi Ngư rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này. Còn có một cái biện pháp, vậy chính là ta nắm giữ hỗn độn luân hồi đại đạo, còn có bàn tay vàng, thử nghiệm thôi diễn ra một môn thần thông, gọi ta cả người giống như thoát thai hoán cốt sống lại một đời biện pháp. Thôi Ngư không ngừng nói thầm. Hắn nắm giữ hỗn độn luân hồi, thoát thai hoán cốt đối với người khác mà nói có lẽ không có khả năng, nhưng là với hắn mà nói vô cùng có khả năng, hơn nữa còn có rất lớn hy vọng. Lợi dụng lực lượng luân hồi tẩy đi trên người hết thể ấn ký, tại trong luân hồi niết bàn trùng sinh sống thêm một thế, như vậy liền có thể một thế sống sót, sẽ không bao giờ lại bị lực lượng sinh mệnh có nhiễu. Thôi Ngư ý niệm trong lòng nhanh chóng lấp lóe, đương nhiên, kỳ thật cũng còn có một biện pháp cuối cùng, đó chính là chuyển hóa làm hỗn độn ma thần, đến lúc đó đặt vào đại đạo còn hạn, ta sợ là cũng không phải chết tử tế. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển. Sau một hồi đem ánh mắt rơi vào chính mình luân hồi đạo quả bên trên, ta có giáo tổ Hồng Quân mệnh cách, có thể ở trên cao nhìn xuống xem kỹ chính mình tự thân hết thể đạo hạnh, tự thân hết thể thần thông pháp tắc, có lẽ có cơ hội khai sáng ra sống lại một đời biện pháp. Kỳ thật Thôi Ngư trong lòng đối với mình kế hoạch khả thi cũng không có niềm tin quá lớn, năm đó thế giới hoàn mỹ mạt pháp đại kiếp, giáo tổ Hồng Quân cùng chư vị thánh nhân hội tụ một đường, nếu là có thể tìm ra sống thêm một thế biện pháp, có lẽ bị ngạn thiên chu có thể mang đi càng nhiều người, mà không phải gọi những cái kia thánh nhân môn đồ tại vô số năm sau đi ra đại thiên thế giới phấn khởi tiến lên. Ta cùng Hồng Hoang chư vị cấp bậc thánh nhân cường giả so ra, duy nhất thêm ra tới hy vọng là ta nắm giữ hỗn độn luân hồi cấp bậc bất diệt linh quang, ta còn sớm nắm giữ luân hồi chi quang, đây chính là giáo tổ đều khó mà địch nổi lực lượng, ta hiểu thấu đáo hỗn độn luân hồi áo nghĩa, đây chính là ta so giáo tổ cùng chư vị thánh nhân thêm ra tới phần thắng. Thôi Ngư một bên nói thầm một bên cho mình ủng hộ động viên. Thôi Ngư tiếp tục lên đường, mặc kệ tương lai như thế nào, chính mình tiến lên bước chân không có khả năng ngừng. Có thể đi bao xa muốn đi bao xa, tuyệt không thể có nửa điểm từ bỏ. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, thể nội thánh nhân ấn ký thăng hoa. Giáo tổ Hồng Quân ấn ký thăng hoa, sau đó cả người tư duy lúc này tăng lên tới cực hạn, vô số luân hồi pháp tắc kết hợp qua lại chính mình tu hành đến thần thông, bắt đầu tiến hành thôi diễn thuế biến. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ bắt đầu điên cuồng lấp lóe, chư của mình thân thể bản năng ở trong hỗn độn đi lại, Thôi Ngư toàn bộ tinh khí thần đều đã đầu đi vào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thôi Ngư thể nội sinh cơ lần nữa hao hết, sau đó Thôi Ngư từ thôi diễn bên trong tỉnh lại, nhìn về phía trung thiên thế giới, bắt đầu thôn tính trung thiên thế giới bên trong khổng lồ sinh cơ. Trên đường đi vừa nghỉ, Thôi Ngư không biết mình ở trong hỗn độn đi lại bao lâu. Càng không biết mình tại trong hỗn độn thôn vệ bao nhiêu lần trung tiên thế giới sinh cơ, khi Thôi Ngư lần nữa tỉnh lại thời điểm, cả người trong thân thể sinh cơ đã lại một lần hao hết. Thôi diễn đi ra một môn thần thông pháp, có thể tại tẩy đi trên người ta tất cả qua lại ân ký, giống như trùng sinh một dạng thoát thai hoán cốt, chỉ là nhưng cũng không biết có mấy phần khả thi. Mà lại pháp này rất là hung hiểm, vạn nhất tu hành không cẩn thận, chỉ sợ là trong chốc lát thân thể của ta bên trong tất cả ký ức cũng sẽ bị luân hồi chi quang tẩy đi. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng do dự. Muốn đạt thành pháp này, không phải luân hồi chi quang cái kia lực lượng bá đạo không thể, chỉ có luân hồi chi quang mới có thể đem thân thể của ta bên trong tất cả qua lại ấn ký đều tẩy đi, không lưu lại nửa điểm vết tích. Cũng chỉ có trong thân thể của ta bản thân tồn tại luân hồi chi quang, linh hồn đối với luân hồi chi quang có nhất định chống cự tính, mới có thể hoàn thành như vậy thủy biến, mới có thể như vậy binh đi hiểm chiêu. Nếu là đổi một người, chỉ sợ Hỗn Nguyên Thánh Nhân đạo quả cũng phải bị luân hồi chi quang làm trọng thương, thậm chí cả triệt để xóa đi. Thôi Ngư tư tác lấy diệu pháp, trong cặp mắt lộ ra vẻ suy tư, cả người lại có vẻ có chút chần chờ không chừng, cũng không có nghĩ kỹ muốn hay không tu hành. Khó a, khó a, khó mà lựa chọn. Thôi Ngư hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía trung thiên thế giới, nhà mình trung thiên thế giới vẫn như cũ ảm đạm, nhưng là mình thể nội tuổi thọ đã đến đại nạn, khoảng cách hóa thành cho bụi không đủ 3000 năm thọ nguyên. Căn cơ của ta so với cái kia Hồng Hoang Mạt Pháp Đại La Kim Tiên thâm hậu được nhiều, vì cái gì bọn hắn đều có thể đi xa như vậy, mà ta nắm giữ một cái trung thiên thế giới làm bổ sung, lại lẫn vào thảm như vậy. Thôi Ngư trong lòng rất là không hiểu. Thôi Ngư tư tắc thật lâu cũng không có tìm tới nguyên do, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình trung thiên thế giới, lần thứ nhất tu luyện, ta cần một cái hộ pháp, nếu là thành đương nhiên tốt, nếu là không có thành, cũng tốt vì ta nhặt xác. Thôi Ngư nhìn về phía nhà mình trung thiên thế giới, trong đó sinh cơ vẫn như cũ ảm đạm, hiển nhiên là không có khôi phục lại. Thôi Ngư biết nếu như lúc này chính mình cưỡng ép rút ra trong đó sinh cơ, đến lúc đó sợ là muốn phá hư toàn bộ thế giới tuần hoàn, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều muốn đi vào đại thiên thế giới theo gót. Thôi, không có người hộ pháp liền không có người hộ pháp, ta tự mình tới là được. Thôi Ngư nhìn xem mênh mông hỗn độn, nhà mình hỗn độn đã kéo dài vạn dặm, trung thiên thế giới giấu kín trong đó, liền xem như có hỗn độn ma thần giáng lâm cũng khó có thể tìm được. Thôi Ngư một bước phóng ra, tiếp tục ở trong hỗn độn đi tới, không đến cuối cùng một khắc này, cái kia trung quy là khó mà quyết định. Ngay tại Thôi Ngư tuổi thọ chỉ còn lại có ngàn năm thời điểm, Thôi Ngư rốt cục ở trong hỗn độn ngừng chân, sau đó nhìn thoáng qua mênh mông hỗn độn, thân hình lóe lên đã rơi vào nhà mình vạn dặm hỗn độn bên trong. Coi như thất bại cũng không đáng sợ, ta một bộ phận chân linh còn bị chữ tồn tại thiên địa trong bảo giám, chỉ cần thiên địa bảo giám không có bị mở ra, ta liền còn có cơ hội đi tới, lần nữa tới đến cái này trong hỗn độn. Thôi Ngư vừa nhìn về phía Thông Thiên Kiến Mục, nghiêm chỉnh mà nói Thông Thiên Kiến Mục bên trong gửi lại lấy trái tim của hắn, Thông Thiên Kiến Mục cũng coi là hóa thân của hắn một trong. Thành thục kỳ Thông Thiên Kiến Mục hẳn là đủ để vì ta hộ đạo. Thôi Ngư từ hỗn độn đi vào trung thiên thế giới bên trong, nhìn xem cảnh lá rậm rạp Thông Thiên Kiến Mục, che đậy toàn bộ thế giới cảnh lá cùng sợi rễ, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, rất khó tưởng tượng năm đó cái kia một đoạn cây khô, vậy mà sinh trưởng đến tình trạng như thế. Thôi Ngư cùng nhau đi tới Thông Thiên Kiến Mục trước, chỉ gặp Thông Thiên Kiến Mục bên trong một mảnh ăn tưởng, chúng nữ ngay tại Thông Thiên Kiến Mục bên trong ngủ say, thể nội sinh cơ vẫn như cũ bảo trì rời đi đại thiên thế giới thời điểm. Nếu có một ngày ta nếu là tu luyện bí pháp thất bại còn cần đem chúng nữ tỉnh lại, miễn cho ngày sau trung thiên thế giới không người kinh doanh, chư nữ đều ngủ chết tại Thông Thiên Kiến Mục bên trong, theo trung thiên thế giới cùng một chỗ mục nát. Thôi Ngư ánh mắt đảo qua một tấm lại một tấm mặt, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, ta nên như thế nào thiết trí, tại sao khi ta chết cam đoan chúng nữ bị tỉnh lại đâu? Thôi Ngư cũng nghĩ qua thiết hạ cấm pháp cùng mình khí tức tương thông, chỉ cần mình khí tức không có, liền đem đám người cho tỉnh lại, nhưng là luân hồi chi quan quá mức huyền diệu, chính mình ở vào thoát thai hoán cốt trong trạng thái thời điểm khí tức rất có thể sẽ giống như người chết bộ dáng trực tiếp đoạn tuyệt, đến lúc đó chính mình sợ là phiền phức lớn hơn rồi. Bạn nhất chính mình chỉ là niết bàn thủy biến, chúng nữ lại cho là mình chết, đến lúc đó chẳng phải là muốn lật trời. Thôi Ngư đem Thông Thiên Kiến Mục thân cây lấy luân hồi chi quang phong ấn lại, sau đó ánh mắt đảo qua trung thiên thế giới, thấy được treo ở Thông Thiên Kiến Mục treo cổ binh sĩ làm kiếm gia. Kiếm gia lúc này không tại hấp thu tiên thiên chi khí, hắn tiên thiên chi khí đã thu nạp đầy đủ chính treo ở trên cây ngủ ngon. Ngủ ngon. Thôi Ngư áp sát tới, một đôi mắt nhìn xem kiếm gia thân thể, lúc này khoảng cách gần quan sát, thật đúng là gọi hắn nhìn ra một chút độ vận. Kiếm gia gia hỏa này không thích hợp a. Ta tựa hồ đang nó kiếm quang chỗ sâu thấy được đại lao nào đó bóng dáng. Thôi Ngư trong đôi mắt luân hồi chi quang lấp lóe, không ngừng thăm dò bí ẩn trong đó.